Chương 155, cái gì cần có đều có. Chương 155, cái gì cần có đều có. Trần Mỹ Linh cùng Vương Thành đến cư xá lầu dưới ngân hàng máy ATM, chèn thẻ đen, đưa vào Vương Hải nói cho bọn hắn mật mã, điểm kích xem xét số dư còn lại. Lập tức, máy ATM trên hiện ra một nhóm lớn số lượng. Cơ mờ nở. Nhìn chằm chằm vào máy ATM màn hình, Vương Thành kinh hô một tiếng. Trần Mỹ Linh ngược lại cũng hít một hơi khí lạnh, trợn tròn trong mắt. Sau đó, hai người liếc nhau một cái về sau, xích lại gần màn hình, dùng ngón tay cẩn thận đi đếm biểu hiện ra tới số dư còn lại. Ta tích nữa a, lại là 1600 vạn, nhiều như vậy tiền. Vương Thành trước đó uống một chút rượu, say thuốc số lượng quá nhiều rồi, đến mức hắn đếm được không rõ ràng lắm. Trần Mỹ Linh lập tức dùng khiếp sợ giọng nói bốn năn hắn. Không không không, không phải 1600 vạn, là 160 triệu, theo ngươi thì sao? Số lẻ phía trước có 9 chữ số. Cái gì? Vương Thành lập tức tỉnh rượu, góp được càng gần, cẩn thận đếm một lần lại một lần. Đếm rõ ràng về sau, hắn đột nhiên cảm giác có chút chân nhũn ra, toàn thân kích động đến run rẩy. Dùng thanh âm run rẩy nói ra, thật là 100 triệu, 6000 vạn. Trần Mỹ Linh đã chấn kinh được nói không ra lời, hung hăng gật đầu. Hai người tại máy ATM trước chậm thật lâu, mới chậm lại. Theo trong lúc khiếp sợ sau khi tỉnh hồn lại, Trần Mỹ Linh vội vàng đem tạp lui ra ngoài. Sau đó cảnh giác nhìn một phía, lôi kéo Vương Thành góc áo nhỏ giọng nói ra, nỗ lực gìn giữ bình tĩnh, xem xét chung quanh có cái gì người khả nghi, đừng bị người ta nhìn ra chúng ta có tiền. Về nhà trước đi, khi về nhà chú ý nhìn xem có hay không có bị người theo dõi. Chờ sau khi về nhà hỏi lại hỏi Tiểu Hải tình huống thế nào. Không phải nói trong thẻ chỉ có một chút tiền sao? Như thế nào là hơn 160 triệu? Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua nhiều tiền như vậy, cho dù là tưởng tượng, cũng không tưởng tượng qua. Hiện tại, trong tay thì nắm nuốt 160 triệu, làm nhưng phải cẩn thận muôn phần. Rời khỏi máy ATM về sau, hai người như là làm tặc giống nhau, nhìn chung quanh, thận trọng quay trở về trong nhà. Về đến nhà, đội vàng khóa kỹ ra môn, xác nhận mấy lần về sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người ngồi liệt ở phòng khách trên ghế salon, điên cuồng uống nước, làm dịu khiếp sợ trong lòng cùng căng thẳng. Triệt để tỉnh táo lại về sau, mới bấm Vương Hải điện thoại. Điện thoại rất nhanh tiếp thông. Trần Mỹ Linh chờ không nổi hỏi, "Tiểu Hải, ngươi cho chúng ta tấm thẻ kia, có bao nhiêu tiền ngươi hiểu rõ sao?" Vương Hải trả lời, "Hiểu rõ a. Các ngươi cứ việc dùng chính là, không muốn tỉnh." "Thật sự hiểu rõ. Chúng ta vừa tra xét, bên trong thế nhưng có hơn 160 triệu a." Trần Mỹ Linh dùng kinh ngạc giọng nói. "A, kia không sai, không đủ dùng lại nói với ta." "Không đủ dùng?" Trần Mỹ Linh hít sâu một hơi, lần nữa nói ra, "Ngươi không phải nói bên trong có một chút điểm sao? Sớm biết có nhiều như vậy, chúng ta thế nào cũng không thể cầm a." "Không sai a, là ước điểm điểm a." Trần Mỹ Linh nhanh hôn mê. Nàng nói ra, "Ngươi chừng nào thì trở lại? Chúng ta đem tạp trả lại cho ngươi, nhiều tiền như vậy chúng ta chân không dùng đến, cho cái mấy vạn khối tiền chúng ta thì đủ tiền ngươi lấy về." Vương Thành xen vào nói ra, "Bằng không ngươi thì cho cái 180 vạn, ta cầm lấy đi sửa một cái phòng cũ." Vương Thành một thẳng nhớ chính mình nhà cũ tổ truyền. "Mồ hôi, một điểm nhỏ tiền mà thôi, các ngươi cứ yên tâm đi dùng. Nhường đời sống hào lên, phòng cũ ta đã gọi người tu, có rảnh rỗi ngài đi xem." "Cái này..." Cúp điện thoại. Hai người co quắp ở trên ghế salon, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đối mặt đột nhiên xuất hiện phát nhanh, tư tưởng của bọn hắn còn theo không kịp, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này, Vương Hải cùng Tiểu Địch đã quay trở về bãi biển ngày lễ. Mấy ngày nay thời tiết dị thường nóng bức, có không ít người cũng gọi đùa mình bị nóng ra cức. Bởi vậy, đến bờ biển thổi gió biển nghỉ mát người vô cùng nhiều. Bãi biển ngày lễ là nổi tiếng bờ biển điểm du lịch, kín người hết chỗ. Vương Hải Thủy Cung mở trong bãi biển ngày lễ. Nguyên lai là một nhà trên nước nhạc viên, bị ngư trường thu mua về sau, cải tạo thành công viên thủy cung. Tại che ngập bầu trời quảng cáo tuyên truyền dưới, các du khách cũng mộ danh mà đến, đại nhân mang theo trẻ con, đã đem thủy cung vây chặt đến không lọt một giọt nước. Chuẩn bị vào quán tham quan người, tại cửa cung xếp thành một hàng dài. Lao Trần hiểu rõ tối nay Vương Hải một tới, không dám sơ suất, sớm liền chờ tại cửa, vừa nhìn thấy Vương Hải cùng Tiểu Địch, liền dẫn bọn hắn thông qua nhân viên lối đi, bước vào trong quán. Bước vào trong quán về sau, Lao Trần mang theo Vương Hải cùng Tiểu Địch, tham quan đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải vật trưng bày, cũng tự mình giải thích. Thủy cung có hai cái khu, một cái là khu đại dương, một cái là khu nước ngọt. Bọn hắn tới trước là khu nước ngọt. Trong khu nước ngọt, Vương Hải nhìn thấy từng dãy to lớn thủy tinh triển lãm bể thủy tộc. Tại bể thủy tộc trong, nuôi các loại đến từ sông lớn hồ bạc loài cá. Có thường gặp cá trắng cỏ, cá trích, cá mẻ, hắc ngư các loại. Cũng có hiếm thấy đại ngân long ngư, kim lý ngư, trung hoa cá tầm, kỳ nông các loại. Chủng loại 10 phần đầy đủ, cái gì cần có đều có. Trong đó không thiếu một ít bảo hộ ngư chủng. Làm những bảo hộ ngư chủng đều là thông qua hợp pháp thủ tục nuôi dưỡng. Triển lãm bể thủy tộc bên trong, trừ ra loài cá bên ngoài, còn có cá sấu, vương bát, ếch xanh, con cua và nước ngọt thủy vực sinh vật. Có thể nói, tại nước ngọt bên trong năng nhìn thấy sinh vật, đại bộ phận đều có thể tại nơi này nhìn thấy. Vì Lao Trần mà nói, chính là Vương Hải phân phó làm thủy cung, dù thế nào, nhất định phải làm được rất tốt đẹp toàn bộ, không thể cho Vương Hải mất mặt. Vương Hải tại tham quan khu nước ngọt thời điểm, có không ít du khách nhận ra hắn lão bản thân phận. Đối với hắn dựng thẳng ngón tay cái, tán dương, các ngài thủy cung làm quá tốt quá toàn bộ cả nước trong. Rất ít nhìn thấy lớn như vậy thủy cung, đến một chuyến có thể biết nhau không ít loài cá. Không sai, nhà ta trẻ con rất là ưa thích nhìn, còn tranh cãi lần sau còn muốn đến. Câu được vài chục năm ngư, ta là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy cá nước một loại. Đối mặt các du khách tán thưởng, Vương Hải đại ngôn, một tay chuẩn bị thủy cung Lão Trần, vui vẻ hướng mọi người trả lời, nhận được mọi người hậu ái, không ngại cùng các vị tiết lộ một chút, khu đại dương có thể so sánh khu nước ngọt còn muốn lớn mấy lần. Các du khách nghe xong, lộ ra chấn kinh chi sắc. Khu đại dương so với nơi này còn muốn lớn mấy lần. Không dám tưởng tượng, kia được có bao nhiêu cá lớn loại. Ở đâu có thể nhìn thấy cá heo sao? Lao Trần cười nói, không riêng có thể nhìn thấy cá heo, còn có thể nhìn thấy dài mười mấy mét mực ống vua cùng to lớn long tôm đâu. Mọi người nghe xong, lại lần nữa kinh ngạc, trên mặt tràn đầy thần sắc mong ngợi, đi về phía khu đại dương. Vương Hải nhớ tới chính mình kia một cái mực ống vua cùng tôm hùm lớn, cũng chờ không nổi muốn đi khu đại dương nhìn. Hắn muốn nhìn một chút, đem mực ống vua cùng tôm hùm lớn phóng tới thủy cung đến triển lãm, năng mang đến cho mình bao nhiêu điểm tích lũy thu nhập. Tiểu Địch cũng chờ không nổi đi khu đại dương, nàng muốn xem càng nhiều loại hơn loại hải ngư, thưởng thức đồng thời nhìn xem loại kia nhìn lên tới ăn ngon. Cũng may lần sau ra biển lúc, nhường Vương Hải câu đi lên đến một chút. Chương 156, ý nghĩ chương 156, ý nghĩ tại Lao Trần một bên giới thiệu một bên dẫn đường dưới. Vương Hải cùng Tiểu Địch đi tới thủy cung khu đại dương. Chính như lão Trần nói tới như vậy, nơi này xác thực so với khu nước ngọt lớn mấy lần. Bể thủy tộc lại lớn lại nhiều. Triển lãm ra tới ngư, không chỉ chủng loại nhiều, hình thể cũng tương đối lớn hơn rất nhiều. Thí dụ như, có gần 200 cân như là heo mập một lớn cá mú long đậm. Còn có hung manh vô cùng đại sa ngư. Cùng với lộ thiên thủy trong ao cá heo, báo biển. Các loại. Trừ ra bể thủy tộc bên ngoài, còn có một cái thật dài đáy biển nhìn thủy tinh hành lang. Hai bên thủy tinh ngoài tường, là nhân công san hô sinh thái hệ thống, có thể nhìn thấy đếm không hết nhiệt đới cá kiểng. Xinh đẹp vô cùng. Khu đại dương du khách không còn nghi ngờ gì nữa, muốn so khu nước ngọt bên kia du khách càng thêm hưng phấn cùng kinh ngạc. Khu đại dương nhất là khu náo nhiệt, là tại trung ương nhất khu vực, vây đầy hàng loạt du khách, còn có rất nhiều đang lấy dễ ảm sờ chê a mẹ. Chỗ nào có mấy cái đại bể thủy tộc, bên trong một cái bên trong nuôi một con tôm hùm lớn, một cái bên trong nuôi một cái hiếm thấy mực ống vua, còn có ba cái là trống không. Tôm hùm lớn cùng mực ống vua không thể nghi ngờ là hiện nay thủy cung bên trong nhân vật chính. Cái khác sinh vật biển tại cái khác thủy cung hoặc là trong TV đều có thể nhìn thấy, nhưng hai cái này cự vật các du khách nhưng chưa từng thấy qua. Không ai không nghĩ thấy bọn chúng phong thái. Đây chính là nơi đây náo nhiệt nhất nguyên nhân. Rộn rộn ràng ràng trong đám người có thể nghe được có người đang không ngừng nghị luận. Vừa tra một chút tài liệu, đầu này tôm hùm lớn là cho đến trước mắt toàn thế giới nhân loại đánh bắt đến lớn nhất long tôm. Nhà này thủy cung cũng quá ngưu bức. To lớn như vậy tôm hùm lớn cũng có thể lấy tới. Tôm hùm lớn không tính là gì, xem xét đầu này mực ống đua đi, thế nhưng tồn tại trong truyền thuyết. Đây cũng quá dài ra đi. Châu bò. Trừ ra hiện trường khán giả bên ngoài, mỗi cái sở trẻ á mẹ phòng lấy dễ ảm tuyến trên khán giả đang nhìn đến tôm hùm lớn cùng mực ống đua về sau, cũng là khen không dứt miệng. Lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy long tôm, không biết hương vị làm sao. Đầu này mực ống đua có thể xưng là biển sâu tự thú. Mở rộng tầm mắt, quá ngưu bức. Các vị, đây là thuyền trưởng cùng Béo Địch đánh bắt đến, bọn hắn tại đầu âm lấy dễ ảm, không ngại đi chú ý một chút, tuyệt đối sẽ không làm các ngươi thất vọng. Tiểu Địch phòng lấy dễ ảm fan cứng nhận ra tôm hùm lớn cùng mực ống đua, thừa cơ cho Vương Hải cùng Tiểu Địch làm một đợt tuyên truyền. Lúc này, trong đám người một đứa bé chỉ vào mực ống đua nói ra, mụ mụ, mau nhìn, là đại bạch tuộc. Mẹ của hắn nhìn bể thủy tộc bên cạnh giới thiệu bài, giải thích nói, này không gọi đại bạch tuộc, phải gọi mực ống đua. Sau đó chỉ vào giới thiệu bài trên Vương Hải tên, tiếp tục nói ra, là cái này gọi Vương Hải thuyền trưởng đánh bắt đi lên. Thật là lợi hại, hắn là siêu nhân sao? Trẻ con nghe xong, thương vấn nói. Vương Hải nghe được có người đang thảo luận chính mình, thế là tiến tới. Nhìn thấy chính mình đánh bắt đến tôm hùm lớn cùng mực ống đua về sau, lập tức đã hiểu chuyện gì xảy ra. Không thể không nói, Lao Trần làm việc vẫn rất đáng tin cậy. Chế tạo thủy cung mục đích chính là vì tốt hơn đi triển lãm hai người này. Hắn làm được. Vương Hải tiến đến phía trước, nhìn xuống tôm hùm lớn cùng mực ống đua giới thiệu. Sau đó, không khỏi nhíu mày. Đây cũng quá năng biên đi. Vương Hải nhìn thấy, Lao Trần không gần như chỉ ở tôm hùm lớn cùng mực ống đua giới thiệu bài trên đánh lên tên của mình, trả lại cho mình địa đặt một thiên đánh bắt chuyện xưa của bọn nó. Thí dụ như đánh bắt cái này tôm hùm lớn chuyện xưa, viết là đại chiến 3 ngày 3 đêm, truy đuổi trên trăm trong biển, cuối cùng xâm nhập đáy biển 500 mét mới đánh bắt đi lên. Đầu này mực ống đua, viết là kéo đứt 3 thanh cần câu, 5 đầu dây câu, cuối cùng mới câu được. Quá sốc nổi. Nhưng các du khách thấy vậy sợ hãi thán phục liên tục, tán thưởng không thôi, gọi thẳng châu bò. Thậm chí có không ít tin là thật trẻ con, coi Vương Hải là thành siêu nhân. Lao Trần nhìn thấy Vương Hải sắc mặt, lúng túng sờ lên cái mũi, tại Vương Hải bên tai nói ra, "Vương tổng, cũng là vì chương trình hiệu quả, không cần để ý những chi tiết này." Vương Hải khẽ gật đầu, nói ra, "Được rồi, hơi cường điệu quá, nhưng thực tế cũng không sai biệt lắm." Hắn xác thực không quan tâm những chi tiết này, hắn quan tâm là thủy cung một ngày xuống có thể cho chính mình chướng bao nhiêu điểm tích lũy. Theo náo nhiệt đám người sau khi ra ngoài, Vương Hải nhường Lao Trần đi làm việc chính mình sự tình. Nhưng Tiểu Địch tùy tiện nhìn nhìn, chính mình thì là tìm một chỗ an tĩnh ngồi xuống, liên hệ hệ thống mở ra thông tin cá nhân bảng, quan sát chính mình điểm tích lũy tăng trưởng tình huống. 1, 5, 10, 100. Vương Hải nhìn thấy chính mình điểm tích lũy không ngừng tại gia tăng, ngắn ngủi 3 phút trong thì tăng lên trọn vẹn 100 điểm. Chính như cùng chính mình đoán như vậy, đem tôm hùm lớn cùng mực ống đua thi triển đến về sau, xác thực có thể đạt được một sóng lớn điểm tích lũy. Hiện tại thủy cung vừa mới gây dựng, đến quan sát tuyến trên tuyến dưới khán giả còn không phải rất nhiều, và thủy cung nổi danh sau đó khán giả sẽ càng nhiều, đến lúc đó gia tăng điểm tích lũy cũng sẽ càng nhiều. Do đó quản lý tốt thủy cung cũng là một cái không tệ gia tăng điểm tích lũy đường tắt. Nhìn một hồi, Vương Hải thỏa mãn tắt đi chính mình thông tin cá nhân. Trong lòng có một cái ý nghĩ, nếu đem trong biển rộng thưa thất khó kiếm to lớn sinh vật biển cũng toàn diện đánh bắt đến thủy cung trong, thật là bực nào hùng vĩ một cái cảnh tượng, có thể lường trước đạt được. Đến lúc đó thủy cung nhất định năng nổi danh thế giới, không chỉ có là đến từ cả nước các nơi, đến từ các nơi trên thế giới du khách cũng sẽ là nhiều vô số kể. Chính mình điểm tích lũy, tự nhiên cũng sẽ như ngồi trung hỏa tiễn giống nhau lên nhanh. Vương Hải nghĩ đến nơi này, âm thầm nhắc nhở chính mình, lần sau ra biển lúc, nhất định phải lưu ý những thứ này kỳ kỳ quái quái sinh vật biển. Tiểu Địch cũng có ý nghĩ của mình. Nàng cùng cái khác du khách giống nhau, nhìn khu đại dương mỗi cái bể thủy tộc. Và hắn du khách khác nhau là, nàng tại nhìn thời điểm rất chăm chú nhìn bể thủy tộc trên mỗi một loại loài cá giới thiệu, sau đó dùng quyển sổ nhỏ nhớ kỹ nhìn lên tới ăn rất ngon loài cá. Nghĩ, về sau nhất định phải dần dần đi nhấm nháp bọn chúng hương vị. Thời đến đêm khuya, Vương Hải cùng Tiểu Địch mang theo riêng phần mình nguyện vọng rời đi thủy cung, quay trở về trên thuyền. Khoảng cách rạng sáng 12 giờ tuyên bố nhiệm vụ còn có một cái tiếng đồng hồ hơn. Về đến trên thuyền về sau, Vương Hải nhường Tiểu Địch nghỉ ngơi một hồi, chuẩn bị ra biển. Thế là, hai người nằm ở bong tàu trên ghế dài, uống vào đồ uống nhìn lên những vì sao, sau đó tại tỉnh sâu vô cùng chỗ lúc, làm một hồi vận động. Vương Hải thể lực rất tốt, bền bỉ tính rất mạnh, vận động thời gian rất lâu. Vận động kết thúc lúc, vừa bận đến rạng sáng. Không bao lâu, hắn liền nghe được trong đầu hệ thống tuyên bố giọng nhiệm vụ. Tuyên bố mới nhiệm vụ, nội dung nhiệm vụ, bắt được 20 vạn cân cá hồi. Nhiệm vụ ban thưởng, cơ sở ban thưởng 20 vạn điểm tích lũy, căn cứ nhiệm vụ hoàn thành tình huống đạt được quá mức điểm tích lũy ban thưởng. Nhiệm vụ thời hạn, không hạn thời. Ghi lại nhiệm vụ sau. Vương Hải tra duyệt hạ cá hồi tài liệu tương quan. Cá hồi là tất cả tam vân ngư, cá hồi cùng khuê ngư tam loại lớn gọi chung. Ngoài ra, Bắc Cực cho tốn, Đại Tây Dương dầu phì, Bắc Mỹ thanh ngư cùng Bắc Cực lạnh tốn và cũng đều thuộc về cá hồi khoa. Là thế giới tên kinh tế loài cá một trong, chủ yếu phân bố tại phía Bắc Thái Bình Dương và châu Âu, châu Á, châu Mỹ Bắc Bộ địa khu, số lượng rất nhiều. Em ở chúng nó vảy gai nhỏ thiếu, màu da tranh hồng, chất thịt non mịn ngon, cảm giác thoải mái trưởng. Vừa có thể trực tiếp sinh ăn, làm thành tam vân ngư sushi. Cũng có thể xào nấu thức ăn, là thâm thụ mọi người yêu thích loài cá. Đồng thời do nó chế thành dầu cá càng là hơn dinh dưỡng hàng cao cấp. Do đó, thị trường của bọn nó giá cả có thể bán được rất cao, bình quân tại 100 khối tiền, cân tả hữu. Cá hồi số lượng nhiều, giá cả quý. Cái này khiến nhiệm vụ đơn giản đồng thời ích lợi lại cao. Đã điều tra xong cá hồi tài liệu về sau, Vương Hải đúng lần này nhiệm vụ có chút thỏa mãn. Tiếp theo, hắn mở ra hệ thống thông minh trên tàu bản đồ hàng hải. Tự hỏi một lát sau, chế định bắt cá tuyến hàng không. Theo Tân Hải thị xuất phát, tiến về Thái Bình Dương Nam Bộ New Zealand hải vực. Mặc dù cá hồi đại bộ phận cũng phân bố tại Bắc Thái Bình Dương, nhưng nổi danh nhất sang quý nhất một loại New Zealand cá hồi đua, lại phân bố tại Nam Thái Bình Dương. Nếu là muốn đánh bắt cá hồi, làm nhưng muốn đánh bắt tốt nhất. Đánh bắt thì đánh bắt cá hồi đua. Chương 157 đua cá chắp chương 157, đua cá chắp mặc dù lần này ra biển chủ yếu nhiệm vụ là đánh bắt cá hồi đua. Nhưng Vương Hải ra biển mục tiêu không giới hạn tại đây. Hắn còn muốn là ngư trường đánh bắt nhiều hơn nữa quý báo hải sản. Cùng với là thủy cung đánh bắt đến có thể chống lên tràng diện tuyệt thế hiếm thấy cá lớn. Do đó, thuyền đánh cá tại sau khi xuất phát. Cấp 4 máy dò một mực là ở vào mở ra trạng thái. Cấp 4 máy dò thăng cấp sau đó, dò xét độ nhạy xa vượt xa quá 3 cấp máy dò, có thể đang nhanh chóng đi thuyền trong quá trình tinh chuẩn phát hiện dọc đường hải vực tình huống. Với lại, có thể đồng thời lựa chọn dò xét mục tiêu nhiều mặt. Dường như hàm cái Vương Hải mong muốn dò xét toàn bộ mục tiêu, tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Vương Hải mở ra thuyền đánh cá rời đi Tân Hải thị. Bởi vì là buổi tối, hệ thống năng lượng trên tàu không cách nào hấp thụ năng lượng mặt trời năng lượng dự trữ, cho nên hắn không dám đem thuyền nhanh mở tối đa, ổn định ở 2000m giờ. New Zealand cá hồi vua hải vượt khoảng cách Tân Hải thị hơn 8000m, cần 4 mấy giờ mới có thể đã đến. Thuyền đánh cá lái ra Tân Hải thị không lâu. Vương Hải đang chuẩn bị cùng Tiểu Địch trở về phòng nghỉ ngơi, chờ đợi máy dò phát ra nhắc nhở lúc, điện thoại của hắn vang lên. Nhìn một chút, là Lao Trần đánh tới. Cái này khiến Vương Hải rất là hoài nghi. Hơn nửa đêm, Lão Trần gọi điện thoại cho mình là có ý gì? Có thể là có việc gấp. Vương Hải mang tò mò nhận nghe điện thoại. Bên đầu điện thoại kia Lão Trần nói ra, "Vương tổng, có một kiện chuyện trọng yếu, nhất định phải hiện tại nói với ngài một chút, nếu quấy rầy đến ngài, thật xin lỗi, sự việc quả thật có chút gấp." "Chuyện gì?" Vương Hải hỏi. Lão Trần tiếp lấy nói ra, "Là ngư trường sự việc, vừa nãy ta nhận được nước Mỹ bên ấy đánh tới điện thoại quốc tế, có một nhà thương hội muốn số tiền lớn thu mua ngư trường Dương Quang, giá cả cho cực kỳ cao. Ta cho rằng cái đó giá cả rất khó làm cho người từ chối, bọn hắn sốt ruột muốn trả lời chắc chắn, do đó, bên ấy vừa mới tắt điện thoại, ta lập tức cho ngài gọi điện thoại." Vương Hải hơi nghi hoặc một chút, nước Mỹ bên kia thương hội là làm sao biết ngư trường còn phải tốn số tiền lớn thu mua ngư trường, thế là tò mò hỏi, "Cái gì thương hội?" "Bọn hắn tự xưng thương hội Thiên Bình, ta hiểu qua cái này thương hội, là một nhà kinh doanh hải sản cấp thế giới đại thương hội." Lao Trần nói. Vương Hải nhớ lại cái này thương hội Thiên Bình, chính là tại buổi đấu giá cá ngừ vây xanh rột sật đạm trên gặp phải cái đó thương hội nước xạ cũ dạ. Ngư trường vốn chính là không bán, cho dù bán cũng không có khả năng bán cho người nước xạ cũ dạ, hơn nữa còn là cùng chính mình từng có khúc mắc thương hội. Mặc dù không biết bọn hắn vì sao lại nghĩ đến muốn thu mua ngư trường, hơn nữa còn là thông qua nước Mỹ bên kia điện thoại đánh tới, nhưng để bọn hắn cút là được rồi. Vương Hải nói ra, thương hội Thiên Minh. Ta biết rồi, để bọn hắn cút. Nghe được Vương Hải sau khi trả lời, Lão Trần hiểu ý nở nụ cười, sau đó nói ra, được rồi, ta cái này để bọn hắn cút. Đối với đang chuẩn bị triển khai kế hoạch lớn Lão Trần mà nói, làm nhưng không nghĩ ngư trường bị bán đi. nhưng hắn chỉ là cái làm công người, quyền quyết định vẫn là ở Vương Hải trong tay. Lúc này nghe được Vương Hải ngay cả giá cả đều không có hỏi liền trực tiếp cho từ chối rơi mất, mặc dù khó hiểu, nhưng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Cùng Vương Hải sau khi cúp điện thoại, Lao Trần không có đi để ý tới kia một trận đến từ nước Mỹ điện thoại, có thể cũng không lâu lắm, bên ấy liền chủ động gọi điện thoại cho hắn. Tiếp thông sau đó, Lao Trần nói thẳng nhường người bên kia xéo đi, một chút đều không có khách khí. Thái độ của hắn nhường người bên kia nhớ nhát, lộ ra nguyên hình, dùng nước xả cụ giả ngôn ngữ trách mắng rất nhiều thô tục. Nửa đêm 2 giờ lúc, thuyền đánh cá lái đến Xích Đạo phụ cận. Ở vào Thái Bình Dương trung bộ, vùng biển Đông Nam Á lúc này đang ngủ say, Vương Hải nghe được đến từ máy dò nhắc nhở. Phát hiện mục tiêu, xin chú ý xem xét. Nhắc nhở đồng thời, vì để tránh cho máy dò phạm vi bao trùm rời khỏi phát hiện mục tiêu, thuyền nhanh tùy theo cũng chậm lại. Không có cố định thời gian bắt cá đời sống, nhường Vương Hải đã sớm luyện thành tùy thời tỉnh lại kỹ năng, nghe được âm thanh về sau, liền thành tỉnh lại. Mở ra máy dò hiển kỳ bình mạng, xem xét phát hiện mục tiêu. Nguyên lai là một đám cỡ lớn hoàng vây cá điêu ngư, ước chừng có hơn 3000 cái. Bình quân một cái thể trọng là 4 cân tả hữu, tổng cộng có 1 vạn tam thiên nhiều cân. Như loại này hoang dại điêu ngư giá thị trường một là 60 khối tiền cân. Phát hiện này một đám điêu ngư, tổng giá trị tại 80 vạn tả hữu. Giá trị quá thấp, cũng không phải lần này ra biển mục tiêu bầy cá, cũng không tại thiết định dò xét mục tiêu trong. Máy dò sở dĩ phát ra nhắc nhở, không còn nghi ngờ gì nữa không phải là bởi vì này một đám giá trị 70 vạn tả hữu điêu ngư nhóm, mà là tại điêu ngư trong đám đó ẩn tàng một cái quái vật khổng lồ, một cái vua cá cháp. Rất nhanh, máy dò hiển kỳ bình mạc hình tượng khóa chặt cái kia vua cá cháp, cũng phân tích ra vua cá cháp các hạng số liệu. Vương Hải nhìn, không khỏi mở to hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn không thể tin được, trên đời vậy mà sẽ tồn tại khổng lồ như vậy điêu ngư. Phát hiện đầu này vua cá cháp, không biết là biến dị hay là mắc phải cá lớn trứng. Thân dài lại đạt đến kinh người 2.5 mễ, thể trọng đạt đến 210 cân. Trên người mỗi một viên lân phiến cũng lớn chừng bằng bàn tay, đầu cá trên một đôi mắt cá thì có đĩa lớn như vậy. So với đồng loại lớn rất nhiều. Tại điêu ngư trong đám, dị thường dễ thấy. Thỏa thỏa một cái điêu bên trong bá chủ. Vương Hải dám khẳng định, đầu này 2.5 mét dài hoàng vây cá điêu, tuyệt đối là cho đến trước mắt trong phạm vi toàn thế giới phát hiện lớn nhất điêu ngư. Vô cùng thích hợp bắt lại để vào thủy cung trong bao ăn bao ở phát hiện vua cá cháp sau. Vương Hải trên giường làm việc thuyền đánh cá mở hướng về phía vua cá cháp vị trí, cũng ở đâu ngừng lại. Sau đó mặc quần áo xong, rửa mặt một phen sau đi ra khỏi phòng, đi vào bông tàu, chuẩn bị đúng vua cá cháp tiến hành bắt giữ. Làm nhưng, cũng sẽ thuận tay đi bắt giữ kia một đám điêu ngư nhóm. Điêu ngư nhóm mặc dù không nhiều đáng giá, nhưng dầu gì cũng là 80 vạn, tất nhiên dừng lại thuyền, không cần thì phí. Lúc này, tiểu địch cũng rời giường đến bông tàu, rất ăn ý dùng điện thoại là Vương Hải lấy dễ ảm lên. Mặc dù lúc này đã là nửa đêm hơn 2 giờ, nhưng phòng lấy dễ ảm khán giả một chút cũng không thiếu. Bọn hắn cũng đã thành thói quen tiểu địch không cố định lấy dễ ảm, cũng biết mỗi một lần lấy dễ ảm cũng sẽ không làm bọn hắn thất vọng, thế là đang nhìn đến phòng lấy dễ ảm lên sóng nhắc nhở về sau, sôi nổi thì chẳng bảo. Ngắn ngủi mấy phút, nhân số thì đạt đến 5 vạn. Có thể nói, phóng tầm mắt tất cả trong nước nền tảng lấy dễ ảm, không có bất kỳ cái gì một cái phòng lấy dễ ảm có thể làm được điểm này. Vì lúc buổi tối không thiếu chủ truyền bá tuyến trên lấy dễ ảm thủy cung nguyên nhân, tại fan cứng dừng lại tuyên truyền phía dưới, tiểu địch phòng lấy dễ ảm đến rồi so với bình thường nhiều hơn nữa mới khán giả. Mới khán giả luôn luôn không hiểu chuyện vừa đến đã bắt đầu chất vấn. Nghe nói thủy cung tôm hùm lớn cùng mực ống đua đều là thuyền trưởng đánh bắt đến, đoán chừng là thổi như bức a. Mộ danh mà đến, muốn nhìn một chút thuyền trưởng câu chuyện thật, hy vọng không muốn thất vọng. Câu được 20 cân trở lên cá lớn thì xuất cạn nỉ bạn. Lao khán giả kém chút cũng chết cười. Mới tới là trong thôn vừa nối mạng sao? Không thấy được lấy dễ ảm, không hiểu đi xem hạ dĩ vãng video sao? Thế mà còn chất vấn thuyền trưởng thực lực, khôi hài. Vị kia muốn soát món quà thủ hảo, đề nghị đem mục tiêu định cao điểm đi, định là 200 cân. Lúc này, Vương Hải đứng trên bong tàu, thông qua máy dò biểu hiện hình tượng, quan sát điêu ngư nhóm cùng ở vào bảy cá trong kia một cái vua cá cháp thời gian thực tình huống. Quan sát một lát sau, quyết định dùng thả câu phương thức, đi đánh bắt kia một cái vua cá cháp. Mặc dù dùng lưới kéo phương thức đánh bắt càng vì thuận tiện tình lúc, nhưng hắn ngửa tay. Rốt cuộc thật không dễ dàng mới gặp được lớn như vậy điêu ngư, không câu một chút thì lãng phí tốt đẹp câu cá cơ hội. Chương 158, bào ngư lớn Úc Châu. Chương 158, bào ngư lớn Úc Châu. Thả câu độ khó cao hơn, hình thể càng lớn cá ngừ vây xanh đều bị Vương Hải tùy tiện câu đi lên. Đầu này vua cá cháp tự nhiên cũng không thành vấn đề. Vẹn vẹn một lát, vua cá cháp liền bị Vương Hải câu được đi lên. Thân thể to lớn nổi lên mặt nước, sau đó bị kéo đến trên thuyền nhảy nhót tư mừng. Phong lấy dễ ảm khán giả nhìn thấy to lớn vô cùng vua cá cháp về sau, náo nhiệt. Mới khán giả quả thực muốn nhìn ngây người. Phát ra chấn động vô cùng báo bình luận, đây là hoàng vây cá điêu. 2 mì độ trưởng, hơn 100 cân. Có lớn như vậy hoàng vây cá điêu sao? Mẹ nó, quá bất hợp lý đi, không khoa học. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự không thể tin được. Lợi hại. Phải biết điêu ngư bình thường lớn nhất mới mười mấy 20 cân, đầu này, sắp 200 cân, không dám tưởng tượng. Quá kích động. Lao khán giả thích nghe nóng. Bọn hắn đã thành thói quen kinh ngạc, đầu tiên là dựa theo lệ cũ phát một đợt 666. Nhìn thấy mới người xem kinh ngạc chi từ sau giải thích nói, chúng ta vừa mới bắt đầu nhìn xem thuyền trưởng cùng béo địch lấy dễ ám lúc, cũng giống như các ngươi kinh ngạc. Không cần nói, không khoa học tại thuyền trưởng trước mặt, không có gì không khoa học. Các vị bình tĩnh, nhìn xem nhiều rồi sẽ quen thuộc. Tin tưởng thuyền trưởng thực lực là được rồi. Vương Hải cần sống đua cá cháp. Thế là, đem đua cá cháp câu đi lên về sau, liền nhanh chóng dùng ngư châm cho nó phong khí, cuối cùng đem nó để vào khoang nước sống bên trong công việc nuôi. Cấp 3 thuyền đánh cá khoang nước sống thiết bị rất đầy đủ, nuôi sống nó không là vấn đề. Xử lý tốt đua cá cháp, Vương Hải thả lưới, đem trong biển kia một đám hoàng vây cá điêu đại bộ phận cũng đánh bắt đi lên. Thu được 1 vạn cân tất cả lớn nhỏ hoàng vây cá điêu. Lưới kéo nổi trên mặt nước một khắc này, phong lấy dễ à mới khán giả lại là một hồi sôi trào. Vì bọn hắn chưa bao giờ thấy qua nhiều như thế ngư lấy được. Tràn đầy một lưới, từng đầu sáng rõ hoạt bát nhảy loạn đại điêu ngư, làm bọn hắn nhìn má than thở. Lao khán giả thì là dừng lại giải thích. Xương loại tình huống này đã không cảm thấy kinh ngạc cũng liền mới 1 vạn cân mà thôi. Để bọn hắn thiếu ngạc nhiên, bình tĩnh nhìn xem lấy dễ ảm. Mới khán giả giận phun lao khán giả vợ xèo lét. Đánh bắt xong rồi điêu ngư nhóm. Thuyền đánh cá lại lần nữa xuất phát. Hướng phía phương Nam phương hướng xuất phát. Hướng phía New Zealand phương hướng nhanh chóng lái đi. Tại lái thuyền trong lúc đó, Vương Hải cùng Tiểu Địch quay ngược về phòng tiếp tục ngủ. Ra biển trong quá trình, Nam Thừa Cơ ngủ một hồi là một hồi. Sau một tiếng, thuyền đánh cá đã đến ốc sở Chaylia hải vực. Vừa tới nơi này không bao lâu, máy dò liền lần nữa chuyển đến nhắc nhở. Chìm vào giấc ngủ không bao lâu, Vương Hải bị đánh thức, xem xét nhắc nhở nội dung. Nhìn thấy, máy dò phát hiện không phải bầy cá, mà là một đoàn bảo ngư. Mỗi một cái đều là bảo ngư lớn lúc châu, tổng cộng hơn 3000 cái. Bình quân một cái lớn nhỏ là 150 ly, trọng lượng tại 1 cân 6 tả hữu. Trong đó lớn nhất một cái, không sai biệt lắm có chậu rửa mặt nhỏ như vậy đại, ước chừng 5 cân. Bảo ngư sinh trưởng chu kỳ rất dài chậm, trên thị trường bảo ngư phần lớn đều là nuôi dưỡng hoang dại cũng không nhiều. Tự phát hiện như vậy một đoàn hoang dại bảo ngư lớn lúc châu 10 phần hiếm thấy. Hơn 1 cân một cái bảo ngư lớn lúc châu, hoang dại có thể bán được 1000 khối tiền trở lên. Phát hiện này một đám đại bảo ngư tổng lượng mặc dù không nhiều, nhưng giá trị thị trường còn rất cao. Nếu này một đám cũng đánh bắt đi lên lời nói, chí ít có thể bán được 300 vạn trở lên. Hay là đáng ra đánh bắt một chút. Vương Hải rất nhanh làm ra quyết định, làm việc thuyền lái đến bảo ngư lớn lúc châu vị trí, cũng xây dựng ở đâu dừng lại. Sau đó cùng Tiểu Địch cùng nhau rời giường, chuẩn bị làm việc. Một cái lợi dễ ảm, một cái đánh bắt đại bảo ngư. Hoang dại bảo ngư lớn lúc châu bình thường sinh hoạt tại khoảng 10 mét nước sâu đáy biển trên đá ngầm. Vì bọn chúng sức ăn rất lớn, cần gặm ăn hàng loạt tảo biển mới có thể sinh tồn. Do đó, chúng nó hoàn cảnh lớn lên chung quanh nhất định sẽ bao trùm lấy hàng loạt hải tảo. Tại đáy biển, chúng nó sẽ lặng lặng thì ghé vào hải tảo hoặc là trên đá ngầm, hành động 10 phần chậm chạp. Dưới mắt này một đám đại bảo ngư thì sinh tồn tại loại này trong hoàn cảnh. Thông qua máy dò biểu hiện hình tượng, có thể nhìn thấy chúng nó từng cái ghé vào trên đá ngầm, không nhúc nhích. Bảo ngư và hắn loại cá khác nhau. Đánh bắt bảo ngư cách, không cách nào dùng cần câu thả câu, cũng vô pháp dùng lưới đánh cá đánh bắt. Chỉ có một loại, đó chính là lặn xuống đến đáy biển, tượng nhặt tiền giống nhau, bắt bọn nó từng cái trên mặt tới. Vương Hải muốn lựa chọn đánh bắt phương pháp chính là kiểu này. Lần này, vì đề cao đánh bắt đại bảo ngư hiệu suất, hắn lựa chọn tự mình xuống nước. Đối với phần lớn người mà nói, muốn đánh bắt hàng loạt hoang dại bảo ngư, đây tuyệt đối là một kiện tốn thời gian cố sức sự việc. Nhưng đối với Vương Hải mà nói, còn tốt, không như trong tưởng tượng phiền toái như vậy. Vì Vương Hải tại dưới nước năng lực hành động cùng ngư không có gì khác biệt, thị lực còn rất tốt, nhặt bảo ngư trừ ra tay toan bên ngoài, không có phiền phải gì. Lại thêm hắn có lẻ lẻ một giúp đỡ, hai người cùng nhau công tác dưới, tại đáy biển nhặt bảo ngư tốc độ sẽ nhanh hơn. Thuyền dừng hẳn về sau, Vương Hải nhường Tiểu Địch cho Lịch Dễ Ảm dùng điện thoại mặc lên chống nước bộ. Sau đó, thời y phục xuống, cầm điện thoại, mang theo lẻ lẻ một tiềm nhập đáy biển. Vì có lẻ lẻ một cái này am hiểu lặn xuống nước đồng bà tại, lần này hắn không có đi buộc an toàn dây thừng. Rốt cuộc, muốn lặn xuống chiều sâu cũng không sâu, chỉ có 10m, có chiều ứng tình huống dưới, không cần thiết vẽ vời thêm chuyện. Vương Hải đối với mình cùng lẻ lẻ một vẫn là rất có tự tin. Phong Lịch Dễ Ảm hình tượng biến thành thanh tịnh đáy biển. Tại lẻ lẻ một trong ánh mắt bắn ra tới ánh đèn chiếu xuống, đáy biển trở nên 10 phần sáng ngời. Khán giả có thể thấy rõ ràng đáy biển tình huống. Bọn hắn nhìn thấy khắp không bờ bến hải tảo, xinh đẹp vô cùng đáng ngầm. Cùng với tại đá ngầm cùng hải tảo trong lúc đó vây vùng san hô ngư. Thấy cảnh này, mọi người lập tức sôi trào lên. Thuyền trưởng đây cũng là muốn làm gì? Là Lịch Dễ Ảm đáy biển thế giới sao? Manh thai lần này, thuyền trưởng hay là không trang bị lặn? Quá tốt nhìn, không trắng thức đêm chờ lâu như vậy là Lịch Dễ Ảm. Rất nhanh. Phong Lịch Dễ Ảm khán giả càng thêm sôi trào lên. Vì làm Vương Hải cùng lẹ lẹ một lặn xuống đến đáy biển lúc, khán giả cuối cùng thấy rõ ràng tại đáy biển trên đá ngầm nắm sấp từng cái to lớn vô cùng đại bảo ngư. Một cái, hai cái, ba cái. Căn bản là đến không hết. Cơ mờ nở. Đây là nơi nào? Lại còn nhiều như vậy đại bảo ngư, quá sung sướng đi. Thuyền trưởng phát tài, một cái đại bảo ngư chí ít có thể bán mấy trăm thậm chí hơn ngàn khối tiền. Đồng Vương có ở đây không? Nhìn một chút là cái gì bảo ngư? Phong Lấy Dễ Ảm có không ít hiểu hải sản khán giả. Rất nhanh liền nhận ra bảo ngư là cái gì chủng loại bảo ngư. Lần lượt đứng ra giải thích nói, theo hình thể cùng màu sắc đến xem, hẳn là Úc Châu một vùng hải vực bảo ngư. Úc Châu bảo ngư cũng xưng là đen tần bảo, đặc điểm là thể tích lớn, thịt dày, màu sắc đen, tổng kết chính là lại lớn lại mập lại đen. Những thứ này bảo ngư nhìn lên tới là được. Không sai, là cái này trưởng thành lão bảo. Khán giả nghe Đồng Vương sau khi giải thích, càng thêm sôi trào. Bảo ngư lớn Úc Châu, sắc thực rất đen, chẳng qua khẳng định ăn thật ngon đi, nhìn lên tới phì phì. Ăn ngon là ăn ngon, nhưng mà ăn nhiều hạ sốt. Có bảo ngư ăn nhiều vô cùng bổ, có ăn nhiều thì sẽ thật hư, không hiểu rõ mọi người đang hỏi loại kia. Ăn trước vô cùng bổ đang ăn phí thận cứ như vậy một lần chẳng phải chết tiêu. Các vị, nói đều là nghiêm chỉnh bảo ngư sao? thuyền trưởng 666, tìm được rồi nhiều như vậy bảo ngư lớn Úc Châu. Tại khán giả một mảnh tiếng nghị luận bên trong, Vương Hải điểm tích lũy xoạt 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 không ngừng dâng lên. Vương Hải cùng lẹ lẹ một lặn xuống đáy biển, bắt đầu làm việc. Đem trên đá ngầm cùng hải tảo trên nằm sấp đại bảo ngư cũng nhặt lên, chứa vào túi lưới bên trong. Làm nhưng, tại nhặt trước đó, bọn hắn sẽ đo đạc một chút bảo ngư chiều dài. Nếu nhỏ hơn 130 ly thì sẽ từ bỏ. Chỉ đánh bắt 130 ly trở lên đại bảo ngư. Làm như thế, cũng không phải là tiểu bảo ngư không thể ăn, mà là tuân thủ quốc tế Úc Châu bảo ngư đánh bắt chính sách, bảo hộ hoang dại Úc Châu bảo ngư có thể cầm tục phát triển. Phát hiện này một nhóm bảo ngư lớn Úc Châu trong, đại bộ phận đều là đại đầu vượt qua 130 ly chỉ có tiểu bộ phận không có vượt qua, lựa lên cũng không khó khăn tốn thời gian. Lại thêm, bảo ngư phân bố vô cùng dày đặc, bình quân một viên bằng phẳng trên đá ngầm rồi sẽ nằm sấp 5 đến 6 cái. Bởi vậy, Vương Hải cùng lẻ lẻ một hai người nhặt bảo ngư tốc độ rất nhanh, cộng lại bình quân 1 phút đồng hồ có thể đánh bắt đến 120 cái. Chương 159, tin tưởng khoa học chương 159, tin tưởng khoa học tốn nửa giờ. Hơn 3000 cá thể hình hợp cách đại bảo ngư, toàn bộ đều bị Vương Hải cùng lẻ lẻ một vớt thành công. Trang tràn đầy hai cái túi lưới. Trừ ra đại bảo ngư bên ngoài, Vương Hải còn mượn gió bẻ mang bắt hai cái lao hồ ban, ba đầu hoàng hải tham. Vớt sau khi hoàn thành, Vương Hải cùng lẻ lẻ một sách đổ đầy bảo ngư túi lưới quay trở về thuyền đánh cá bên trên. Tiểu Địch nhìn thấy hai người mang về, thế là tiếp quản Vương Hải trong tay điện thoại, chuẩn bị cho phòng lợi dễ ảm khán giả quay phim ngư lấy được. Giao tiếp điện thoại lúc, điện thoại di động ống kính trong lúc lơ đãng đem Vương Hải cùng lẻ lẻ một cũng đập tới. Dừng lại không đến một giây đồng hồ. Lập tức, này một giây đồng hồ hình tượng, nhường phòng lợi dễ ảm khán giả cũng ngây ngẩn cả người. Mặc kệ là mới tới khán giả hay là lao khán giả, đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì bọn họ đang vẽ trên mặt nhìn thấy, Vương Hải cùng trên người lẻ lẻ một, trừ ra đổ đầy bảo ngư túi lưới bên ngoài, không có mang theo bất luận cái gì lặn xuống nước trang bị. Thuyền trưởng cùng vị mỹ nữ kia thủy thủ, lẽ nào đều là không trang bị lặn xuống nước? Thuyền trưởng có thể lý giải, trước đó kiến thức qua, lặn xuống nước năng lực châu bò đến thái quá, nhưng vị mỹ nữ kia thủy thủ là tình huống thế nào? Nàng cũng có thể không gián đoạn tại đáy biển lặn ba hơn 10 phút. Như thế nói chuyện, trên thế giới nhu bức nhất, hai cái không trang bị tợ lặn, cũng ở này chiếc thuyền đánh cá lên. Đáng sợ, thuyền trưởng mạnh, thủy thủ cũng mạnh. Lẽ nào trên thuyền đều là biến thái sao? Quá bất hợp lý không khoa học a. Các loại kinh nghi không thôi báo bình luận, lập tức ra hiện tại phòng lấy dễ ảm trên tấm hình. Không trang bị, không gián đoạn tại dưới nước lặn nửa giờ. Hơn nữa còn không ngừng tiến hành hao phí thể lực công tác, đánh bắt đại bảo ngư. Tin tưởng trên thế giới không ai có thể làm được điểm này. Ý thức được Vương Hải cùng lẻ lẻ một đều là không trang bị lặn lúc, phòng lấy dễ ảm khán giả cho dù đã bị kinh ngạc chết lặng, nhưng vẫn là rất khó không kiếp sợ. Tiểu Địch thấy thế, vội vàng giải thích nói, các vị hiểu lầm phải tin tưởng khoa học, không ai có thể làm được điểm này, vừa nãy hai người bọn họ là mang trang bị đi xuống, mới ra thủy lúc đem trang bị thoát. Tiểu Địch sở dĩ nói như vậy, là bởi vì nàng hiểu rõ nếu biểu hiện được quá mức thái quá, rất có thể sẽ bị có chút thần bí tổ chức chống lên. Vì Vương Hải suy nghĩ, nàng chỉ có thể cứng ngắc lấy cổ đi giải thích. Báo bình luận: Béo Địch, ngươi lời giải thích này mặc dù không hợp lý, nhưng hẳn là hợp lý nhất. Đương giả bộ, thuyền trưởng cùng vị mỹ nữ kia thủy thủ chính là đệ nhất thế giới cùng thứ hai tội lặn. Vốn cho là thuyền trưởng đã vô địch thiên hạ, không ngờ rằng còn có một vị mỹ nữ thủy thủ, hơn nữa còn là cùng một chiếc thuyền đánh cá lên, quá treo. Tiểu Địch đội vàng nói sang chuyện khác, chúng ta tới xem xét thu hoạch đi. Vương Hải cùng lẹ lẹ một đem túi lưới mở ra tại bong thuyền về sau, liền đi tắm rửa. Bong thuyền chỉ để lại chồng chất như núi bảo ngư lớn Úc Châu. Tiểu Địch mắt liếc một cái, tổng cộng mấy ngàn cái. Bộ thu hình tượng luôn luôn rất thu hút người. Thế là nàng đem ống kính tiến tới, cho toàn bộ bảo ngư nhóm cùng nhau chụp cái đặc tả. Thấy rõ Vương Hải cùng lẹ lẹ một thu hoạch sau, thật không dễ dàng theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại khán giả, lần nữa lâm vào kinh ngạc. Không ngay ngắn thể nhìn xem không biết, xem xét giật mình. Này một đống đại bảo ngư, nói ít cũng có 5000 cân đi. Hai người bọn họ cứ như vậy từ đáy biển kháng lên thuyền đến rồi. Lực lượng này đã không phải là bình thường nhân loại vốn có lực lượng. Một chút cũng không khoa học. Khán giả thấy choáng, chú ý điểm không còn là từng cái to mọng đen nhánh nước chảy đại bảo ngư, mà là Vương Hải cùng lẻ lẻ một lực lượng, thật sâu bị hai người lực lượng chết phục. Rốt cuộc, từ đáy biển khiêng hơn 5000 cân đông tây du đến mặt biển, đoán chừng trừ ra hai người bọn họ bên ngoài, chỉ sợ không ai có thể làm được. Mặc dù bọn hắn trước đó đã hiểu rõ Vương Hải lực lớn vô cùng, nhưng không nghĩ tới lại lớn đến như thế thái quá trình độ. Với lại, trừ ra Vương Hải bên ngoài, còn có một cái cùng Vương Hải giống nhau lực lớn vô cùng thủy thủ. Một người trên thuyền đều là biến thái. Tiểu Địch nhìn thấy từng đầu kinh nghi báo bình luận. Ám đạo làm hư, giới này khán giả nhìn xem lợi dễ ảm góc độ quá mức xảo trá, không tốt đẹp gì mang. Thế là vội vàng giải thích nói, các vị hiểu lầm thuyền trưởng là người bình thường, túi lưới là dùng cần cầu treo lên tới, phải tin tưởng khoa học à, nào có người lực lượng sẽ lớn như vậy. Báo bình luận. Béo Địch lại tìm cái không hợp lý nhưng lại vô cùng lý do hợp lý. Thừa nhận cũng không sao, hiện tại là xã hội pháp trị, nhà khoa học chắc chắn sẽ không bắt thuyền trưởng đi cắt miếng nghiên cứu. Trên lầu nhanh đừng nói nữa, ta tin tưởng Béo Địch nói tới vừa nãy khẳng định là cần cầu treo lên tới. Ta năng làm chứng, đúng là ta bộ kia cần cầu. Đúng a, cũng đừng nói nữa, thuyền trưởng muốn là thực sự hết rồi, chúng ta còn nhìn cái gì? Tiểu Địch vội vàng một lần nữa chuyển hướng chủ đề, nói ra, mọi người hay là xem xét đại bảo ngư đi. Các ngươi nhìn xem những thứ này bảo ngư nhiều màu mỡ, nhất định ăn thật ngon. Không bao lâu, Vương Hải tắm xong, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, quay trở về bong tàu. Hắn ngồi xuống, cẩn thận tại bảo ngư đóng bên trong lửa. Cuối cùng lấy ra một cái kia 5 cân đại bảo ngư, còn có mượn gió bẻ măng làm tới lao hổ bàn cùng hải sâm. Đây là vì chờ chút bữa sáng. Tất nhiên đánh bắt đến bảo ngư lớn lúc châu, hắn không có lý do gì không nếm thưởng thức tươi, muốn ăn làm nhưng muốn ăn lớn nhất. Đơn ăn bảo ngư quá đơn điệu, phối hợp lao hổ bàn cùng hải sâm cùng nhau đun nhừ, hương vị sẽ tốt hơn nhiều. Trên thuyền điều kiện cũng tốt, bữa sáng cũng chỉ có thể như vậy. Đem bong thuyền bảo ngư cũng thu nhập khoang cá bên trong công việc nuôi sau. Vương Hải đem lựa ra tới một cái kia 5 cân đại bảo ngư, cá mú cùng hải sâm giao cho Lẻ Lẻ Một. Phân phó Lẻ Lẻ Một đơn giản làm 2-3 đạo thái ra đây, là hôm nay bữa sáng. Hiện tại mặc dù mới 4 điểm, khoảng cách bình minh còn có thật lâu, nhưng bảo ngư cùng hải sâm đều cần hầm thật lâu mới có thể mềm vô dụng ngon miệng, do đó, hiện tại bắt đầu làm vừa vặn. Lẻ Lẻ Một cầm bảo ngư hải sâm cá mú, đi phòng bếp. Tiểu Địch cũng đi theo phòng bếp, học nghệ đồng thời, cho khán giả lấy dễ ảm một chút bảo ngư cách làm. Vì Lẻ Lẻ Một chủ nghệ thuộc về đỉnh tiêm cấp, lại ít dễ ảm nàng nấu ăn, nhất định có thể chướng không ít người khí. Chủ yếu cũng là có không ít khán giả yêu cầu nhìn xem xử lý như thế nào cái đó 5 cân đại bảo ngư. Vừa vặn hiện tại là đi thuyền trong lúc đó, không có cái gì tốt truyền bá một đợt mỹ thực cũng rất tốt. Bắt cá lịt dễ ảm, lập tức biến thành mỹ thực lịt dễ ảm. Khán giả thấy được Lẻ Lẻ Một siêu cao chủ nghệ, đúng Lẻ Lẻ Một lại một lần tán thưởng không thôi. Nhìn thấy Lẻ Lẻ Một làm ra tới hành đốt bảo ngư cùng cá mú hầm bảo ngư hải sâm canh này hai món ăn. Cách màn hình lưu dậy rồi nước bọn. Thuyền đánh cá khoảng cách cá hồi vua hải vực đã không xa. Ước chừng sau một tiếng rồi sẽ đã đến. Do đó, Vương Hải lựa chọn nằm ở vườn trên bong trên ghế dài nghỉ ngơi, không có quay ngược về phòng đi ngủ. Đang nghỉ ngơi trong lúc đó, hắn kiểm tra một hồi chính mình điểm tích lũy tình huống. Nhìn thấy, mình lúc này có điểm tích lũy đã góp nhặt đến 112 vạn điểm. Đầy đủ đổi một kiện trang bị. Thế là, Vương Hải bắt đầu tính toán, chính mình cái tiếp theo muốn đổi cái gì trang bị. Nghĩ một lát, hắn quyết định đổi cấp 4 hệ thống năng lượng trên tàu. Vì, từ chuyên trở cấp 4 động cơ về sau, cấp 3 hệ thống năng lượng trên tàu đã cung ứng không đủ, rất khó có thể khiến cho cấp 4 động cơ phát huy ra thực lực chân chính. Theo các loại cấp 4 trang bị, cấp 3 hệ thống năng lượng trên tàu khẳng định sẽ ngày càng không còn chút sức lực nào. Do đó, đổi hệ thống năng lượng ưu tiên cấp hay là rất cao. Với lại, hiện tại đổi hệ thống năng lượng trên tàu có thể để cho thuyền đánh cá thả thuyền nhanh sau khi tăng lên, đúng bắt cá hiệu suất tăng lên là có trợ giúp rất lớn. Chủ yếu nhất là hệ thống năng lượng trên tàu trang bị đưa tới tiếng động không lớn, vừa vặn tiểu địch tại trong phòng bếp, không cần lại tránh đi nàng, hiện tại là có thể trang bị. Tổng hợp hàng loạt suy xét, Vương Hải lúc này mới quyết định đổi hệ thống năng lượng trên tàu. Chương 160, có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân. Chương 160, có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân. Chúc mừng. Cấp 4 hệ thống năng lượng trên tàu đổi thành công. Cấp 4 hệ thống năng lượng trên tàu trang bị bên trong. Cấp 4 hệ thống năng lượng trên tàu trang bị thành công. Nhìn thấy màn hình chiếu 3D trên nhắc nhở sau, Vương Hải cao hứng từ trên ghế đứng lên, đầu tiên là hướng phía lầu các chống lên năng lượng mặt trời phát điện tấm nhìn lại. Nhìn thấy cấp 3 hệ thống năng lượng trên tàu năng lượng mặt trời phát điện tấm đã bị thu về. Sau đó, đi về phía bong tàu phía dưới cabin. Tại cabin ở trung tâm, tìm được rồi kia một đài kết cấu hết sức phức tạp nguồn năng lượng trang bị. Nhìn thấy này một đài nguồn năng lượng trang bị lúc, Vương Hải kích động không thôi. Thông qua cấp 4 hệ thống năng lượng trên tàu tường tình giới thiệu, hắn biết được, cấp 4 hệ thống năng lượng trên tàu năng lượng nơi phát ra cách thức, theo năng lượng mặt trời biến thành hạt năng. Cùng động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm chứa trở lọ phản ứng hạt nhân tách ra hạch năng khác nhau. Cấp 4 hệ thống năng lượng trên tàu hạt năng là so với tách ra hạch năng càng cường đại hơn phản ứng tổng hợp hạt nhân hạch năng. Trước mắt này một đài kết cấu phức tạp nguồn năng lượng trang bị, chính là nhân loại tha thiết ước mơ thiết bị nhiệt hạch có kiểm soát. Phản ứng tổng hợp hạt nhân là hai cái hơi nhẹ nguyên tử hạt nhân tụ hợp vì một cái nặng hơn nguyên tử hạt nhân, cũng phóng xuất ra năng lượng quá trình. Thông qua phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng thả ra ngoài năng lượng hiệu suất cực cao. Một chút xíu nguyên liệu là có thể phóng xuất ra vô cùng năng lượng kinh khủng ra đây. Thí dụ như thường thấy nhất ví dụ, căn cứ vào phản ứng tổng hợp hạt nhân nguyên lý nghiên cứu phát minh ra tới trên thế giới kinh khủng nhất vũ khí bom hydro. Nho nhỏ một viên, nổ tung sau thích phóng ra tới có thể số lượng lớn vì hủy diệt một tòa thành thị. Bom hydro phản ứng tổng hợp hạt nhân thích phóng ra tới năng lượng có phải không có thể khống chế? Mà thiết bị nhiệt hạch có kiểm soát, chính là nhường phản ứng tổng hợp hạt nhân chỗ thích phóng ra tới có thể lượng biến được có thể khống chế, có thể bị lợi dụng. Căn cứ cấp 4 hệ thống năng lượng trên tàu tường tình giới thiệu. Dưới mắt này một đài thiết bị nhiệt hạch có kiểm soát, so với nhân loại ý nghĩ thiết bị nhiệt hạch có kiểm soát hiệu suất còn cao hơn, tương đương với một cái vi hình thái dương. Chỉ cần gia nhập 1 tấn thủy là nguyên liệu, là có thể kéo dài hiệu suất cao phát điện 1 tháng, có thể chống đỡ hiện nay trạng thái dưới thuyền đánh cá toàn lực sử dụng nửa năm. Có thể nói, có này một đài thiết bị nhiệt hạch có kiểm soát tồn tại, thuyền đánh cá nguồn năng lượng vấn đề lại cũng không phải vấn đề. Trọng điểm là, đài này thiết bị nhiệt hạch có kiểm soát phát sinh phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng còn sẽ không sinh ra bức xạ hạt nhân. Phản ứng phế liệu còn không hề ô nhiễm, bất kể là đúng nhân thể hay là đúng môi trường, đều là vô hại. Vương Hải mặc dù đã trước đó hiểu rõ cấp 4 hệ thống năng lượng trên tàu bên trong phối trí thiết bị nhiệt hạch có kiểm soát, nhưng giờ này khắc này tận mắt thấy vật thật lúc, trong lòng không nhịn được vừa mừng vừa sợ. Từ nay về sau, thuyền đánh cá không còn là bình thường thuyền đánh cá, mà là một chiếc động lực hạt nhân thuyền đánh cá. Trừ ra thiết bị nhiệt hạch có kiểm soát bên ngoài, cấp 4 hệ thống năng lượng trên tàu vẫn xứng đưa 2 khối phiến đá tích năng hắc khoa kỹ, có thể như là tin bình thường, hàng loạt tổn trữ phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng sinh ra điện năng. Tích xúc năng lượng phiến đá thông qua chôn ở thân tàu nội bộ mạch xung mạch điện, kết nối trên thuyền tất cả đồ điện, là trên thuyền đồ điện định chế cùng cung cấp khác nhau điện áp điện năng. Vương Hải tại trong cabin nhìn một hồi, sau đó rời đi chỗ nào, trở về bong tàu. Chuyên trở cấp 4 hệ thống năng lượng về sau, hắn tự nhiên muốn thử một chút, nhìn xem giới thiệu cùng hiệu quả thực tế có phải có chỗ khác nhau. Thế là, hắn mở ra động cơ bảng điều khiển, chậm rãi tăng lên thuyền nhanh. Đem nguyên bản 2000m giờ, dần dần tăng lên tới lớn nhất, đạt đến 6000m giờ. Tại bực này tốc độ xuống, động cơ tốn năng lượng đạt đến lớn nhất. Đi thuyền 30 phút. Vương Hải xem xét hệ thống năng lượng trên tàu tích xúc năng lượng tình huống. Kinh ngạc phát hiện bèn bèn sử dụng hiện nay chỗ năng lượng dự trữ 1/3. Thiết bị nhiệt hạch có kiểm soát trang bị đến hiện tại, mới vận hành 30 phút, mà thuyền đánh cá tốc độ cao nhất đi thuyền 30 phút, lại chỉ dùng 1/3. Phải biết, giả sử là cấp 3 hệ thống năng lượng, thuyền đánh cá tốc độ cao nhất đi thuyền thời gian dài như vậy, năng lượng thì tiêu hao một nửa. Bởi vậy có thể thấy được, cấp 4 hệ thống năng lượng cùng cấp 3 hệ thống năng lượng, trên lệch lớn đến mức nào. Tóm lại một chữ, châu bò. Lúc này, thuyền đánh cá đã đến New Zealand cá hồi vua sở sinh sống hải vực. Vương Hải đem thuyền nhanh chậm lại, chuẩn bị bắt đầu ở nơi này tuần hành, tìm kiếm cá hồi vua bảy cá tung tích. Mặc dù đã không cần lo lắng nguồn năng lượng vấn đề, nhưng cấp 4 máy dò xét tốc độ cùng phạm vi dò xét theo không kịp cả thuyền nhanh. Nếu bị 6000m giờ cả thuyền nhanh tuần hành, máy dò phát hiện bảy cá thời còn chưa kịp phát ra nhắc nhở, hoặc là Vương Hải còn chưa kịp xem xét nhắc nhở, thuyền đánh cá thì đi xa. Do đó, đang tìm kiếm bảy cá lúc, vẫn là phải đem thuyền đánh cá tốc độ hạ thấp hơn 1000-2000m giờ lười biếng nhanh trạng thái. Vương Hải rất nhanh chế định tốt tìm cá hồi vua con đường. Không có gì kỹ xảo, chính là sử dụng ưu thế tốc độ, không ngừng nhường thuyền đánh cá tới lui lui đi thuyền, vì thảm thức tìm phương thức đến tìm trong vùng biển thuyền đánh cá. Loại biện pháp này vô cùng bụng về cũng vô cùng tốn thời gian, nhưng hiệu quả lại vô cùng rõ ràng, chỉ cần vùng biển này bên trong tồn tại cá hồi vua bầy cá, toàn bộ đều sẽ bị tìm đặt được. Mà thuyền nhanh ưu thế vừa vặn triệt tiêu mất tốn thời gian này một cái khuyết điểm. Do đó, Vương Hải không cần đi cân nhắc cái gì hải lưu, nhiệt độ nước cùng địa hình và vấn đề kỹ thuật, trực tiếp liền sử dụng kiểu này thảm thức tìm phương thức, đi tìm kiếm cá hồi vua. Theo khoa học kỹ thuật tiến bộ, bắt cá cũng sẽ trở nên ngày càng đơn giản, chính là cái đạo lý này. Chế định tốt lộ tuyến về sau, thuyền đánh cá bắt đầu dựa theo lộ tuyến đi thuyền. Không bao lâu, lẹ lẹ một cùng tiểu địch đi ra phòng bếp. Nàng nhóm trên tay bưng lấy làm tốt bữa sáng, đi tới bong tàu. Vương Hải nhìn xuống thời gian, trên mặt lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Với bạn, thừa dịp thuyền đánh cá đang tìm kiếm cá hồi vua bảy cá thời gian ở không, có thể ăn dừng lại mị bữa sáng. Lẹ lẹ một cùng tiểu địch trên tay bàn ăn không ngừng toát ra nóng hổi hơi nóng, vừa bày ra đến trên bàn cơm, liền tràn ngập ra một cô mê người mùi thơm. Một đạo là hành đốt đại hắc bảo. Nguyên vật liệu mặc dù là Úc Châu đại hắc bảo, nhưng lẻ lẻ một xử lý rất tốt. Da màu đen đều bị nàng soát được không còn một mảnh, lại cũng không nhìn thấy màu đen, lúc này đặt ở trên bàn chỉ còn lại có bóng ánh sáng long lanh. Cho dù ai nhìn thấy đều sẽ bị câu lên vô hạn muốn ăn. Vương Hải nhìn thoáng qua, bụng liền không nhịn được cô gọi bậy. Tiểu địch cũng là nuốt một chút nước bọt. Phong lấy dễ ảm khán giả, càng là hơn xin thể có tiền sau nhất định phải mua một cái cách màn hình có thể ngửi được mùi thơm điện thoại. Một đạo khác thì là cá song chấm sao hầm bảo ngư hải sâm. Dùng cá song chấm sao sâu ra tới canh loãng, đem bảo ngư cùng hải sâm đun như được mềm vô dụng ngon miệng. Nước canh bên trong tăng thêm bí đỏ, dọn thành kim hoàng sắc. Bảo ngư cùng hải sâm óng ánh sáng long lanh, tràn đầy chất keo cảm giác, vô cùng tịnh. Nguyên liệu nấu ăn mặc dù không có Long Quốc món ăn nổi tiếng Phật nhảy tưởng phong phú, nhưng này một cỗ thành thật chất phát thơm ngon vị lại một chút cũng không thua Phật nhảy tưởng. Tốt nhất hái. Vương Hải cùng tiểu địch ngồi đối diện nhìn, bắt đầu ăn. Một bên ăn, một bên cho mặc trang phục hầu gái ở bên cạnh phục thị lẻ lẻ một giơ ngón tay cái lên. Tiểu địch thì là lắc mình biến hóa thành mỹ thực sở trệ a mẹ, cho phòng lấy dễ ảm khán giả giải thích bảo ngư cùng hải sâm hương vị. Đem phòng lấy dễ ảm khán giả thèm trời còn chưa sáng thì đứng lên, nấu mì tôm, nhìn lấy dễ ảm hình tượng cùng nhau ăn. Chương 161, cá hồi vua chương 161, cá hồi vua đã ăn xong bảo ngư cùng hải sâm. Có thể là quá bổ. Vương Hải cùng tiểu địch đồng thời cảm giác được có chút khô nóng. Lại thêm lúc rạng sáng là thích hợp nhất luyện công buổi sáng thời gian. Thế là, hai người tắt đi lấy dễ ảm, luyện thần một phen. Ước chừng nửa giờ, Vương Hải cùng tiểu địch luyện công buổi sáng xong, đi phòng tắm tắm rửa một cái. Ra đây lúc, Vương Hải vừa vặn nghe được máy dò truyền đến nhắc nhở. Thuyền đánh cá dò xét lâu như vậy, rốt cục phát hiện mục tiêu bầy cá. Là một đám quy mô khả quan cá hồi vua bầy cá. Bầy cá số lượng là 2921 cái. Có lớn có nhỏ. Lớn chiếm cứ đa số. Bình quân một cái trọng lượng ước là 10.3 cân. Tổng trọng lượng ước là 3000 cân. Cá hồi vua thuộc về Thái Bình Dương Khuê, là tất cả Thái Bình Dương Khuê bên trong hình thể lớn nhất tồn tại. Trưởng thành cá hồi vua có thể dài đến 10 cân trở lên. Do đó, phát hiện này một đám cá hồi vua, hình thể coi như là đúng quy định. Tra xét xong bầy cá thông tin về sau, Vương Hải mang theo tiểu địch vừa đi về phía bong tàu, một bên làm việc thuyền đánh cá, đem thuyền đánh cá lai hướng bầy cá vị trí, chuẩn bị đúng này một đám cá hồi vua tiến hành đánh bắt. Làm việc xong, hắn nói với tiểu địch, muốn bắt đầu làm việc. Tiểu địch ồ một tiếng, tìm hỏi, lần này chúng ta đánh bắt cái gì đâu? Cá hồi vua, cá hồi một loại, được xưng là cá hồi bên trong Hermes, ăn rất ngon nha. Vương Hải hồi đáp. Tiểu địch hai mắt tỏa ánh sáng, cười nói, kia thật là thật tốt quá. Vừa vận luyện công buổi sáng xong, bụng lại đói bụng. Nhanh như vậy thì lại đói bụng rồi. Nhìn tới ngươi thể lực không nhiều được nha. Về sau nhiều lắm luyện. Vương Hải trêu ghẹo nói. Tiểu địch thẹn thùng trận nhìn Vương Hải một chút, dùng truy nhỏ truy nện xuống Vương Hải ngực nói ra, ghét. Rất nhanh. Thuyền đánh cá đình chỉ tại bầy cá ngay phía trên. Hai người cũng đến bong tàu. Làm từng bước. Vương Hải mở ra máy dò hiển kỳ bình mạc thời gian từ hình tượng, quan sát này một đám cá hồi vua, chế định đánh bắt phương án. Tiểu địch mở ra phòng lợi ích dễ ảm, cho Vương Hải lợi ích dễ ảm. Đánh bắt cá hồi phương pháp tương đối đơn giản, sử dụng là lưới kéo pháp đánh bắt. Vương Hải căn cứ công ước đánh bắt cá quốc tế tương quan quy định, sửa đổi lưới kéo lưới khẩu lớn nhỏ. Nhường lưới kéo sẽ chỉ thành công đánh bắt đến thành niên cá hồi vua, mà ấu tiểu cá hồi vua thì là sẽ trực tiếp vòng qua lưới kéo. Lưới kéo chế định sau khi thành công, bị hạ nhập trong biển. Vương Hải căn cứ máy dò hiển kỳ bình mạc thời gian thực hình tượng, bắt đầu làm việc thuyền đánh cá mang theo lưới kéo, vây bắt cá hồi vua bầy cá. Có nhiều lần kinh nghiệm về sau, hắn làm việc đã rất thành thạo. Độ chính xác cao, hiệu suất cao, sai lầm suất thấp. Chỉ dùng nửa giờ, cá hồi vua trong đám phần lớn thành niên thể đều bị vây bắt đến lưới kéo trong. Cái kia thu lưới. Tại Vương Hải vây bắt cá hồi vua thời điểm, khán giả hiểu rõ bắt cá chương trình bắt đầu thế là thấy vậy mười phần nghiêm túc, cũng đang mong đợi lưới kéo thu hoạch. Làm lưới kéo bị treo lên một khắc này, phòng lợi dễ ảm lập tức thì sôi trào lên. Lại là một lần thu hoạch lớn. Hơn 1 vạn cân cá hồi vua, trang tràn đầy một túi lưới đánh cá. Thời ra lưới kéo khẩu sau đó, hàng loạt cá hồi vua như là thác nước vẩy xuống tại bong thuyền nhảy nhót tương mừng. Khán giả bên trong có người nhận ra thân phận của bọn nó, chính là danh xưng cá hồi bên trong đỉnh cấp tồn tại cá hồi vua lúc, hưng phấn hơn. Trong hưng phấn còn có chút kinh ngạc. Sôi nổi nghị luận, hoang dại cá hồi số lượng rất ít, năng đông chốc đánh bắt đến nhiều như vậy, không thể không nói, thuyền trưởng hoàn toàn như trước đây châu bò. Bình thường cá hồi coi như xong, nay một đám hay là càng thêm thưa thất cá hồi vua. Phải biết, hoang dại cá hồi vua sản lượng không đến toàn thế giới hoang dại cá hồi trọng lượng 1. Quá hiếm thấy. Chỉ sợ chỉ ở thuyền trưởng trong phòng lấy dễ ả mới nhìn đến tràng diện như vậy. 666. Tiểu địch hưng phấn nhìn đầy bong tàu cá hồi vua, một bên lấy dễ ảm, một bên điên cuồng cho Vương Hải đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vương Hải hiểu ý thế là hướng phía cá hồi vua nhóm đi tới, lựa đưa ra bên trong tối mập lớn nhất bụng phình lên kia một cái, còn lại nhường lẻ lẻ một để vào khoang cá bên trong. Nhìn thấy Vương Hải lựa tối mập lớn nhất cá hồi vua, khán giả lập tức đã hiểu dụng ý của hắn. Hâm mộ khóc, đã ăn xong bảo ngư hải sâm, lại ăn cá hồi. Cá hồi xạ xì mì ăn thật ngon, chẳng qua cá hồi vua là cá hồi bên trong cực phẩm, ta ngược lại thật ra chưa từng ăn qua. Trên lầu ta đến kể ngươi nghe, cá hồi vua so với bình thường cá hồi muốn mập, dầu chân 10 phần phong phú, bắt đầu ăn mùi sữa có cơ hội liền đi thử một chút đi. Phía trên giải thích không sai, nhưng mà lọt điểm trọng yếu nhất, cá hồi vua ngư hạt mới là vị ngon nhất so với xạ xì mì ăn ngon nhiều. Thuyền trưởng trong tay cái kia bụng tỉnh lên khẳng định có không ít ngư hạt. Thuyền trưởng cùng béo địch lại có lộc ăn. Này một đợt cá hồi vua đánh bắt đi lên sau, Vương Hải nhường thuyền đánh cá tiếp tục tuần hành tìm kiếm đợt tiếp theo cá hồi vua nhóm tung tích. Sau đó kiểm lại này một đợt ngư lấy được, phát hiện cá hồi vua nhóm tổng trọng lượng mặc dù có 3.000 cân tả hữu, nhưng đánh bắt đều là trưởng thành cá hồi vua, cái khác cũng thả đi, chỉ đánh bắt 1.8 vạn cân, thu hoạch cũng tạm được. Kiểm kê xong rồi ngư lấy được về sau, Vương Hải đem chú ý đặt ở trên tay đầu này tối mập lớn nhất cá hồi vua trên người. Đầu này, cái đầu là này một đợt cá hồi vua bên trong lớn nhất đạt đến 16 cân. Phi phi chất thịt khẳng định vô cùng tươi hương màu mỡ. Bụng tình lên nhìn ra sẽ có rất nhiều ăn ngon ngư hạt. Tổng hợp, đoán chừng lại so với cái khác cá hồi vua càng ăn ngon hơn. Ăn ngon thì ăn tốt nhất, đây cũng là Vương Hải lựa chọn nguyên nhân của nó. Vương Hải cẩn thận cầm trên tay cá hồi vua giao cho Lẹ Lẹ một đi xử lý. Cũng dặn dò nàng cầm nhẹ để nhẹ, không cần thiết không nên quá thô lỗ. Vì cùng cái khác cá hồi thịt cá giống nhau, cá hồi vua thịt cá vô cùng mềm rất non, dùng sức quá độ rất dễ dàng rồi sẽ tạo thành thịt cá hư mất, từ đó ảnh hưởng xạ xì mì cảm giác. Lẹ Lẹ một tỏ vẻ chính mình hiểu rõ điểm này. Cẩn thận cầm cá hồi vua đi về phía phòng bếp. Tiểu Lịch cầm lấy dễ ảm điện thoại, đi theo. Vương Hải suy nghĩ một lúc, cũng đội vàng đi theo. Vì dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì có thể làm, hắn muốn nhìn một chút cá hồi vua xử lý quá trình. Cá hồi vua chất thịt cùng cái khác cá hồi giống nhau, thậm chí vượt qua cái khác cá hồi. Màu sắc cùng hoa văn rất xinh đẹp, màu vỏ quýt như là chín muồi quýt giống nhau. Xử lý quá trình đối với mỗi một cái ăn hàng mà nói, đều là một hồi khả năng nhìn tình yến. Ba người đến phòng bếp, Lẹ Lẹ một tay chân lanh lẹ giết chết cá hồi vua, rửa giấy sạch sẽ, đem cá hồi vua bày ở trên đất, dùng thái đao thuần thục trừ đi cá hồi vua trên người một tầng thật mỏng bảy cá. Tiếp theo, theo phần lưng ở giữa hạ đao, dựng thẳng đem cá hồi vua mở được 2 nửa. Lập tức, hoa văn rõ ràng, màu sắc vỏ quýt thịt cá dương hiện tại trước mặt mọi người. Bụng chỗ nào, còn bạo mãn màu đỏ ngư hạt. Phong Lấy Dễ Ảm khán giả thấy cảnh này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ta là yêu ngư nhân sĩ, các ngươi quá tàn nhẫn, tốt nhất là đem đầu này cá hồi vua gửi cho ta, ta giúp nó siêu độ một chút. Đúng a, quá thèm nhịn, đề nghị nhiều dính điểm mù tạt. Thuyền trưởng, trên thuyền cái khác cá hồi vua bán hay không a? Giá cả ngươi nói, cho ta gửi mấy đầu đi. Đã bị thèm khóc. Xử lý cá hồi xạ xì mì phiền toái nhất, bước khó khăn nhất là nhổ gai. Vì cá hồi trên người có một loạt xương cá, cực lớn ảnh hưởng tới xạ xì mì cảm giác, tại xử lý lúc cần tìm thấy chúng nó cũng rút ra. Cá hồi vua xương cá so với bình thường cá hồi xương cá muốn khó nhổ rất nhiều. Tìm thấy xương cá cũng rút ra, đối với một cái cá hồi xạ xì mì sư phó mà nói, hiệu suất đại biểu công lực. Đúng lúc này, Lẹ Lẹ một cho Vương Hải cùng Tiểu Địch cùng với phòng lấy dễ ảm khán giả biểu diễn nhất thức tinh xảo đao công. Nàng tay phải cầm dùng thái đao nhanh chóng xẹt qua cá hồi vua thân cá. Thông qua thái đao cảm thụ thân cá trên xương cá. Cái này sao nhanh chóng vạch một cái, nàng liền rõ ràng mỗi một cái xương cá vị trí. Tay trái cầm nhíp, tinh chuẩn tìm được rồi xương cá vị trí, cũng nhanh chóng rút ra, động tác nước chảy mây trôi gọn gàng, thuyết minh cái gì gọi là đao công nghệ thuật. Phen này làm việc, nhường khán giả vỗ tay bảo hay. Chương 162, thổ bị lời tâm tình chương 162, thổ bị lời tâm tình tại lẻ lẻ một nước chảy mây trôi đao công phía dưới, cá hồi vua rất nhanh liền bị xử lý hoàn tất. Cá hồi vua xạ xì mỹ lựa chọn là giày xì, mỗi một viên đều là hoa văn rõ ràng hình hộp chữ nhật, được trưng bày tại băng trên bàn. Vương Hải chờ không nổi kẹp lên một viên, dính hạ lẻ lẻ một điều phối xạ xì mỹ tương liệu, để vào trong miệng, nhai đứng lên. Cá hồi vua chất thịt non mịn, căng đầy, giàu có nhai kình, còn có một loại đặc thù ngon dầu chân cảm giác. Theo nhai kỹ nuốt chậm, cá hồi vua đặc biệt mùi thơm, tại răng môi trong nổ tung, tràn ngập khoang miệng cùng xoang mũi. Lại phối hợp trên lẻ lẻ một tương liệu, bất kể là cảm giác hay là hương vị, cũng mỹ diệu đến khó vì hình dung. Ăn xong một viên, Vương Hải nhịn không được lại ăn một viên. Rất nhanh, hắn phát hiện cá hồi vua xạ xì mỹ tồn tại một cái rõ rệt khuyết điểm. Đó chính là cá hồi vua so với bình thường cá hồi dầu chân nhiều hơn một chút, do đó, bắt đầu ăn rất dễ dàng thì dính. Nhất là dầu chân nhiều nhất bụng lớn vị trí. Ăn ngon, nhưng không thể ăn nhiều. Ăn ba khối, Vương Hải liền cảm giác có chút ngán, chỉ có thể là uống mấy ngụm nước trái cây hoán một chút. Sau khi dừng lại, Vương Hải phát hiện bên cạnh Tiểu Địch có chút kỳ quái. Tiểu Địch trông mong chằm chằm vào băng trên bàn cá hồi vua xạ xì mì, nước bọt đều muốn chảy ra, lại chậm chạp không có hạ đũa. Lẹ lẹ một đem nướng tốt đầu cá bưng lên, nàng thì ăn đầu cá, vẫn không có ăn xạ xì mì. Này vô cùng không bình thường. Phải biết, mặc dù cá nướng đầu cũng ăn thật ngon, nhưng so sánh xạ xì mì, phải kém hơn rất nhiều. Chỉ ăn cá nướng đầu mà không tới ghen ghét nói tốt nhất xạ xì mì, vô cùng không phù hợp Tiểu Địch ăn hàng tính cách, nhất định là có nguyên nhân khác. Thế là, Vương Hải tò mò nói ra, sao? Ngươi không thích ăn cá hồi xạ xì mì à? Tiểu Địch thẹn thùng nói ra, ta ăn đầu cá, thân cá giao cho ngươi. Đây là lý do gì? Vương Hải trên mặt hiện đầy dấu chấm hỏi, tiếp lấy nói ra, đầu này cá hồi vua như thế đại, thân cá ta cũng ăn không hết nha. Ta đem thân cá giao cho ngươi, ngươi tế phẩm. Tiểu Địch hơi có thâm ý nói, tế phẩm. Vương Hải kẹp lên một viên xạ xì mì, tinh tế thưởng thức. Tiểu Địch nhìn thấy cử động của hắn, nhẹ giọng mắng một tiếng gỗ. Phong Lấy dễ ảm khán giả cũng đến phát khóc. Phúc. Đem thân cá giao cho ngươi, đem quãng đời còn lại giao cho ngươi. Thủ bị lời tâm tình. Béo Địch ở đâu học? Béo Địch nói là quãng đời còn lại giao cho ngươi a, thuyền trưởng. Béo Địch tính sai, tiểu này thủ bị lời tâm tình thuyền trưởng căn bản là đã hiểu không được. Thuyền trưởng còn ngốc núc ních đi tế phẩm thịt cá, đội muốn chết. Vương Hải tỉ mỉ nhấm nháp xong rồi một viên xạ xì mì, tò mò nói ra, ăn thật ngon a. Không có vấn đề gì. Tiểu Địch rốt cuộc nhịn không nổi, hắn đem Lấy dễ ảm điện thoại đưa cho hắn, nhường hắn đi xem báo bình luận. Vương Hải nghi ngờ nhận lấy điện thoại, nhìn xem phòng Lấy dễ ảm báo bình luận, lập tức đã hiểu chuyện gì xảy ra. Trên đầu một loạt hắc tuyến thổi qua, lúng túng đúng Tiểu Địch cười nói, mồ hôi. Tình này lời nói cũng quá thổ đi. Nhanh ăn đi, đừng ngốc hồ hồ quãng đời còn lại muốn cùng nhau chia sẻ mới đúng. A, há mồm. Nói xong, Vương Hải kẹp một viên xạ xì mì, đút cho Tiểu Địch. Hừ, ngươi mới ngốc hồ hồ đâu, một chút tình thú đều không có. Tiểu Địch tại hùng hùng hổ hổ bên trong, ăn Vương Hải đút ăn xạ xì mì. Vương Hải khinh thường nói ra, thổ vị lời tâm tình tính là gì tình thú, chỉ đen mới lạ. Tiểu Địch gõ xuống Vương Hải đầu, nói ra, ngươi không thích hợp. Đến, a, há mồm. Chờ một chút, ta trên một viên cũng chưa ăn xong đâu, miệng đều bị ngươi chất đầy. Tại một hồi liếc mắt đưa tình bên trong, hai người ăn no rồi. Trở về bong tàu về sau, tự do hoạt động. Vương Hải nằm trên ghế, chơi điện thoại. Tại hắn trên màn hình điện thoại di động, biểu hiện ra, thổ vị lời tâm tình bách khoa toàn thư. Tiểu Địch đem Lấy dễ ảm điện thoại phóng bong tàu về sau, đi căn phòng, lục tung tìm tới một lần tại rốt sật đàm thời mua sắm chỉ đen. Hai người cũng tại vì đối phương cái gọi là đời sống tình thú mà nỗ lực. Nửa giờ sau, đang chơi điện thoại di động Vương Hải, nghe được máy dò chuyển đến nhắc nhở. Lại phát hiện một đợt cá hồi đua bầy cá. Thế là, hắn thu hồi điện thoại, xem xét nhắc nhở nội dung. Thông qua máy dò phát hiện số liệu phân tích. Này một đợt cá hồi đua nhóm quy mô đuổi theo một đợt không sai biệt lắm. Nhìn ra thu hoạch là 2000 cân tả hữu. Chẳng qua, này một đợt cá hồi đua nhóm đánh bắt quá trình chỉ sợ muốn so trên một đợt muốn tốn thời gian một ít. Bởi vì này một đợt cá hồi đua phân bố quá mức phân tán, thuyền đánh cá muốn lượn quanh tầm vài vòng mới có thể đem bọn họ toàn bộ vây bắt đến lưới kéo bên trong. Tốn thời gian lâu một chút không sao, ngư nhiều là được rồi. Phát hiện này một đợt cá hồi đua nhóm, đáng ra đánh bắt. Vừa văn Tiểu Địch mặc xong chỉ đen, trở về bong tàu. Thế là, hai người bắt đầu làm việc. Thuyền đánh cá ngừng lại, tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Vương Hải căn cứ máy dò thời gian thực hình tượng, bắt đầu làm việc thuyền đánh cá cùng lưới kéo, đúng cá hồi đua nhóm tiến hành vây bắt. Tiểu Địch Lấy dễ ảm đồng thời, cùng lẻ lẻ một hợp thành mỹ nữ đội cổ động viên, cho Vương Hải hô to cố lên. Này một đợt cá hồi đua đánh bắt, lại là một lần thu hoạch lớn. Lưới kéo đem phát hiện 90% trưởng thành cá hồi đua cũng kéo đi lên. Cùng nhìn ra không sai biệt lắm, ước chừng 2 vạn cân, trang tràn đẩy một lưới. Lưới đánh cá nổi trên mặt nước một khắc này, lại là nhường phòng Lấy dễ ảm khán giả đại bị kinh ngạc, điểm tán liên tục. Thu hoạch này một đợt cá hồi đua. Thuyền đánh cá tiếp tục đi thuyền, tìm kiếm đợt tiếp theo cá hồi đua. Tại Vương Hải cùng Tiểu Địch nỗ lực dưới, một đợt lại một đợt cá hồi đua bị bắt vớt lên. Đến xuống buổi trưa, tổng cộng đánh bắt đợt thứ 5 cá hồi đua. Nhiệm vụ hoàn thành một nửa. Dưới mắt, đợt thứ 7 cá hồi đua lại bị phát hiện. Thuyền đánh cá ngừng lại, giống như trước đó, đúng cá hồi vua triển khai đánh bắt. Vừa mới bắt đầu đánh bắt không lâu, đột nhiên tại tầm mắt xa xa xuất hiện một chiếc thuyền đánh cá. Kia chiếc thuyền đánh cá hướng phía thuyền đánh cá của Vương Hải nhanh chóng nhích lại gần, càng ngày càng gần. Vương Hải nhìn thấy kia chiếc thuyền đánh cá, hắn cũng không tính phản ứng kia chiếc thuyền đánh cá tiếp tục đánh bắt chính mình cá hồi vua. Nhưng mà kia chiếc thuyền đánh cá hiển nhiên là hướng về phía thuyền đánh cá của Vương Hải mà đến. Theo kia chiếc thuyền đánh cá tới gần, Vương Hải thấy rõ ràng kia chiếc thuyền đánh cá sở thuộc quốc gia, nước Xạ Cụ Dạ. Nguyên lai đây là một chiếc nước Xạ Cụ Dạ thuyền đánh cá. Cá hồi vua là xạ xì mì tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, mà nước Xạ Cụ Dạ là xạ xì mì đại quốc, bởi vậy tại vùng biển này gặp được nước Xạ Cụ Dạ thuyền cũng không kỳ lạ. Nếu chỉ là đơn thuần chạm mặt, đối phương không có ảnh hưởng chính mình bắt cá, như vậy không cần thiết đi quản bọn họ. Vương Hải chỉ là nhìn thoáng qua, liền không còn phản ứng bọn hắn, vẫn như cũ đánh bắt chính mình cá hồi vua. Nhưng mà thực chất bên trong chạy xuôi kẻ cướp huyết mạch nước Xạ Cụ Dạ thuyền viên tuyệt đối không phải hiền lành gì. Bọn hắn thuyền đánh cá khẽ nghiêng gần thuyền đánh cá của Vương Hải, bong thuyền thuyền viên thấy rõ thuyền đánh cá của Vương Hải trên chỉ có Vương Hải cùng Tiểu Địch hai người, lập tức trên mặt nét mặt thì trở nên âm tàn lên, hành vi cũng biến thành phách lối. Bọn hắn nhìn thấy sau thuyền đánh cá của Vương Hải mặt kéo lấy một cái thật dài lưới kéo trong rộng lượng cá hồi vua đang đánh thủy. Phán đoán Vương Hải khẳng định là gặp phải bầy cá, lập tức trong lòng sinh ra ác ý, mở ra thuyền đánh cá đi theo thuyền đánh cá của Vương Hải bên cạnh, chơi bẩn nở nụ cười, hướng phía Vương Hải hô lớn: "Bằng hữu, nhìn lên tới thu hoạch rất tốt, bọn này ngư chúng ta cũng phát hiện, mời ngươi điểm chúng ta một ít. Người gặp có phần mà. Còn có, ngươi không mời chúng ta lên thuyền xem xét ngư hay sao? Vị mỹ nữ kia tên gọi là gì? Chúng ta kết giao bằng hữu làm sao? Kẻ cướp chính là kẻ cướp." Vương Hải nghe được bọn hắn giọng không có ý tốt, mặc dù nghe không hiểu, nhưng có thể nghe được trong giọng nói tràn đầy ác ý cùng chơi bẩn chế giễu. Phát hiện coi như mình không chủ động tìm bọn họ để gây sự, bọn hắn cũng sẽ chủ động tìm phiền toái với mình. Không khỏi nhíu mày. Thế là, chuẩn bị quay đầu xông nát bọn hắn thuyền đánh cá, để bọn hắn cho cá ăn. Đúng lúc này, nước Xạ Cụ Dạ thuyền đánh cá thuyền trưởng đi ra khoang thuyền, đi tới bong tàu. Khi hắn thấy rõ Vương Hải cùng thuyền đánh cá của Vương Hải, sau đó thoáng chút đăm chiêu lật ra chính mình điện thoại xem xét hình ảnh, đột nhiên nhìn thấy cái gì, trên mặt lộ ra vô cùng hoảng sợ chi sắc. Nguyên lai là hắn. Bà ca, cũng đừng nói nữa, nhắm lại miệng của các ngươi. Chạy ngay đi, rời khỏi nơi này. Bong thuyền thuyền viên vẻ mặt sững sờ. Tại thuyền trưởng mệnh lệnh dưới, mở ra thuyền đánh cá, xám xịt nhanh chóng chạy ra. Đối với Vương Hải mà nói, bọn hắn như là sâu kiến bình thường, còn lâu mới có được cá hồi vua quan trọng, gặp bọn họ thức thời thoát khỏi, thế là tạm thời buông tha bọn hắn, tiếp tục đánh bắt chính mình cá hồi vua. Nước Xạ Cụ Dạ thuyền đánh cá rời đi, nhưng hoàn toàn không hề rời đi. Bọn hắn đứng tại xa xa vị trí. Thuyền trưởng sợ muốn chết, một thẳng thở hào hẹn, dùng hàng hải kính viễn vọng quan sát đến thuyền đánh cá của Vương Hải. Sau đó, hắn bấm tổng bộ điện thoại, báo cáo, gặp được người kia thuyền đánh cá tọa độ ta hiện tại phát cho ngài. Được rồi, phải tất yếu nhìn chằm chằm hắn, nhân mã của chúng ta trên liền đến. Chương 163, các ngươi không có trôi qua đi. Chương 163, các ngươi không có trôi qua đi. Lúc này, nước Mỹ, Thương hội Thiên Minh phân bộ, một người mặc quần áo tây tướng mạo xấu xí người nước Xạ Cụ Dạ cúp điện thoại về sau, trên mặt lộ ra cười lạnh. Đối trước người cách đó không xa ngồi ở trên xe lăn người thọt lao đầu, cung kính nói ra: "Hội trưởng, thuyền của chúng ta tại Nam Thái Bình Dương New Zealand phụ cận hải vực, nhìn thấy tiểu tử kia thuyền đánh cá." Ông lão xe lăn khẽ gật đầu, sau đó bấm một cú điện thoại. Nay thông điện thoại đánh tới chỗ là Hải quân nước Mỹ Bộ Tư lệnh. Trong điện thoại, ông lão xe lăn hướng cùng bọn hắn Thương hội Thiên Binh Thương lượng thiếu tướng Mưu báo cáo về phát hiện thuyền đánh cá của Vương Hải sự việc, cũng đem thuyền đánh cá của Vương Hải chỗ tọa độ phát cho thiếu tướng Mưu. Nguyên lai, lần trước nước Mỹ chiến hạm bị Vương Hải đâm cháy sự kiện về sau, Hải quân nước Mỹ liền một thẳng canh cánh trong lòng, thông qua mỗi cái phương diện nghe ngóng thuyền đánh cá của Vương Hải tung tích. Bên trong một cái đường tắt chính là Thương hội Thiên Binh. Thương hội Thiên Binh danh nghĩa tất cả lớn nhỏ thuyền đánh cá nhiều đến hơn vạn chiếc, trải rộng toàn thế giới hải vực, tương đương với ở trên biển có được 10 phần dày đặc nhãn tuyến. Thế là, hải quân nước Mỹ tìm được rồi được xưng là trên biển ngư nghiệp bá chủ nước Xạ Cụ Dạ Thương hội Thiên Binh, đem thuyền đánh cá của Vương Hải bức ảnh cung cấp cho Thương hội Thiên Binh. Yêu cầu thủy thủ đoàn của bọn họ tại ra biển thời điểm mang theo thuyền đánh cá của Vương Hải bức ảnh, một sáng phát hiện thuyền đánh cá của Vương Hải, lập tức báo cáo. Với bạn, Thương hội Thiên Binh tại nước Mỹ phân bộ người phụ trách là ông Lao Xe Lăn, hắn ở đây buổi đấu giá cá ngừ vây xanh rộn sật đám lúc, cùng Vương Hải tồn tại quá tiết, còn nhớ thuyền đánh cá của Vương Hải. Khi hắn hiểu rõ hải quân nước Mỹ muốn tìm thuyền đánh cá chính là thuyền đánh cá của Vương Hải lúc, không nói hai lời thì đáp ứng xuống. Hơn nữa còn vô cùng ra sức. Không phải sao, vừa phát hiện thuyền đánh cá của Vương Hải, thì lập tức hồi báo cho Bộ Tư lệnh Hải quân. Hồi báo hoàn tất về sau, ông lão xe lăn mười phần đắc ý, trên mặt lộ ra vẻ hung ác. Sau đó, liên hệ ở xa Nam Thái Bình Dương kia một chiếc phát hiện thuyền đánh cá của Vương Hải thuyền trưởng, yêu cầu hắn mở ra video trò chuyện, là ít dễ ảm tình huống hiện trường. Hắn muốn tận mắt nhìn xem, đã từng chọc giận hắn Vương Hải, là thế nào bị hải quân nước Mỹ cầm xuống. Bộ Tư lệnh Hải quân nước Mỹ nhận được đến từ Thương hội Thiên Binh báo cáo, đã được thuyền đánh cá của Vương Hải chỗ tọa độ. Tổng bộ cao tầng lập tức sôi trào, lập tức tổ chức hội nghị khẩn cấp, thương thảo làm sao chặn đường thuyền đánh cá phương án. Tọa độ đã ghi vào, vệ tinh hình tượng đã khóa chặt mục tiêu. Các ngươi nhìn xem, nó thật là một chiếc thuyền đánh cá, đang bắt cá đâu, quá bất khả tư nghị. Ta đề nghị phái ra chúng ta tại phụ cận hải vực an bài tất cả chiến lực. Rốt cuộc, chiếc này thuyền đánh cá quá ma quái. Ta đồng ý, tại chúng ta quân hạm bên trên, tốt nhất còn muốn chở khách chặn đường vũ khí, cũng báo cho biết thi hành nhiệm vụ các hạm trưởng, chú ý cùng thuyền đánh cá giữ một khoảng cách, không cần thiết không thể cứng đối cứng va chạm. Kia chiếc thuyền đánh cá tốc độ quá nhanh ngoài ra, còn muốn phái ra chúng ta tốc độ nhanh nhất máy bay trinh sát, tránh tượng lần trước mất dấu hắn. Thời gian cấp bách. Trong lúc đội vàng, hải quân các cao tầng rất nhanh chế định ra chặn đường thuyền đánh cá của Vương Hải phương án. Lập tức, thuyền đánh cá của Vương Hải chỗ hải vực phụ cận, một tòa ít hai lui tới đảo nhỏ đột nhiên kéo vang lên cảnh báo. Nguyên bản bề ngoài ngụy trang thành hoang vu hòn đảo bên trên, đột nhiên toát ra hàng loạt binh sĩ, máy bay, cùng quân hạm. Chúng nó sôi nổi lái rời đảo nhỏ, lái về phía cùng một cái phương hướng, thuyền đánh cá của Vương Hải chỗ hải vực. Trên nửa đường, một chiếc động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm nhận được đến từ tổng bộ mệnh lệnh, tiếp ứng quân hạm cùng máy bay, mở đủ mã lực, chạy tới chỗ nào. Nguyên bản thì sóng dữ sóng cả biển cả, càng thêm náo nhiệt lên. Vương Hải cũng không biết mình đã bị theo dõi, đang chuyên tâm làm việc thuyền đánh cá cùng đánh bắt lưới kéo kia một đám cá hồi đua. Gần sau một tiếng, phát hiện này một đợt cá hồi đua, đại bộ phận thể trọng hợp cách đều bị kéo vào lưới đánh cá bên trong, có thể thu lưới. Cần cầu đem hơn một vạn cân cá hồi đua treo lên tới, lưới kéo biến thành mà một cái to lớn lưới đoàn, bên trong chứa tràn đầy một lưới cá hồi đua. Lại là một lần bội thu đánh bắt hành động. Phong Lấy Dễ Ảm khán giả lại một lần sợ hãi thán phục liên tục. Lúc này, thời gian tiếp cận hoàng hôn. Ánh hoàng hôn đem thuyền đánh cá thân ảnh kéo thật dài. Màu vàng dư huy vẩy xuống trên biển cả. Đúng lúc này, chân trời mặt trời lặn trước, xâm nhập một đạo bóng đen to lớn. Bóng đen phía sau là nhiều hơn nữa bóng đen. Mặt trời lặn đem những bóng đen này kéo đến rất dài, đến mức chúng nó vô cùng dễ thấy. Đang Lấy Dễ Ảm tiểu địch trước tiên liền phát hiện bóng đen, đón lấy ánh mặt trời chói mắt, khép mắt hướng phía bên ấy nhìn sang. Điện thoại di động camera cũng chụp về phía bên ấy. Bóng đen càng ngày càng gần, nàng thấy rõ ràng hướng phía Vương Hải kinh ngạc hô: "Thuyền trưởng, mau nhìn, đó là quân hạm." Phong Lấy Dễ Ảm lập tức một hồi sôi trào lên: "Ta dựa vào, cái quần què gì vậy? Vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy quân hạm? Lẽ nào thuyền trưởng vừa vặn gặp phải nước nào đó hải quân diễn tập? Thuyền trưởng chạy mau đi, bằng không không cẩn thận bị lan đến gần thì chết chắc rồi." Phong Lấy Dễ Ảm khán giả cũng thấy rõ bóng đen, hiểu rõ đó là từng chiếc to lớn vô cùng quân hạm, chí ít có 5-6 chiếc, tại quân hạm phía trên còn bay lên tầm 10 đỡ máy bay trực thăng. Xem xét chính là một chi thực lực kinh khủng lực lượng quân sự. Bọn hắn sôi nổi đều bị kinh hãi đến nhắc nhở Vương Hải cùng tiểu địch nắm chặt thời gian tị nạn. Vương Hải thị lực so với tiểu địch tốt hơn nhiều, nghe được giọng tiểu địch về sau, hướng phía mặt trời lặn phương hướng nhìn lại. Không chỉ nhìn thấy quân hạm, còn nhận ra thân phận của bọn nó. Chính là nước Mỹ quân hạm. Tổng cộng có 6 chiếc, mỗi một chiếc đều là chừng 200 thước, hạm lên trang bị nhìn các loại dọa người vũ khí. Trên bầu trời phi hành không chỉ là máy bay trực thăng, còn có máy bay chiến đấu. Tại quân hạm hậu phương lớn, còn có một cái quái vật khổng lồ, một chiếc tiếp cận 500 mét dài đại hàng không mẫu hạm. Có thể đoán được, đây là một chi chế bá hải dương cường đại cụm tác chiến tàu sân bay. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, trừ ra trên mặt nước có thể nhìn thấy quân hạm cùng máy bay bên ngoài. Dưới đáy nước còn có đang thi hành nhiệm vụ tàu ngầm, cùng với trong tầng mây máy bay trinh sát. Trình thể thực lực 10 phần khủng bố. Vương Hải không đốc, hiểu rõ nước Mỹ cụm tác chiến tàu sân bay mở đến trong lúc này, cũng không phải là vì ngắm cảnh du lịch, cũng sẽ không dành đến nhàm chán, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, là hướng về phía tới mình. Rất nhanh, Vương Hải biết mình đoán đúng. Quân hạm cùng máy bay mở tới gần thuyền đánh cá về sau, nhanh chóng tại thuyền đánh cá bốn phía phân tán ra đến, tạo thành một vòng vây, đem thuyền đánh cá vây chặt đến không lọt một giọt nước. Có lần trước quân hạm bị đắm kinh nghiệm, chúng nó không dám áp sát quá gần, vòng vây bán kính kéo đến rất dài. Cùng lúc đó, còn đem chiến hạm họng pháo nhắm ngay thuyền đánh cá. Một sáng thuyền đánh cá của Vương Hải phóng tới bọn hắn rồi sẽ nã pháo, ngăn lại thuyền đánh cá. Thế là xuất hiện một bộ mười phần làm cho người không hiểu hình tượng. Gợn sóng không kinh trên mặt biển, một chiếc tiểu thuyền đánh cá bị 6 chiếc quái vật khổng lồ vây quanh, dường như là một đứa bé bị 6 cái đại hán vòng vây. Nước xạ cụ giả kia một chiếc giám thị thuyền đánh cá của Vương Hải thuyền đánh cá, trên thuyền thuyền trưởng cùng thuyền viên đoàn nhìn thấy chiến hạm đến, đều bị dọa phát sợ che. Bọn hắn nơi nào thấy qua loại trang diện này, đối mặt to lớn vô cùng cảm giác gáp bách cực mạnh chiến hạm, cũng dọa tiểu trong quần. Nhìn về phía thuyền đánh cá của Vương Hải, ánh mắt bên trong tràn đầy khiếp sợ không gì sánh nổi, run rẩy nói ra: "Kia chiếc thuyền đánh cá, rốt cục là bực nào tồn tại?" Cùng thuyền trưởng video liên tuyến ông Lao Xe Lăn, nhìn thấy tình huống hiện trường, cũng choáng váng, hít vào một ngụm khí lạnh. Nước Mỹ đám người kia đang giở trò quỷ gì? Một chiếc thuyền đánh cá mà thôi, có cần phải phái ra nhiều như vậy chiến hạm sao? Vương Hải đứng trên bong tàu, nhìn quanh hạ bốn phía, lúng túng cười nói: "Không, có trôi qua đi các người, lão tử thuyền là cái thuyền đánh cá, các ngươi phái cụm tác chiến tàu sân bay đến với ta." Chương 164, uy bức lợi dụ chương 164, uy bức lợi dụ hải quân hành động, há có thể dùng những người khác vây xem. Bọn hắn phát hiện trừ ra thuyền đánh cá của Vương Hải bên ngoài, hiện trường còn có một chiếc thương hội thiên binh thuyền đánh cá. Bá đạo bọn hắn, căn bản không có cho kia chiếc thuyền đánh cá cảnh cáo cơ hội. Vì cho Vương Hải lập uy, một chiếc quân hạm hướng thẳng đến thương hội thiên binh thuyền đánh cá phương hướng mở một pháo. Ầm. Đạn pháo nổ tung, trong nháy mắt san bằng thuyền đánh cá. Trên mặt biển ánh lửa tiêu tán, lại cũng không nhìn thấy kia một chiếc thuyền đánh cá thân ảnh, chỉ để lại một đống tàn hỏa. Thương hội thiên binh ông lão xe lăn, thông qua video hình tượng nhìn thấy đạn pháo bay tới một màn kia. Nhìn lúc này đã cướp mất video hình tượng, bộ mặt nét mặt có gấp. Đó là chúng ta thuyền đánh cá, đám người kia quá ngang ngược ngay cả hỏi cũng không hỏi một tiếng. Lão đầu bên cạnh người đột nhiên cười đắc ý giải thích nói, bọn hắn càng hung ác càng tốt, cái đó tên đang ghét chỉ sợ khó thoát một kiếp, chỉ cần tên kia năng biến mất, chúng ta thứ bị thiệt hại một chiếc thuyền đánh cá lại có làm sao đâu. Ông lão xe lăn nghe người bên cạnh tiểu nói này, lập tức liền muốn mở, chơi bẩn nở nụ cười. Hắn hận thấu Vương Hải, vừa nghĩ tới Vương Hải lập tức liền sẽ bị xử trí, hắn phi thường cao hứng, lập tức quên đi kia một chiếc bị hủy diệt thuyền đánh cá. Tiểu địch Phong Lấy Dễ Ảm khán giả, nhìn thấy quân hạm đã kích thương hội thiên binh thuyền đánh cá hiện trường, lập tức náo nhiệt. Bọn hắn vừa kinh vừa sợ, thảo luận nói, thật mạnh. Một chiếc thuyền đánh cá, cứ như vậy một ném đá nát. Lần này là sát thực thực áo, thật là dọa người. Thuyền trưởng mau dẫn nhìn tiểu địch trốn đi. Thuyền trưởng cùng tiểu địch tuyệt đối đừng có việc a. Chớ ngẩn ra đó, dùng thuyền đánh cá ưu thế tốc độ, đội vàng đi đường. Khán giả gặp qua thuyền đánh cá đứng trước nguy cơ, nhưng này chút ít so sánh với lần này, đều là tiểu đà tiểu nháo. Lần này là làm thật với lại thực lực của đối phương, còn vô cùng cường đại. Thế là không nhịn được thay Vương Hải cùng tiểu địch lo lắng, đề nghị Vương Hải cùng tiểu địch đội vàng đi đường. Tiểu địch đối mặt lớn như thế cảnh tượng, nghe được đinh thai nhức góc tiếng nổ, nhìn thấy cường đại nổ tung uy năng, trong lòng vẫn có chút hoảng. Nàng gần sát Vương Hải, ôm chặt Vương Hải cánh tay, lo lắng hỏi, Hải ca, hiện tại làm sao bây giờ? Vương Hải nhẹ nhõm cười cười, nắm tay đặt ở đầu của nàng bên trên, trấn an nàng nói, bình tĩnh, không sao. Tiểu địch trong lòng tảng đá lập tức mới hạ xuống. Nàng yên tâm. Nàng đúng Vương Hải có không hiểu lòng tin, chỉ cần Vương Hải nói không sao, kia chỉ định không sao. Phong Lấy Dễ Ảm khán giả nghe được hai người đối thoại, vẻ mặt sững sờ. Tình huống thế nào? Này không có việc gì. Lẽ nào thuyền trưởng ngay cả này còn không sợ sao? A này, đây chính là nước Mỹ cụm tác chiến tàu sân bay a. Thuyền trưởng không phải là không làm rõ được tình huống a? Hay là chém gió? Có thể bây giờ không phải là khoác lác lúc a? Phục rồi, hiện tại còn cười được. Vương Hải nắm tiểu địch tay, sống lưng thẳng tắp, coi thường nhìn bốn phía chiến hạm, sau đó nói với tiểu địch, ừm. Trước tiên đem Phong Lấy Dễ Ảm nốt đi. Tiểu địch nghe được câu này, càng thêm yên tâm. Nàng hiểu rõ. Vương Hải một sáng yêu cầu đóng lại Phong Lấy Dễ Ảm, tiếp xuống hình tượng khẳng định sẽ rất tàn bạo, đối phương phải gặp tai ương. Được rồi. Vẻ mặt sững sờ khán giả, không vui dùm em. Khắc a. Cơ mờ nở, đừng như vậy a thuyền trưởng. Cái này lão lục, mỗi lần đến thời khắc mấu chốt, muốn ngừng phát sóng. Lưu một chút thuyền đánh cá bị tập kích chứng cứ, về sau tốt thảo luận công đạo a. Cầu cầu ngươi, gìn giữ Lấy Dễ Ảm đi. Mặc dù khán giả kháng nghị, nhưng tiểu địch hay là tắt đi Lấy Dễ Ảm. Thật có lỗi a, đã hiểu một chút. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, tiếp xuống đem chuyện sắp xảy ra xác thực không quá thích hợp Lấy Dễ Ảm. Phong Lấy Dễ Ảm đóng lại sau đó. Đột, đột, đột. Một đỡ máy bay trực thăng hướng phía thuyền đánh cá bay tới. Lơ lửng tại trước thuyền đánh cá phương giữa không trung. Trên trực thăng, một người mặc đồng phục hải quân quan chỉ huy dùng phát sóng hướng phía Vương Hải dùng tiếng trung hô, "Ngươi tốt, ta là dịch quan chỉ huy. Các ngươi không nên hoảng hốt, cũng không cần sợ sệt. Xin yên tâm, chúng ta không có ác ý. Chỉ cần ngươi phối hợp chúng ta điều tra, chúng ta sẽ không làm khó các ngươi. Hiện tại, mời các ngươi rời khỏi chiếc này thuyền đánh cá." Đem thuyền đánh cá giao cho chúng ta tiếp quản. Vì thế chúng ta có thể thanh toán ngươi một bút không tệ thù lao, thậm chí để ngươi gia nhập nước Mỹ quốc tịch. Dĩ ba lạp nói một tràng. Bọn hắn tới nơi đây mục đích chính là hướng về phía thuyền đánh cá mà đến. Bọn hắn hiểu rõ thuyền đánh cá lợi hại, vì để tránh cho xung đột mang tới thứ bị thiệt hại, bọn hắn rất hy vọng Vương Hải năng chủ động ngoan ngoãn giao ra thuyền đánh cá. Cho nên tại chính thức giao thủ trước đó, trước phái tới đàm phán đoàn đội, đúng Vương Hải vừa đấm vừa xoa uy bức lợi dụng. Vương Hải ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Này ngu xuẩn là đến khôi hài a? Không đợi dịp nói xong, Vương Hải liền hướng phía máy bay trực thăng dựng thẳng ra một cái văn minh ngón giữa. Dịch thượng tá nụ cười trong nháy mắt im bặt mà dừng, sắc mặt kỳ biến, trở nên phẫn nộ. Gầm thét lên, người trẻ tuổi, khác không biết tốt xấu, xem xét chung quanh của ngươi, ngươi đã bị bao vây. Hắn chỉ vào bốn phía, tiếp tục nói ra, chỉ cần một cái mệnh lệnh, chiếc này thuyền đánh cá, bao gồm ngươi cùng nàng ở bên trong, toàn bộ đều sẽ hóa thành vỡ nát. Vừa rồi kia một chiếc thuyền đánh cá, thì là kết cục của các ngươi. Hôm nay, đã không phải do ngươi. Vây quanh. Vương Hải nhìn chung quanh, đúng là vây quanh. Chẳng qua là thuyền đánh cá vây quanh quân hạm mới đúng. Vương Hải lắc đầu, dự định sẽ không tiếp tục cùng trên trực thăng dịt nói nhảm. Rốt cuộc lại nói nhảm xuống dưới, cá hồi đua còn muốn hay không bắt. Thế là trực tiếp mở ra thuyền, hướng phía máy bay trực thăng đụng tới. Dịt thấy thế, vội vàng nhường người điều khiển mở ra máy bay trực thăng thoát khỏi. Một bên đào tẩu, còn vừa mắng, điên rồi, tiểu tử này tuyệt đối là điên rồi, từ trước đến giờ chưa từng thấy điên cuồng như vậy người. Mang xong, hắn dùng bộ đàm hướng bộ chỉ huy hô, mục tiêu không phối hợp, đàm phán thất bại, xin cho mục tiêu một chút giáo huấn. Nhận được, ngay lập tức mục tiêu đả kích. Lập tức, tiểu tiểu, tiểu tiểu, tiểu tiểu, ba phát đạn pháo theo quân hạm họng pháo bên trong bay ra, đánh phía thuyền đánh cá của Vương Hải. Ầm, ầm, ầm. Đạn pháo nổ tung lên, ánh lửa bao phủ thuyền đánh cá. Phút, người nào mở pháo? Mau dừng lại. Chỉ là giao hấn, một phát là đủ rồi, tại sao muốn ba phát? Nếu đem thuyền đánh cá nổ tan chúng ta liền cái gì đều không có mò lấy. Dịp trận tròn trong mắt, khỏe mắt muốn nước, nhìn bao phủ thuyền đánh cá đầy trời ánh lửa, dùng đúng bộ đàm hướng phía nã pháo đại binh mắng. Quan chỉ huy tiên sinh, trước chớ mắng mau nhìn xem đó là cái gì. Bộ đàm đầu kia truyền đến một đạo thanh âm kinh ngạc. Dịch nghe được âm thanh, sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì hắn nhìn thấy thuyền đánh cá lại lông tóc không hao tổn theo nổ tung trong ngọn lửa mở ra đây. Làm sao có khả năng ba phát đạn pháo lại đối với nó lông tóc không tổn hao gì? Dịch trong ánh mắt tràn đầy lửa nóng. Này ba phát đạn pháo uy lực không tầm thường, cho dù quân hạm bị chính diện đánh kích đến cũng sẽ đại diện tích bị hao tổn, mà này một chiếc thuyền đánh cá lại lông tóc không tổn hao gì. Đạn pháo nổ tương đương trắng nổ. Dịch lần đầu tiên cảm giác được này một chiếc thuyền đánh cá mang tới rung động. Hắn lập tức đã hiểu vì sao tổng bộ cao tầng mệnh lệnh phái ra to lớn như vậy chiến trận, thế tất yếu mang về thuyền đánh cá nguyên nhân. Này một chiếc thuyền đánh cá, thật sự thật là đáng sợ. Nhanh, ngăn lại nó. Nhìn thuyền đánh cá tới gần quân hạm, hắn la lớn. Chương 165, tấn công cấp 1 chương 165, tấn công cấp 1 kia chiếc thuyền đánh cá càng ngày càng gần, tốc độ càng lúc càng nhanh, không tới bao lâu rồi sẽ đụng vào quân hạm. Khởi động tấn công cấp 1. Đạn xuyên giáp chuẩn bị sẵn sàng, tên lửa chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu đả kích. Kiến thức thuyền đánh cá của Vương Hải cường đại về sau, bọn hắn hiểu rõ bình thường đạn pháo căn bản không làm gì được thuyền đánh cá. Lần này, bọn hắn không còn sử dụng bình thường đạn tháo, mà là lựa chọn uy lực càng thêm to lớn đạn xuyên giáp cùng tên lửa. Thu thu thu, thu thu thu, thu thu thu. 6 chiếc trên chiến hạm chở khách hỏa lực nặng công kích tên lửa, toàn bộ hướng phía thuyền đánh cá của Vương Hải chút xuống. Căn cứ không chiếm được muốn phá hủy tâm tính, cố gắng phá hủy thuyền đánh cá. Ít nhất phải đem thuyền đánh cá chặn lại, không thể để cho nó đụng vào chiến hạm. Lập tức, ánh lửa ngút trời, hỏa lực lấn át tạm đạm ánh hoàng hôn. Nổ tung uy năng nhường trên mặt biển cuốn lên sóng to gió lớn. Sóng lớn bên trong không còn là nước biển, mà là sáng rực thiêu đốt hỏa diễm. Tin tưởng, liền xem như một chiếc hàng không mẫu hạm, bị như thế hỏa lực bao trùm, đều sẽ tan thành mây khói. Thật là quá bất khả tư nghị, chưa bao giờ nghĩ tới đối mặt một chiếc thuyền đánh cá, chúng ta lại làm ra tấn công cấp 1. Đây là ta phục dịch đến nay, gặp phải hỏa lực lớn nhất một lần chiến dịch. Mà đối thủ, chỉ là một chiếc thuyền đánh cá, nghe tới có phải hay không như cái thiên đại chuyện cười. Kia chiếc thuyền đánh cá đáng giá, có thể dưới tấn công cấp 1 phá hủy, cũng đáng. Trên chiến hạm đại binh một bên đả kích thuyền đánh cá, một bên nghị luận. Thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc, cùng tự giễu. Đột nhiên, bọn hắn âm thanh cũng đình chỉ lại, cả người cương ngay tại chỗ. Vì tại bọn hắn đả kích vị trí bên trên, thuyền đánh cá của Vương Hải mang một cái màu xanh dương to lớn lá chắn bảo vệ phòng ngự năng lượng, theo đầy trời trong biển lửa mở ra đây. Giống như trước đó, thuyền đánh cá lông tóc không tổn hao gì. Càng kinh khủng là, đứng trên bong tàu Vương Hải cùng tiểu địch, nét mặt thoải mái, không có nhận oanh kích bất kỳ ảnh hưởng gì. Tên lửa theo không trung rơi đập đến trên thuyền, không thể rơi xuống trên thuyền, mà là bị một cái kia năng lượng to lớn che đậy cản trở lại, tại lồng năng lượng mặt ngoài nổ tung. Tên lửa tại lồng năng lượng trên nổ tung, sản sinh hiệu quả, nhưng mà không nhiều, vẹn vẹn chỉ là nhường lồng năng lượng có hơi ba động. Dường như là một viên tiểu thạch đầu, quăng vào mênh mông biển rộng vô bờ bên trong, chịu không được bất luận cái gì thực tế tính gợn sóng. Một màn này, nhường trên chiến hạm người đều nhìn xem lên người. Bọn hắn rốt cuộc biết thuyền đánh cá phòng ngự thủ đoạn, khiếp sợ không thôi. Lá chắn bảo vệ phòng ngự năng lượng, đây là nhân loại tha thiết ước mơ lại cầu còn không được cực kỳ cao cấp phòng ngự thủ đoạn, lại bị trang bị tại một chiếc thuyền đánh cá bên trên. Gặp ủy, này một chiếc thuyền đánh cá bên trên lại chuyên trở hiện đại như thế khoa học kỹ thuật. Long Quốc thuyền đánh cá. Long Quốc, cái này cổ lão quốc gia, thật là làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Làm sao bây giờ? Bây giờ nên làm gì? Công kích của chúng ta căn bản không phá hết thuyền đánh cá phòng ngự. Cụ tác chiến tàu sân bay chỉ huy đoàn đội, nhìn thuyền đánh cá của Vương Hải, vừa sợ vừa bội. Tấn công cấp 1 là chiến đấu nhóm cấp bậc cao nhất, đả kích. Phát động sau đó, trong nháy mắt hủy diệt một hòn đảo đều không thành vấn đề. Nhưng lại hết lần này tới lần khác không làm gì được một chiếc nho nhỏ thuyền đánh cá. Dịch đột nhiên cảm thấy, chính mình trước đó nói ngược. Không phải là của mình, chiến hạm vây quanh thuyền đánh cá, mà là thuyền đánh cá vây quanh chiến hạm mới đúng. Trước đó uy hiếp, như là một chuyện cười. Chính mình như là một cái rồ kẹ. Nghĩ đến nơi này, hắn vừa thẹn vừa giận, nhưng lại không chút nào cách. Kêu gọi bộ tư lệnh. Mục tiêu thực lực xa vượt xa ư dự liệu của chúng ta. Cụ tác chiến tàu sân bay tổng chỉ huy đem trên tình huống báo cho bộ tư lệnh. Thế cục trước mắt không còn nghi ngờ gì nữa vượt ra khỏi hắn khống chế, hắn không thể không tìm kiếm giúp đỡ. Lúc này nơi đây, hải quân nước Mỹ trong tổng bộ, các cao tầng chính vây quanh một tấm nửa vòng tròn bàn, quan sát tình huống hiện trường lợi dễ ảm. Khi thấy thuyền đánh cá đi ra biển lửa một màn kia hình tượng, cũng đứng lên, nổi lòng tôn kính. OMG, đó là năng lượng bảo hộ lồng phòng ngự. Đến cùng là thế nào làm được? Không ngờ rằng sinh thời, năng kiến thức đến loại thủ đoạn này. Nhanh nghĩ một chút biện pháp, chúng ta nên làm cái gì? Lá chắn bảo vệ phòng ngự năng lượng phòng ngự tất nhiên cường đại, nhưng ở nguồn năng lượng tiêu hao phương diện khẳng định cũng là to lớn vô cùng. Chúng ta không cách nào công phá bảo đảm hộ cháo phòng ngự, nhưng chúng ta có thể áp dụng năng lượng tiêu hao thủ đoạn, chỉ cần kéo dài công kích bảo đảm hộ cháo, năng lượng của nó cuối cùng sẽ tiêu hao hầu như không còn. Ta tán thành tiến sĩ phương án, chiếc này thuyền đánh cá nhìn lên tới gánh chịu không được quá nhiều năng lượng, tin tưởng tại chúng ta kéo dài công kích đến, nó chẳng mấy chốc sẽ nhịn không được. Tại trong lúc khiếp sợ, bộ tư lệnh rất nhanh nghiên cứu ra được phương án. Phương án chính là không ngừng công kích, tiêu hao thuyền đánh cá năng lượng. Rất nhanh, mệnh lệnh đã đến hàng không mẫu hạm nhóm chiến hạm bộ chỉ huy. Tổng chỉ huy nhận được mệnh lệnh về sau, vô cùng vui vẻ, rốt cuộc tìm được phá giải cách. Thế là lập tức đem mệnh lệnh truyền đạt cho 6 chiếc chiến hạm, còn có 36 đỡ máy bay chiến đấu, để bọn hắn kéo dài đi công kích thuyền đánh cá. Quan chỉ huy tin tưởng, hàng không mẫu hạm dự trữ nguồn năng lượng, tuyệt đối năng hao tổn qua được thuyền đánh cá của Vương Hải. Lòng tin tràn đầy. Ầm. Tại bạo tạc bên trong, Vương Hải đụng nát trong đó một chiếc chiến hạm. Tiếp theo, hướng phía tiếp theo chiếc lái đi. Dây đặc đạn tháo, như là trời mưa bình thường, hạ tại trên thuyền. Tại lá chắn bảo vệ phòng ngự năng lượng mặt ngoài nổ tung lên, giống như trước đó, chỉ là nhường bảo đảm hộ cháo sinh ra có hơi ba động. Các quan chỉ huy nhìn thấy đã có một chiếc chiến hạm bị đắm, sắp gấp khóc. Có chuyện gì vậy? Căn cứ năng lượng định luật bảo toàn, cao cường như vậy độ oanh tạc, năng lượng bảo đảm hộ cháo tốn năng lượng khẳng định phi thường to lớn, nho nhỏ thuyền đánh cá có thể cung cấp như thế kết xù năng lượng cung ứng sao? Quá bất khả tư nghị. Tiếp tục oanh tạc. Phanh phanh phanh. Lại là một vòng tinh chuẩn oanh tạc. Lúc này, thái dương đã rơi xuống, sắc trời tối tăm, nhưng nơi đây lại giống như ban ngày. Kết nối không ngừng nổ tung ánh sáng, chiếu sáng một vùng biển này. Vương Hải nhìn thấy cụm tác chiến tàu sân bay không ngừng đối với mình thuyền đánh cá oanh tạc, biết rõ không làm nên chuyện gì cũng muốn oanh tạc, lập tức đã hiểu đối phương chiến lược. Tiêu hao đúng không? Hắn nhìn xuống chính mình thuyền đánh cá nguồn năng lượng dự trữ. Không thể không nói, đối phương chiến lược vẫn hữu dụng. Thuyền đánh cá năng lượng lại bị tiêu hao hết không?
Không một.
Nếu lại vanh tạc trên trăm vạn năm, chỉ sợ thật sự có thể tiêu hao hết năng lượng phá mất phòng hộ cháo. Thuyền đánh cá từ chuyên trở thiết bị phản ứng nhiệt hạch có kiểm soát về sau, năng lượng cung ứng dường như có thể được xưng là liên tục không ngừng. Tiêu hao hết còn có thể bổ sung quay về. Đối phương chiến lược ý nghĩ rất tốt đẹp, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa tác dụng không lớn.
Ầm.
Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Thuyền đánh cá của Vương Hải lần nữa đắm một chiếc chiến hạm. Quan chỉ huy triệt để luống cuống. Vì cứ theo đà này, bọn hắn cụm tác chiến tàu sân bay, chỉ sợ muốn ở đây toàn quân bị diệt. Bộ tư lệnh hải quân nước Mỹ cao tầng cũng đều luống cuống. Oanh tạc lâu như vậy, chiến hạm cùng máy bay chiến đấu bên trên trang bị tên lửa không sai biệt lắm phát xạ xong rồi, mà thuyền đánh cá trên lá chắn bảo vệ phòng ngự năng lượng lại không có giảm mất chút nào. Không biết khi nào là cuối cùng. Mà Vương Hải phản kích rất nhanh, 2 phút thì đắm một chiếc chiến hạm. Căn bản cũng không phải là bọn hắn hao tổn nổi. Bọn hắn nhất định phải tại toàn quân bị diệt trước đó, nghĩ đến biện pháp khác mới được. Nhanh nghĩ một chút biện pháp. Ta cho rằng, chúng ta chọc giận một cái không nên dây vào giận người. Từ đầu đến cuối, chúng ta thì không nên đi trêu chọc chiếc này thuyền đánh cá. Hối hận đã vô dụng, nghĩ biện pháp mới là. Tổng bộ hội nghị trong đại sảnh, toàn bộ hành trình yên lặng tiếp theo. Trừ ra trên màn hình lớn không ngừng tiếng nổ bên ngoài, rốt cuộc nghe không được người đó âm thanh. Ta nghĩ, cái kia đem trong chuyện này báo, xin cấp bậc cao hơn vũ khí đúng thuyền đánh cá tiến hành đả kích. Đánh rắm, ngươi còn chê chúng ta chưa đủ mất mặt sao? Ta nghĩ tới, dùng tàu ngầm hạt nhân theo trong biển công kích thử nhìn một chút, phòng ngự bảo đảm hộ cháo dường như không cách nào bảo hộ đến từ dưới nước công kích. Còn nữa, chiếc này thuyền đánh cá thủ đoạn công kích là va chạm, nó dù thế nào cũng không đụng được tàu ngầm, đúng tàu ngầm không cách nào tạo thành bất kỳ uy hiếp gì.
Không sai, ta đồng ý tiến sĩ đề nghị.
Tổng bộ đại thông minh nhóm lại một lần nghĩ tới cách, đem vận dụng tàu ngầm hạt nhân tiến hành công kích chỉ lệnh truyền đạt mệnh lệnh cho chiến đấu nhóm. Chương 166, đỉnh cấp câu tay, cái gì đều có thể câu. Chương 166, đỉnh cấp câu tay, cái gì đều có thể câu. Người bán, rút lui, chú ý tránh né. Phái ra tàu ngầm hạt nhân về sau, quan chỉ huy mệnh lệnh hắn chiến hạm người bán, đội công làm thủ, tránh cho bị thuyền đánh cá đánh tới. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, còn lại chiến hạm cũng hướng phía xa xa thoát khỏi. Đánh không lại liền chạy, há có loại chuyện tốt này. Vương Hải hướng phía chiến hạm đuổi tới, tốc độ nhanh chóng, vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Cho dù trên chiến hạm phối tốt nhất tài công, nhưng vẫn là rất khó tránh né rơi tốc độ như sấm thuyền đánh cá. Tại thuyền đánh cá truy kích chiến hạm thời điểm, 3 chiếc tàu ngầm hạt nhân tại 100m chiều sâu lặn xuống thuyền đánh cá bên cạnh, sử dụng nhất hào phá giáp ngư lôi công kích. 3 chiếc tàu ngầm mệnh lệnh công kích đồng thời truyền đạt mệnh lệnh. Lập tức, siêu siêu siêu, trong nước xuất hiện kịch liệt phun trào, 3 viên phá giáp ngư lôi theo dưới nước đánh tới thuyền đánh cá.
Ầm,
thuyền đánh cá đụng nát một chiếc chiến hạm, cùng lúc đó ngắn ngủi ngừng lại. Ngư lôi thừa cơ đụng phải thuyền đánh cá.
Ầm,
ầm, ầm, phát ra 3 tiếng vang trầm trầm. Thuyền đánh cá dưới đáy mặt biển nổ tung nước biển cột nước bay hơn 100m chi cao, tiếng động vô cùng to lớn. Thuyền đánh cá tại to lớn như vậy rung chuyển bên trong vẫn như cũ an ổn như thế, bình yên vô sự. Lá chắn phòng ngự bảo vệ năng lượng 365 độ không hề góc chết bảo hộ lấy thuyền đánh cá, dưới nước cũng là như thế. Tàu ngầm công kích không thể có hiệu quả.
Ghê tởm,
nay phòng ngự bảo đảm hộ cháo tử cũng quá bất hợp lý đi, dưới nước cũng có thể bảo hộ. Hải quân nước Mỹ bất lực phẫn nộ. Chẳng qua, mặc dù tàu ngầm công kích không có đạt hiệu quả, nhưng bọn hắn cũng không tính nhường tàu ngầm rút lui. Vì, theo bọn hắn nghĩ, dưới nước tàu ngầm là an toàn. Không ngừng công kích có thể để cho thuyền đánh cá của Vương Hải hành động bị ngăn trở, hiểm hộ chiến hạm rút lui. Tiếp tục gìn giữ công kích. Nhường tàu ngầm không ngừng công kích đồng thời, bọn hắn còn muốn hắn công kích của hắn thủ đoạn. Thí dụ như, dùng pháo điện tử, pháo laser, cao năng kia điện tử, sóng âm và rất quy phương pháp công kích, muốn lướt qua năng lượng bảo đảm hộ cháo bảo hộ, trực tiếp công kích trên thuyền Vương Hải cùng tiểu địch. Rốt cuộc, bắt giặc trước bắt vua. Nếu là có thể trực tiếp giết chết Vương Hải cùng tiểu địch, như vậy này một chiếc thuyền đánh cá đều sẽ mất đi khống chế, thuyền đánh cá có cái gì cường đại thủ đoạn cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng mà, một phen nếm thử tiếp theo sau đó, bọn hắn càng thêm chấn kinh rồi. Bởi vì bọn họ phát hiện, bất kể loại thủ đoạn nào, đều sẽ bị phòng ngự bảo đảm hộ cháo tử ngăn cản tiếp theo, căn bản là không có cách lướt qua cái lồng, công kích Vương Hải cùng tiểu địch. Quá mạnh mẽ. Đưa nó xưng là hải quân thành lập tới nay, kẻ địch mạnh mẽ nhất một chút cũng không quá đáng. Cũng may, nó chỉ là phòng ngự cường đại, công kích sẽ chỉ va chạm. Liên để tàu ngầm cùng hắn quần nhau đi. Mọi người ở đây thảo luận thời điểm, có một cái nhìn chăm chú màn hình nhân viên kỹ thuật chỉ vào trên tấm hình Vương Hải hô, các ngươi mau nhìn, hắn đang làm gì?
Này,
xuất ra cần câu, câu cá.
Làm cái gì?
Chúng ta tại chiến đấu a, hắn ở đây câu cá.
Quá cuồng vọng, quả thực thì không có đem chúng ta nhìn ở trong mắt.
Ghê tởm. Nhìn thấy Vương Hải ngồi ở thuyền xuôi theo bong thuyền, lấy ra cần câu, bộ tư lệnh hải quân nước Mỹ người đều mắng mẹ. Bởi vì bọn họ đang nỗ lực chiến đấu, mà đối thủ đang câu cá, đối với bọn hắn mà nói, là một loại bị không để ý tới khi nhục. Chẳng qua bọn hắn đã đoán sai, Vương Hải cũng không phải là câu cá. Làm thuyền đánh cá đụng phải đến từ dưới nước công kích sau, Vương Hải liền mở ra năng lực nhìn xuyên trong nước, cùng máy dò xem xét dưới nước tình huống. Dễ như trở bàn tay liền phát hiện bọn hắn tại dưới nước tàu ngầm hạt nhân. Thuyền đánh cá xác thực không có cách nào va chạm dưới nước mục tiêu, nhưng mà có thể câu đi lên. Cấp 3 cần câu chỗ phối trí dây câu, tính bền dẻo vô cùng mạnh, chớ nói tàu ngầm, cho dù hàng không mẫu hạm đều có thể kéo lên.
phối hợp thêm cấp 3 mồi câu mô phỏng, câu chỉ là tàu ngầm hạt nhân, còn không phải tay đến cầm nã. Dám dùng tàu ngầm hạt nhân đến công kích thuyền đánh cá, vậy cũng chớ đi rồi. Vương Hải đem lưới câu vứt vào trong biển. Làm việc lưới câu trên mồi câu, hướng phía tàu ngầm hạt nhân nhanh chóng bơi đi. Tàu ngầm người điều khiển có thể nhìn thấy mồi câu mô phỏng, nhưng hắn cho rằng, đây chẳng qua là một cái bình thường ngư, đánh chết cũng không nghĩ đến, này mồi câu lại là giả. Đúng tàu ngầm hạt nhân mà nói, là chí mạng tồn tại. Rất nhanh, mồi câu mô phỏng bơi tới tàu ngầm hạt nhân bên trên. Lưới câu giữ lại tàu ngầm hạt nhân, dây câu cuốn chặt lấy tàu ngầm hạt nhân. Xác nhận tàu ngầm hạt nhân dường như là một cái cắn câu ngư giống nhau, cũng không còn cách nào thoát câu về sau, Vương Hải đem dây câu khoác lên máy kéo lưới bên trên. Cấp 3 lưới đánh cá chỗ phối trí máy kéo lưới, có thể kéo nghìn vạn lần cân đồ vật, hàng không mẫu hạm đều có thể rồi, kéo chỉ là tàu ngầm hạt nhân, không thành vấn đề. Lại thêm thuyền đánh cá động cơ cường độ xa vượt xa quá tàu ngầm động cơ cường độ. Chỉ cần tàu ngầm trốn, thuyền đánh cá hướng trái ngược mở là đủ. Máy kéo lưới khởi động. Dây câu kéo căng, lôi kéo tàu ngầm hạt nhân hướng phía thuyền đánh cá mà đến. Giờ khắc này, tàu ngầm hạt nhân bên trong đại bình đều kinh hãi. Tình huống thế nào? Thiết bị mất linh. Gặp ủy, chúng ta tàu ngầm không bị khống chế. Bộ tư lệnh, chúng ta tàu ngầm không kiểm soát, như là có một đạo cự lực đem tàu ngầm kéo hướng thuyền đánh cá. Bộ tư lệnh trong phòng họp. Hết thảy mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng sững sờ. Tàu ngầm không kiểm soát, bị cái quái gì thế kéo? Không thể nào. Một cái lao chuyên gia đứng ra, ta dám xin thể, tàu ngầm chưa bao giờ có kiểu này trục trặc. Kia đến cùng là thế nào một chuyện? Có thể hay không cùng kia chiếc thuyền đánh cá liên quan đến? Làm sao có khả năng? Hắn lại như thế nào làm được? Đó căn bản không khoa học. Nhanh nhường tàu ngầm nhân viên công tác điều tra thêm là hư cái gì? Mọi người ở đây thảo luận thời điểm. Tàu ngầm thuyền trưởng báo cáo, chúng ta đã phát hiện dị thường. Tàu ngầm trên thân bị một cái đại lưới câu câu rừng. Phía trên quấn vài vòng dây câu, là dây câu kéo tàu ngầm. Không báo cáo còn tốt, một báo cáo, nhường tổng bộ mọi người càng thêm chấn kinh rồi. Thậm chí một cái tóc trắng phơ lão tướng quân chụp dậy rồi cái bàn. Nói năng bậy bạn, nói bậy bạn. Hắn vẫn nổ hô, nghe một chút các ngươi đang nói cái gì? Lưới câu, dây câu. Lẽ nào các ngươi chuẩn bị muốn nói cho ta biết, tàu ngầm bị nào đó câu cá lão câu được sao? Hiện trường vô cùng an tĩnh. Nói đến đây lúc, mọi người đột nhiên nghĩ đến cái gì? Câu cá. Bọn hắn hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng phanh 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 nhanh chóng nhảy lên, sôi nổi hướng phía theo dõi hiện trường màn hình lớn nhìn lại. Hắn không phải đang câu cá. Hắn ở đây câu tàu ngầm. Sao? Có thể. Ánh mắt mọi người cũng thật chặt nhìn về phía Vương Hải, nhìn hắn trong tay cần câu, nghĩ tới một cái có thể, âm thanh cũng nhịn không được trở nên vô cùng run rẩy lên. Tàu ngầm. Đó là năng câu sao? Chúng ta rốt cục chọc phải dạng gì tồn tại? Không thể nào, cái này căn bản liền không thể nào. Tất cả mọi người gào lên. Căn bản cũng không dám tin tưởng chính mình suy đoán. Nhưng rất nhanh. Suy đoán của bọn hắn được chứng minh. Theo Vương Hải trong tay dây câu không ngừng bị kéo lên. Không quá bình tĩnh trên mặt biển, càng biến đổi thêm sôi trào lên. Bước lên hàng loạt bậc khí. Đây là tàu ngầm nổi trên mặt nước dấu hiệu. Dây câu không ngừng kéo. Đột nhiên, một chiếc to lớn tàu ngầm bị kéo ra khỏi mặt biển. Thuyền đánh cá lôi kéo tàu ngầm, trên mặt biển trồi lên trở xuống. Cuối cùng, tới gần một chiếc chiến hạm, thay đổi phương hướng, suy bĩ, đem kéo tại thuyền sau tàu ngầm, quăng về phía chiến hạm. Lập tức, tàu ngầm cùng chiến hạm đụng vào nhau. Hạm bị thuyền vong. Song song nổ tung lên, chìm xuống đáy biển. Toàn bộ mọi người thấy cảnh này về sau, triệt để kinh trụ. Bọn hắn nghe qua câu cá ngừ vây xanh, câu sang ngư, thậm chí là câu cá voi, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới còn có thể câu tàu ngầm, hơn nữa còn là động lực hạt nhân tàu ngầm. Nguyên bản có chỗ dựa không sợ tàu ngầm, trở nên không an toàn nữa lên. Này đến cùng là cái gì quái vật? Tất cả mọi người phá phòng. Trong đó một tên cao tầng phá thanh hô, nhanh nhường tàu ngầm rút lui. Chương 167, điều kiện chương 167, điều kiện báo cáo, tàu ngầm đã hạ lặn xuống 1-200m cực hạn chiều sâu. Cái này chiều sâu khẳng định an toàn bộ. Yên tâm đi, hắn cho dù là lợi hại, cũng không có khả năng đem lưới câu thân đến trong lúc này. Nghe được báo cáo xương tàu ngầm đã lặn xuống đến 1-200m được chiều sâu, Bộ Tư lệnh Hải quân nước Mỹ mọi người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Lần này, tàu ngầm nên an toàn. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, lời còn chưa nói hết, liền nghe được tàu ngầm thuyền truyền xa đến rồi thanh âm kinh ngạc. Không, điều đó không có khả năng. Tàu ngầm bị dây câu không chế được. Thật là chết tiệt. Tất cả mọi người mặt trên đều nổi lên dấu chấm hỏi. Không khỏi hít một hơi khí lạnh. Cái quần què gì vậy? Tàu ngầm tại 1-200m chiều sâu lại còn năng câu được. Tên kia rốt cục là người vẫn là quái vật a? Giờ này khắc này, Bộ Tư lệnh Hải quân nước Mỹ cao tầng cuối cùng ý thức được một chuyện đáng sợ. Bọn hắn chọc phải không chọc nổi tồn tại. Đó là tất cả hải quân bộ đội cũng không chọc nổi tồn tại. Mặc dù không rõ vì sao thế giới đột nhiên nhiều hơn này một hào nhân vật, nhưng này là thực sự. Toàn bộ tổng chỉ huy nghĩ đến nơi này, lập tức đúng cụm tắt chiến tàu sân bay phát ra chỉ lệnh, tất cả đơn vị xin chú ý, dứt khoát toàn lực thoát khỏi. Nhìn thấy Vương Hải tầng ra không nghèo kinh người thủ đoạn về sau, bọn hắn đã là triệt để mất đi tiếp tục chiến đấu lòng tin. Trong lòng chỉ tồn tại duy nhất niệm tưởng, đó chính là trốn, làm hết sức giảm bớt chiến tổn. Luôn luôn ngạo mạn hải quân nước Mỹ nhóm, đúng Vương Hải coi như là triệt để chịu phục. Mệnh lệnh được đưa ra, lập tức hàng không mẫu hạm dẫn đầu mang theo chiến hạm mở đủ mã lực hướng phía rời xa thuyền đánh cá phương hướng bỏ chạy. Chúng nó tới lúc có bao nhanh, trốn được lúc thì có bao nhanh. Đáng tiếc, tại thuyền đánh cá của Vương Hải trước mặt, tốc độ của bọn nó dường như là ô quy. thuyền đánh cá rất dễ dàng thì đuổi kịp chúng nó, cũng lần lượt đưa chúng nó đắm, phát ra một hồi lại một trận nổ tung. Biển cả một mảnh khói lửa. 10 phút đồng hồ không đến, 3 chiếc tàu ngầm hạt nhân cùng 6 chiếc chiến hạm thì toàn bộ chìm vào đáy biển. Chỉ còn lại có lẻ loi trơ trọi hàng không mẫu hạm, cùng với bạn bay ở hàng không mẫu hạm vùng trời máy bay chiến đấu nhóm. Giải quyết hết chiến hạm cùng tàu ngầm về sau, Vương Hải hướng phía hàng không mẫu hạm đuổi tới. Hàng không mẫu hạm trên các quan chỉ huy tại đây âm lãnh thời tiết bên trong, trên trán lại hiện đầy mồ hôi. Bọn hắn vừa kinh vừa sợ, cả người cũng tại toàn thân run rẩy. Người không được qua đây a. Đây coi là cái gì? Đánh đâu thắng đó hàng không mẫu hạm, cứ như vậy bị một chiếc thuyền đánh cá đắm sao? Đàm phán, mau cùng hắn đàm phán, tuyệt không thể nhường hàng không mẫu hạm ở đây đắm chìm. Mắt thấy thuyền đánh cá muốn đụng tới, hàng không mẫu hạm trên người nóng nảy hô. Rất nhanh, tại tổng bộ thủ ý dưới, hàng không mẫu hạm trên tổng chỉ huy đi về phía bong tàu, hướng phía Vương Hải giơ lên cờ trắng, cùng sử dụng phát sóng đúng Vương Hải hô, chúng ta đổi hàng. Đây có lẽ là một hồi hiểu lầm, chúng ta ngồi xuống thảo luận được không? Cho ngươi chế tạo phiên phức, chúng ta có thể cho ngài thỏa mãn đền bù. Vương Hải nghe được quan chỉ huy gọi hàng, tại tiểu địch phiên dịch dưới, cũng biết ý tứ trong đó. Nhưng hắn không hề có dừng lại, vẫn như cũ mở ra thuyền đánh cá đụng phải hàng không mẫu hạm. Lê Tượng, này rốt cuộc là ai? Đầu hàng cũng không tiếp thụ, ngay cả bồi thường cũng không muốn, không nên đắm hàng không mẫu hạm sao? Không xong, gặp phải một cái không giảng đạo lý loại người hung ác. Nhìn thấy Vương Hải không tiếp thụ đàm phán, mở ra thuyền đánh cá đánh tới, các quan chỉ huy sắc mặt đại biến, nghẹn ngào mắng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đông, một tiếng vang thật lớn, thuyền đánh cá đụng phải hàng không mẫu hạm bên trên. Hàng không mẫu hạm do mấy chục centimet dày sắt thép chế tạo thành thân hạm mở ra một đạo vết rách to lớn. Không thể không nói, hàng không mẫu hạm không hổ là hàng không mẫu hạm, cứng không thể phá, tại như thế mãnh liệt va chạm phía dưới, chỉ là xuất hiện vết rách, không có trực tiếp hủy đi. Nó chống đỡ thuyền đánh cá một lần mạnh mẽ va chạm. Chẳng qua, thuyền đánh cá không vẹn vẹn chỉ có một lần va chạm. Vương Hải nhanh chóng thay đổi đầu thuyền, hướng xa xa lại đi, mở ra một đoạn có thể ra tốc khoảng cách về sau, lần nữa vọt tới hàng không mẫu hạm. Đông, lại là một lần mãnh liệt va chạm. Hàng không mẫu hạm mặc dù lại khiêng tiếp theo, nhưng phá hoại trình độ so với một lần trước nghiêm trọng hơn. Đoán chừng lại va chạm mấy lần, nó rồi sẽ bị đắm. Hàng không mẫu hạm trên người đều bị sợ choáng váng. Cũng may bọn hắn bình thường nghiêm chỉnh huấn luyện, tâm lý tố chất mạnh, bằng không nhất định sẽ bị dọa khóc. Đông, đông, đông. Thuyền đánh cá lần lượt va chạm hàng không mẫu hạm. Cuối cùng, tại 8 lần va chạm lúc, cuối cùng đem hàng không mẫu hạm đụng vô dụng. To lớn hàng không mẫu hạm chặn ngang cắt đứt, vỡ nát thành mấy đoạn, chậm rãi chìm vào đáy biển. Từ đó, cụm tác chiến tàu sân bay, trừ ra vùng trời mấy chiếc không chỗ đặt chân máy bay chiến đấu bên ngoài, đã toàn quân bị diệt. Mênh mông quần quận mà đến, không đến nửa giờ, lại thành một đống sát vụn. Bộ tư lệnh hải quân các cao tầng, thông qua vùng trời máy bay trinh sát quay phim, chính mắt thấy thuyền đánh cá dị thường tàn bạo đem hàng không mẫu hạm đắm hình tượng. Dù như cầy sấy đến không dám phát ra một chút thanh âm. Bọn hắn đã ý thức được một cái 10 phần vấn đề nghiêm trọng. Kia chiếc thuyền đánh cá chủ nhân là loại người hung ác. Trong giận hắn, về sau hải quân nước Mỹ chiến hạm thậm chí là hàng không mẫu hạm chỉ cần bị hắn gặp được, chỉ sợ đều sẽ khó thoát một kiếp. Về sau, hải quân chiến hạm cùng hàng không mẫu hạm còn muốn hay không ở trên biển thi hành nhiệm vụ. Đây là một kiện 10 phần hỏng bét sự việc. Bộ tư lệnh hải quân tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này xảy ra. Nhưng rất vô lực là, bọn hắn đúng thuyền đánh cá lại không thể làm gì. Như vậy, chỉ còn biện pháp kế tiếp, đó chính là cực lực đi lấy lòng thuyền đánh cá trên người kia. Hy vọng có thể tiêu trừ giữa song phương cựu hận, tốt nhất là hóa thù thành bạn, lung lạc đến hải quân dưới trướng. Tổng bộ người tổng phụ trách, thượng tướng Mát suy nghĩ một lúc về sau, hít sâu một hơi, đối phòng họp hải quân cấp cao tầng nói ra, chúng ta nói chuyện với hắn một chút đi. Đem thái độ cũng bày xong, tuyệt đối không nên lại chọc giận đến hắn. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, hắn đúng là chúng ta không chọc nổi tồn tại. Rất nhanh, bộ tư lệnh liên hệ đến hiện trường một khung may mắn thoát khỏi tại khó khăn máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng bay hướng thuyền đánh cá vị trí, tại thuyền đánh cá phía trước dừng lại. Phát sóng bên trong xuất hiện giọng thượng tướng Mát. Hắn nói với Vương Hải, tôn kính các hạ, có thể giữa chúng ta tồn tại hiểu lầm, ta hy vọng chúng ta có thể nói một chút, hóa giải hai bên hiểu lầm, vì thế bên ta nguyện ý vì trước đó mạo phạm trả giá đắt. Vương Hải nghe được máy bay trực thăng gửi tới phát sóng, bình tĩnh cười nói, ta nghe không hiểu các ngươi điều ngữ. Thượng tướng Mát xấu hổ, muốn nổi giận, nhưng không dám nổi giận. Phải biết, qua nhiều năm như vậy, hải quân nước Mỹ trong hải dương vẫn luôn là bá chủ địa vị, ai tới nói chuyện với bọn họ đều là ngoan ngoãn giảng tiếng Anh. Bây giờ lại bị yêu cầu không thể giảng tiếng Anh, đây là lần thứ nhất. Mặc dù không nhiều vui lòng, nhưng Mát cuối cùng vẫn tìm tới tiếng Trung phiên dịch. Nhường phiên dịch dùng tiếng Trung thuật lại chính mình lời mới rồi. Vương Hải phất phất tay, nói ra, với các ngươi không có có chuyện gì đáng nói. Ai trêu cho ta liền đánh người đó, chỉ đơn giản như vậy. Thượng tướng Mát ngay cả vội vàng nói, trước đó mạo phạm đến ngài, ta ở đây hướng ngài biểu đạt chân thành ấy nấy. Ngài đã phá hủy chúng ta tất cả cụm tác chiến tàu sân bay, chúng ta thứ bị thiệt hại 10 phần thảm trọng, ngài xem chuyện này cứ như vậy kết thúc thế nào? Về sau ngươi ta nước sông không phạm nước giếng. Vương Hải cười nói, là các ngươi chủ động trêu chọc ta trước đây, muốn như thế kết thúc không khỏi cũng quá mức dễ dàng đi. Mắt hiểu rõ lần này hải quân đụng phải cái cọng rơm cứng, muốn cứ như vậy xong việc rất không có khả năng, trong lòng đã sớm có chỗ chuẩn bị, thế là nói ra, chúng ta có thể cho ngài bồi thường, ngài đều có thể nói một chút ngài điều kiện. Vương Hải suy nghĩ một lúc, cũng không biết nên yêu cầu cái gì bồi thường, thế là nói ra, bồi thường khẳng định là muốn. Nhưng mà hiện tại ta còn không có nghĩ kỹ muốn cái gì, các ngươi chưa thiếu. Trừ ra bồi thường bên ngoài, ta còn có 3 cái điều kiện. Thứ nhất, về sau không cho phép đến trêu cho ta. Thứ hai, Về sau thuyền của các ngươi nhìn thấy ta hoặc là bất luận cái gì một chiếc Long Quốc thuyền đánh cá, nhất định phải nhường đường xa xa né tránh. Thứ ba, về sau thuyền của các ngươi nhất định phải rời xa vùng biển Long Quốc ba bên ngoài ngàn km. Nếu trái với, ta nhất định sẽ tự mình lái thuyền đi các ngươi bộ tư lệnh hải quân. Ta nói xong, các ngươi ai đồng ý, ai phản đối? Mắt suy nghĩ một lúc, nghiêm nghị nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi tất cả điều kiện. Vương Hải khẽ gật đầu, ừm, đã như vậy, các ngươi có thể lan. Cuối cùng nghĩ xin hỏi một chút, các hạ xưng hô như thế nào? Mắt hỏi, các ngươi không có tư cách hiểu rõ ta tên gọi là gì, chẳng qua các ngươi có thể gọi ta Hải Vương, ta chịu được nổi. Chương 168, uy hiếp chương 168, uy hiếp giải quyết hết hải quân nước Mỹ sự việc sau. Vương Hải như không có chuyện gì xảy ra lại lần nữa chạy thuyền đánh cá, chuẩn bị tiếp tục đánh bắt cá hồi vua. Tiểu Địch cũng làm không sao giống nhau, mở ra phòng lấy dễ ảm, bắt đầu lấy dễ ảm. Phòng lấy dễ ảm quan bế này ngắn ngủi nửa giờ trong, khán giả giống như đợi một năm, vô cùng sốt ruột. Vừa nhìn thấy lên sóng, bọn hắn liền lập tức thì chăn vào. Nhìn thấy bình an vô sự Vương Hải cùng Tiểu Địch về sau, lập tức sôi nổi thở phào nhẹ nhõm, lại trốn ra được. Nhìn tới hải quân nước Mỹ chiến hạm, không phải hướng về phía thuyền trưởng cùng Béo Địch mà đến, lo lắng chết ta rồi. Trở về từ cõi chết cảm giác rất không tồi đi, Béo Địch. Đúng lúc này, phòng lấy dễ ảm đột nhiên xuất hiện một cái bắt mắt bao bình luận. Các vị, có hay không có một loại khả năng? Nhìn thấy đầu này báo bình luận, tất cả khán giả cũng hít vào một ngụm khí lạnh, trái tim phanh 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 tăng lên nhẹ lên. Vì đầu này báo bình luận chỉ có thể là cái gì, bọn hắn rất hiểu rõ. Bọn hắn cẩn thận quan sát lấy dễ ảm hình tượng đến, cố gắng tìm kiếm một tia bằng chứng dấu vết để lại. Tại đêm tối lờ mờ sắc bên trong, bọn hắn nhìn thấy xa xa mặt biển đốt hàng loạt ánh lửa. Trong ngọn lửa tràn ngập khói lửa. Tại ánh lửa chiếu rọi dưới, mơ hồ có thể nhìn thấy một chiếc đắm chìm đến một nửa to lớn hàng không mẫu hạm. Lập tức khán giả đều kinh hãi. Vương Hải thực lực lại một lần nữa đổi mới bọn hắn tam quan, ngoài tưởng tượng của bọn hắn. Cợt mờ nở, ta phát hiện gì rồi? Không phải đâu. Chẳng lẽ nói, làm sao có khả năng? Đây chính là cụm tác chiến tàu sân bay a. Nguyên lai, thuyền trưởng cùng Béo Địch không phải trốn ra tới, mà là sát ra tới. Châu bò. Sau đó, xuất hiện các loại kinh ngạc cùng đoán báo bình luận. Tiểu Địch thấy thế, vội vàng làm ra một cái hư thanh thủ thế, đáp ý cười nói, các vị không muốn đoán mò, vừa nãy cái gì cũng không có xảy ra. Hải quân nước Mỹ nhóm cũng rời đi. Đã hiểu. Khán giả cũng lộ ra một bộ đã hiểu nét mặt. Kích động nghị luận, các vị không muốn đoán, Béo Địch nói không sai, cái gì cũng không có xảy ra. Ừm, hải quân nước Mỹ nhóm cũng rời đi, thời điểm ra đi còn vô cùng bình tĩnh. Bọn hắn người không, chuyện là được. Xoát một đợt thuyền trưởng châu bò đi. Không bao lâu, thuyền đánh cá chạy đến gây án hiện trường hơn 300 cây số bên ngoài, ở đâu tìm được rồi một đợt cá hồi vua, ngừng thuyền đánh bắt lên. Tại Tiểu Địch tận lực dẫn đạo dưới, báo bình luận thảo luận tiêu điểm, rất nhanh biến thành bắt cá. Lúc này, nước Mỹ, Bộ Tư lệnh Hải quân, thuyền đánh cá của Vương Hải lái đi sau. Tổng bộ cao tầng lập tức cho phân tán tại các nơi trên thế giới hải quân bộ đội phát xuống mệnh lệnh, để bọn hắn nghiêm khắc tuân theo Vương Hải cho ra tới ba cái điều kiện. Cùng lúc đó, bọn hắn đem hôm nay cụm tác chiến tàu sân bay toàn quân bị diệt sự việc định là hải quân cơ mật tối cao sự kiện, hiểu rõ việc này người, toàn bộ ký tên hiệp nghị bảo mật, không được đem việc này tiết ra ngoài. Còn đem thuyền đánh cá của Vương Hải tài liệu, nghiêm phong tích chứa đến cơ mật tối cao trong hồ sơ. Lần này bọn hắn coi như là nhận thua tại không nghĩ tới biện pháp tốt trước đó, không dám tùy tiện đi trêu chọc Vương Hải. Thương hội Thiên Minh, vì nước xạ cụ giả thuyền bị quân hạm nổ nát, ông lão xe lăn cũng không còn cách nào nhìn thấy hiện trường. Bởi vậy, đúng hiện trường chuyện đã xảy ra đặc biệt hiếu kỳ, chờ không nổi muốn biết Vương Hải tại hải quân vòng vây hạ tối hậu kết cục. Hải quân chuyện bên kia vừa chấm dứt, hắn liền hướng thiếu tướng Lưu gọi điện thoại, muốn hỏi tình huống cụ thể. Điện thoại kết nối về sau, hắn nói thẳng mà hỏi, thiếu tướng Lưu, tên kia chắc hẳn đã bắt được đi, có phải hay không đã chết? Nếu là có thể lời nói, ta muốn một tấm hắn chết mất bức ảnh, yên tâm, chỉ là đơn thuần ra ngoài người yêu thích, rốt cuộc năng nhìn thấy đã từng chọc giận ta ra hỏa chết mất, ta tâm tình sẽ rất sung sướng. Thiếu tướng Mưu nghe được ông lão xe lăn lời nói, trước tiên nhịn không được nhíu mày. Đây là cái gì biến thái yêu thích? Nước xạ cụ già người đều biến thái như vậy sao? Sau đó, chú ý của hắn về tới vấn đề trọng điểm. Nghĩ tới Vương Hải, hắn lúc này còn lòng còn sợ hãi, vừa kinh vừa sợ. Thế là, dùng vô cùng nghiêm túc giọng nói với ông lão xe lăn, "Khốn nạn, ngươi đang nói tên nào? Ta cảnh cáo ngươi, đừng lại hỏi đến kia chuyện cá nhân. Còn có, không cho nói các ngươi thương hội cùng chúng ta hải quân có bất kỳ quan hệ gì, cũng không cho với ai để lộ chúng ta hải quân đã từng hỏi thăm cái kia người hành tung." Ngươi nhớ kỹ một điểm là đủ rồi, người kia không phải là các ngươi có khả năng trêu chọc tồn tại. Cho dù là chúng ta, cũng là như thế. Mặc kệ trước đó các ngươi có quan hệ gì, nếu không muốn chết, ta khuyên ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn đi chịu đòn nhận tội đi. Tốt, quên chuyện lúc trước, không muốn gọi điện thoại cho ta, cũng không cần cho hải quân gọi điện thoại, để tránh liên lụy đến chúng ta. Thiếu tướng Hữu nói xong, vô tình cúp điện thoại. Ông lão xe lăn cùng thiếu tướng Hữu là bằng hữu nhiều năm, hiểu rõ thiếu tướng Hữu sẽ không lừa hắn. Cúp điện thoại về sau, hắn chết lặng ngồi ở trên xe lăn, trên mặt hiện đầy chấn kinh chi sắc. Tình huống gì? Đây là ý gì? Tên kia đến cùng là cái gì thân phận? Ngay cả hải quân nước Mỹ cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Nghĩ đến nơi này, hô hấp của hắn không khỏi trở nên dồn dập lên. Bà cả, mắng to một tiếng về sau, tức giận đến nhịn không được phun ra một ngụm lao huyết. Ông lão xe lăn chỉ hoàn đến về sau, vội vàng để cho thủ hạ người hướng thương hội Thiên Minh thuyền trưởng phát đi thông cáo, để bọn hắn lập tức xóa bỏ trước đó phát cho bọn hắn thuyền đánh cá của Vương Hải bức ảnh. Tại xóa bỏ trước đó, dùng đầu góc đem thuyền đánh cá bộ dáng một mực ghi lại. Về sau gặp được kia chiếc thuyền đánh cá, trốn tránh. Mặc dù ông lão xe lăn đúng Vương Hải 10 phần oán hận, nhưng hắn vô cùng hiểu rõ, ngay cả hải quân nước Mỹ cũng kiêng kỵ tồn tại, há lại bọn hắn thương hội thiên binh năng trêu chọc. Lý trí nói cho hắn biết, nhất định phải theo thiếu tướng Hữu nói tới đi làm, không thể trêu chọc đến Vương Hải. Một đêm đi qua, ngày mới vừa sáng, tại New Zealand phụ cận hải vực làm việc một đêm Vương Hải, hoàn thành một lần cuối cùng thu lưới, cuối cùng tính tổng cộng bắt được 21 vạn cân cá hồi đua, hoàn thành nhiệm vụ. Theo tiếp vào nhiệm vụ đến hoàn thành nhiệm vụ, tổng cộng tốn 30 mấy giờ, biểu hiện rất tốt, tốn thời gian vô cùng ít ỏi. Phải biết cá hồi đua số lượng rất thưa thớt, năng bắt được 21 vạn cân, với lại vẹn vẹn chỉ là tốn thời gian 30 mấy giờ, coi như là chưa từng có tiền lệ. Đánh bắt hết cá hồi đua, Vương Hải ngồi tại bong thuyền nghỉ ngơi, sau đó nghe được hệ thống tuyên đọc nhiệm vụ hoàn thành âm thanh. Và âm thanh biến mất, hắn kiểm kê xuống lần này ra biển đến nay thu hoạch. Hoàn thành đánh bắt cá hồi đua nhiệm vụ, cơ sở ban thưởng thu được 20 vạn điểm tích lũy. Tổng hợp biểu hiện ưu tú, khen thưởng thêm đạt được 40 vạn điểm tích lũy. Tổng cộng đạt được 60 vạn điểm tích lũy. Đoán chừng là hải quân nước Mỹ sự kiện nguyên nhân, hay là đánh bắt cá hồi đua rất hấp dẫn người ta nhìn xem, hôm qua phòng lịch dễ ảm nhân khí vô cùng nóng nảy. Mang tới điểm tích lũy thu nhập, so ra mà nói so với trước mấy ngày nhiều rất nhiều. Là ít dễ ảm tổng cộng thu hoạch 41 vạn điểm tích lũy. Tổng cộng thu hoạch 101 vạn điểm tích lũy. Lại thêm trước đó còn lại 12 vạn điểm tích lũy, hiện nay tổng cộng có 113 vạn điểm tích lũy. Đầy đủ đổi món đồ kế tiếp. Vương Hải kiểm kê hết thu hoạch. Sau đó mở ra giao diện thông tin cá nhân nhìn thấy chính mình có điểm tích lũy. Nhìn thấy điểm tích lũy về sau, mở ra cửa hàng đổi điểm tích lũy, nhìn phía trên còn lại có thể đổi thương phẩm, tự hỏi cái tiếp theo muốn đổi cái gì. Cấp 4 cửa hàng đổi điểm tích lũy, cấp 4 thuyền đánh cá, đổi giá cả 100 vạn điểm tích lũy cấp 3 thuyền đánh cá. Cấp 4 cần câu, đổi giá cả 100 vạn điểm tích lũy cấp 3 cần câu. Cấp 4 lưới đánh cá, đổi giá cả 100 vạn điểm tích lũy cấp 3 lưới đánh cá. Cấp 4 động cơ, đổi giá cả 100 vạn điểm tích lũy cấp 3 động cơ, đã bán sạch. Cấp 4 máy giỏ, đổi giá cả 100 vạn điểm tích lũy cấp 3 máy giỏ, đã bán sạch. Cấp 4 vỏ tàu, đổi giá cả 100 vạn điểm tích lũy cấp 3 vỏ tàu. Cấp 4 hệ thống thông minh trên tàu, đổi giá cả 100 vạn điểm tích lũy cấp 3 hệ thống thông minh trên tàu. Cấp 4 hệ thống năng lượng trên tàu, đổi giá cả 100 vạn điểm tích lũy cấp 3 hệ thống năng lượng trên tàu, đã bán sạch. Cấp 4 robot thủy thủ, đổi giá cả 100 vạn điểm tích lũy cấp 3 robot thủy thủ. Cấp 4 hệ thống bảo vệ trên tàu, đổi giá cả 100 vạn điểm tích lũy cấp 3 hệ thống bảo vệ trên tàu. Cấp 4 hệ thống chống trinh sát, đổi giá cả 200 vạn điểm tích lũy. Cấp 4 hệ thống tấn công trên tàu, đổi giá cả 200 vạn điểm tích lũy. Nước thuốc tăng cường thể chất một phần, đổi giá cả 100 vạn điểm tích lũy. Nước thuốc trị liệu phần lớn một phần, đổi giá cả 100 vạn điểm tích lũy. Tài sản cố định một phần, đổi giá cả 100 vạn điểm tích lũy. Mặc dù còn thừa có thể đổi trang bị hoặc là vật phẩm còn có rất nhiều, nhưng Vương Hải một chút nhìn xem đến về sau, liền trực tiếp coi trọng một vật, cũng làm ra quyết định. Chương 169, cường đại hiệu quả chương 169, cường đại hiệu quả Vương Hải trong lòng rất rõ ràng. Theo chính mình thuyền đánh cá không ngừng cường đại, chính mình bắt cá sự nghiệp không ngừng phát triển, khó tránh khỏi sẽ khiến có chút thế lực chú ý, cũng có chút thế lực xảy ra mâu thuẫn. Thí dụ như, hiện nay biết thương hội Thiên Bình, hải quân nước Mỹ, nước xạ cụ giả ngư dân, các loại. Vì để cho chính mình vẫn luôn đứng im lặng ngồi lâu đứng ở thế bất bại, không cho đối thủ bất luận cái gì có thời cơ lợi dụng. Trừ ra muốn thăng cấp thuyền đánh cá trang bị bên ngoài, để cho mình thực lực bản thân đạt được tăng lên cũng rất là trọng yếu. Rốt cuộc, chính mình không thể nào thời thời khắc khắc cũng đợi trên thuyền đánh cá. Có đôi khi cũng sẽ lên bờ. Lên bờ lúc, sẽ chết thuyền đánh cá bảo hộ. Tại không có thuyền đánh cá bảo vệ lúc, phải nhờ vào thực lực bản thân. Tăng cường chính mình thực lực bản thân, có thể phòng ngừa thế lực đối địch tại trên bờ thời đối với mình nưu đồ làm loạn. Hiện nay mà nói, thuyền đánh cá trên chứa chở trang bị đủ để cho chính mình chế bá hải dương, cũng đủ để thỏa mãn chính mình thường ngày bắt cá nhu cầu. Lại tăng cấp chẳng qua là rễ hoa trên gấm, mà chính mình mặc dù ăn thuốc cải thiện thể chất, thực lực so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều, nhưng vẫn là xa xa không đủ. Nhất là tại đối mặt phân phối hiện đại hóa vũ khí nóng trang bị tinh lương đối thủ lúc, thì có vẻ thực lực yếu một nhóm. Do đó, còn phải tiếp tục tăng cường mới được. Vương Hải chính là suy xét đến những thứ này, bởi vậy, khi hắn trong cửa hàng đổi thưởng nhìn thấy thuốc tăng cường thể chất lúc, liền đem ánh mắt khóa chặt tại cái này trên hàng hóa. Thuốc tăng cường thể chất là thuốc cải thiện thể chất tiến giai phiên bản, có thể tại thuốc cải thiện thể chất trên cơ sở tiến một bước tăng cường nhân loại thể chất. Căn cứ thương phẩm tường tình giới thiệu, thuốc tăng cường thể chất hiệu quả xa vượt xa quá thuốc cải thiện thể chất. Nếu thuốc cải thiện thể chất tăng phúc hiệu quả, có thể để cho Vương Hải lực lượng vượt qua người bình thường lực lượng 5 lời nói, thuốc tăng cường thể chất chính là có thể nhường Vương Hải lực lượng vượt qua người bình thường 50 lần. Không vẹn vẹn là lực lượng, độ nhạy, thị lực, nhĩ lực và tất cả cùng tố chất thân thể tương quan năng lực đều là như thế. Quan trọng nhất là thuốc tăng cường thể chất giống như thuốc cải thiện thể chất, ăn sau đó không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Vương Hải cái tiếp theo muốn đổi trang bị chính là có thể tăng lên trên diện rộng thực lực bản thân nước thuốc tăng cường thể chất. Thừa dịp tiểu địch tự cấp phòng lấy dễ ảm khán giả lấy dễ ảm ngư lấy được thời điểm, Vương Hải đi lầu các căn phòng tránh đi tiểu địch chú ý đổi thuốc tăng cường thể chất. Đến căn phòng, trong lòng của hắn nhắc tới, lập tức cửa hàng đổi thưởng giao diện trên bắn ra một thì nhắc nhở, chúc mừng thuốc tăng cường thể chất đổi thành công. Nhắc nhở xuất hiện một giây sau, Vương Hải trên tay nhiều hơn một cái chứa chất lỏng màu xanh biết thủy tinh bình nhỏ. Thuốc tăng cường thể chất là một loại khẩu phục dịch, cách sử dụng là khẩu phục. Sử dụng lượng là một lần nguyên một bình. Nếu dùng lượng ít, hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều, thậm chí không có hiệu quả. Vương Hải nguyên bản còn dự định vân một chút cho tiểu địch cũng cường hóa một chút, nhưng ở thương phẩm tưởng tình giới thiệu, biết được dược tề cách dùng lượng sau liền bỏ đi ý nghĩ này. Hắn đánh giá một hồi trong tay bình nhỏ, sau đó vặn ra nắp bình, tò mò đối với trong bình chất lỏng người. Vốn cho là sẽ là rất khó người hóa học dược tề mùi, không ngờ rằng đúng là một cỗ phi thường dễ ngửi thuốc đông y vị, hương thơm lại tràn đầy sức sống. Vẹn vẹn chỉ là vừa nghe liền có thể để người tinh thần phấn chấn, giống như đưa thân vào sinh cơ bừng bừng mùa xuân trong bụi cỏ hoa. Người thấy này một cỗ mùi, Vương Hải trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, không có nửa phần do dự, uống một hớp hạ cả bình dược thủy. Hương vị so với trong tưởng tượng muốn tốt ăn, không phải thuốc đông y loại đó khổ hương vị, mà là ngọt còn mang theo hoa cỏ mùi thơm ngát, so với uống qua bất luận cái gì một cái đồ uống còn tốt hơn uống. Sau khi uống xong, còn muốn lại đến một bình. Đáng tiếc, nhìn một chút nắp bình, không có viết lại đến một bình chữ. Vương Hải thu hồi bình thủy tinh, nhắm mắt lại, đứng bất động, bắt đầu cảm thụ uống xong dược thủy về sau, cơ thể dần dần rõ ràng các thường. Mở dược hiệu rất mãnh liệt, tới rất nhanh. Uống xong dược thủy một giây sau, Vương Hải liền năng cảm giác được có một dòng nước ấm đi khắp toàn bộ thân thể mỗi một cái góc. Tứ chi, ngũ quan, nội tạng và cũng cảm giác được trước nay chưa có dễ chịu cảm giác. Dòng nước ấm dần dần biến mất sau đó, thân thể nhậm đốc nhị mạch hình như được mở ra, mỗi một tấc cơ thể giống như có bảng bạc mênh mông lực lượng. Cả người hình như thành một đầu sắt thép manh thú. Thích ứng thân thể biến hóa sau khi, Vương Hải dựng lên lỗ tai, phát hiện tai của mình lực vượt xa lúc trước. Cẩn thận lắng nghe phía dưới, mấy ngoài ngàn mét tiếng sóng biển đều có thể nghe được rõ ràng. Mở mắt, phát hiện thị lực cũng vượt xa lúc trước, vạn mét bên ngoài trong biển một cái cá nhỏ, trên người lân phiến đều có thể nhìn xem thanh thanh sở sở. Lúc này thị lực, nghe, dùng khủng bố như vậy để hình dung, một chút cũng không quá đáng. Khứu giác, cùng độ nhạy, cũng là như thế. Nước thuốc tăng cường thể chất chỗ tốt không vẹn vẹn chỉ là những thứ này. Trừ ra tố chất thân thể toàn diện tăng lên bên ngoài, Vương Hải thân thể vẻ ngoài cũng đã xảy ra sửa đổi. Cả người biến cao 3 cm, bộ mặt cũng đã xảy ra biến hóa vi diệu. Đại khái bộ dáng không thay đổi, nhưng chi tiết phương diện càng biến đổi thêm hoàn mỹ, cả người lại xuất khí không ít. Một thân nguyên bản thì tráng kiện mỹ quan cơ thể, càng thêm tráng kiện mỹ quan. Trong thế giới hiện thực rất khó tìm đến hoàn mỹ như vậy một bộ cơ thể, chỉ sợ chỉ có tại ạ niệm trong thế giới mới có thể nhìn thấy. Quan trọng nhất là, dưới đúng quần đồ chơi kia, càng biến đổi lớn. Vương Hải phát hiện chính mình vẻ ngoài biến hóa rất nhỏ về sau, cởi bỏ trang phục, nhìn rơi địa kính bên trong chính mình. Hắn có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Không phải tự luyến, lúc này trong gương chính mình, dùng hoàn mỹ Superman để hình dung một chút cũng không quá đáng. Quá mạnh mẽ đi. Hắn nhịn không được cảm khái nói. 100 vạn điểm tích lũy đổi một bình nước thuốc tăng cường thể chất, mặc dù quý là mắc tiền một tí, nhưng mà vật siêu trô giá trị hiệu quả quá mức hoàn mỹ. Thực lực tăng cường chí ít hơn gấp 10 lần đồng thời, cũng xuất khí chí ít hơn gấp 10 lần. Vương Hải kiểm tra xuống thân thể chính mình một hồi lâu, kinh ngạc cùng vui sướng tâm tình có thể làm dịu sau đó, mới mặc vào quần áo. Sau đó, rời phòng, trở về bong tàu. Đang lấy dễ ảm tiểu địch, trong lúc lơ đãng nhìn thấy trở về bong tàu Vương Hải, cả người cũng sững sờ ngay tại chỗ. Đem lấy dễ ảm điện thoại tiện tay để ở một bên, chớp mắt hốc mồm hướng phía Vương Hải đi tới. Dùng ánh mắt kinh ngạc quan sát toàn thể một phen Vương Hải, nói ra, "Hải ca, ngươi giống như càng biến đổi xoái với lại không là tiểu bạch kiểm cái chủng loại kia xuất khí, là bạo mãn nam tử khí khái cái chủng loại kia xuất khí." "Trời ạ, thấy vậy ta có chút bắn mắt, sắp cầm giữ không được. Làm sao bây giờ?" Tiểu địch nói xong, lật ra Vương Hải trang phục, đi xem cơ bụng của hắn, cùng trên cánh tay cơ thể. Nhìn một hồi, trên mặt không khỏi nhiều hơn ngượng ngùng ánh nắng chiều đỏ. Vương Hải lộ ra lúng túng nhưng không thất lễ mạo đủ cười, bình tĩnh, "Ta luôn luôn cũng đẹp trai như vậy, có thể hôm nay thời tiết tốt thì càng xoái. Làm nhưng không thể nói là bởi vì chính mình vừa ăn nước thuốc tăng cường thể chất nguyên nhân, rốt cuộc cái đồ chơi này quá mức thần kỳ, vì tiểu địch năng lực phân tích rất khó đã hiểu." Thế là, Vương Hải tùy tiện tìm lý do lừa gạt quá khứ. Nhìn thấy tiểu địch hay là một bộ mê mội dáng vẻ, Vương Hải méo một cái khuôn mặt của nàng, cười nói, "Ngươi cái tên này, đừng ngốc nhìn, trước cùng lẹ lẹ một đi chuẩn bị bữa sáng đi, ăn điểm tâm xong, chúng ta còn phải tiếp tục bắt cá đâu." Tiểu địch lấy lại tinh thần, lau nước miếng của mình, nói ra, "Còn ăn cái gì bữa sáng a? Ta đã nhìn xem đã no đầy đủ, đi trước căn phòng đi, ta cho ngươi kể chuyện xưa." "Cái gì chuyện xưa?" Vương Hải nghi ngờ nói. "Ngươi trước đừng quản cái gì chuyện xưa, mau tới đi, xem xét ta nuôi kim ngư cũng được a." Tiểu địch lôi kéo Vương Hải tay, muốn đi trên lầu cát. "Ngươi chừng nào thì trong phòng nuôi kim ngư a?" Vương Hải càng thêm nghi ngờ. "Đến rồi ngươi sẽ biết." Hai người trong lôi kéo kéo, đi căn phòng. Đi vào phòng trước đó, Vương Hải phân phó lẻ lẻ một đi chuẩn bị bữa sáng. Chương 170, Tôn Hùng lớn Úc Châu. Chương 170, Tôn Hùng lớn Úc Châu. Sau một tiếng, hai người ở trong phòng đánh xong bóng rổ. Vương Hải đi ra khỏi phòng, đi phòng bếp ăn điểm tâm. Chỉ có một mình hắn, tiểu địch chưa hề đi ra. Nay vô cùng khác thường, vì bình thường tiểu địch cái này đại ăn hàng đúng ăn luôn luôn vô cùng tích cực, đến giờ cơm chưa hề đi ra đây là lần thứ nhất. Vương Hải đã kêu lên nàng, nhưng mà căn bản gọi bất động. Nàng nói mình đã mệt ngồi phịch ở trên giường, hai chân phát run, trong lúc nhất thời là không đứng dậy nổi. Vương Hải bất đắc dĩ chỉ có thể một người đi ăn. Chẳng qua, Vương Hải cũng không có vứt bỏ nàng, tính toán đợi chính mình sau khi ăn xong, lại cho nàng bưng đi căn phòng. Rốt cuộc, tiểu địch không cách nào xuống giường, chung quy là bởi vì chính mình tạo thành. Ăn điểm tâm xong, Vương Hải tự hỏi bước kế tiếp kế hoạch. Mặc dù đánh bắt cá hồi nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng khoang cá còn có thể chứa nổi. Do đó, không cần phải sốt ruột trở về địa điểm xuất phát, tiếp tục trong Thái Bình Dương đánh bắt bầy cá, mãi đến khi khoang cá sắp chứa không nổi lại trở về hàng. Không có nhiệm vụ, sau đó phải đánh bắt loài cá thì tương đối tự do. Vương Hải suy nghĩ một lúc, tổng hợp kinh tế hiệu quả và lợi ích, chương trình hiệu quả cùng điểm tích lũy hiệu quả và lợi ích và nhân tố suy xét. Hắn quyết định đem sưu tầm mục tiêu định là giá cả cao hoặc là hình thể lớn ngư cùng hải sản. Thí dụ như, giá cả cao có bào ngư, long tôm, cá ngừ bay xanh, hoàng hoa ngư các loại. Hình thể lớn thì không hạn chủng loại, chỉ cần đủ lớn là được, tốt nhất là có thể đánh phá kỷ lục thế giới cái chủng loại kia. Trừ ra hải sản bên ngoài, còn muốn tìm kiếm đáy biển tàu đắm, cùng đáy biển bảo vật. Coi như là cho bận rộn bắt cá thời gian tăng thêm giải trí chương trình, còn có thể gia tăng thu nhập. Xây dựng tốt máy dò tìm kiếm mục tiêu, Vương Hải căn cứ từ mình nắm giữ tri thức, xây dựng thuyền đánh cá tìm kiếm lộ tuyến, cũng là tuyến hàng không. Đầu tiên là hướng bắc, tiến về ốc sở chây lia phụ cận hải vực, tìm kiếm một phen bảo ngư lớn Úc Châu cùng tôm hùm lớn Úc Châu. Hai loại hải sản mặc dù số lượng không nhiều, nhưng thắng ở giá cả quý, nếu có thể tìm được một sóng lớn lời nói, còn có thể bán rất nhiều tiền. Trọng điểm là, chúng nó vẫn rất tốt ăn. Với lại đánh bắt bọn chúng chương trình hiệu quả rất tốt, khán giả thích xem. Tổng hợp ích lợi vẫn là có thể. Tại Úc Sở Chây Lia phụ cận hải vực tìm kiếm một phen sau đó, lại một đường hướng bắc, đã đến Xích Đạo phụ cận. Chỗ nào là nhiệt đới hải vực, thừa thải cá lớn. Với lại từ xưa đến nay, chỗ nào chính là trên biển mậu dịch đường thủy, đoán chừng sẽ có không ít tàu đắm ở đâu, vận khí tốt, cũng có thể phát hiện cá lớn hoặc là tàu đắm. Tại Xích Đạo phụ cận tản bộ một vòng sau đó, lại tiếp tục hướng bắc, đã đến Bắc Thái Bình Dương, đi vùng biển Đông Hải xem xét có hay không có hoang dại hoàng hoa ngư. Lại đi nước xả cụ dạ phụ cận hải vực, bất kể cái gì ngư cũng cho hắn vơ vét sạch sẽ. Nếu còn có thời gian, hoặc là khoang cá còn có không gian lời nói, tiếp tục hướng bắc, tìm kiếm một đợt cá ngừ vây xanh cùng cua hoàng đế. Chuyến này tiếp theo, đoán chừng là có thể thắng lợi trở về địa điểm xuất phát. Vương Hải chế định tốt hôm nay bắt cá kế hoạch, đồng thời xây dựng tốt thuyền đánh cá đại khái tuyến hàng không. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, thuyền đánh cá mở bắt đầu chuyển động, hướng phía cái thứ nhất bắt cá ấn mở đi. Tại thuyền đánh cá đi thuyền cũng tìm kiếm mục tiêu trong lúc đó, Vương Hải không có việc gì làm, thế là ngồi trên ghế chơi một chút điện thoại, chờ đợi tìm kiếm đến mục tiêu. Nửa giờ sau, thuyền đánh cá đã đến ốc sở chây lia phụ cận hải vực. Sau đó, dựa theo kế hoạch sòng con đường bắt đầu ở vùng biển này bên trong tìm kiếm bảo ngư lớn Úc Châu cùng tôm hùm lớn Úc Châu tung tích. Lúc này, tiểu địch nghỉ ngơi đủ rồi, vị eo đi ra khỏi phòng, đi vào bông tàu, cùng Vương Hải cùng nhau ngồi trên ghế. Nàng là trên thuyền thủy thủ, còn rất kinh nghiệm hiểu rõ Vương Hải muốn bắt đầu bắt cá thế là liền xuống đến giúp đỡ. Vương Hải ôn nhu đối nàng nói ra, thực chất, ngươi có thể lại nhiều nghỉ ngơi một hồi, hôm nay ban ngày thì để ngươi phóng một ngày nghỉ. Tiểu địch nói ra, không sao, ta có thể. Vương Hải suy nghĩ một lúc, nói ra, được rồi, loại kia hạ ta cho ngươi bắt chút hải sản bổ một chút cơ thể. Tiểu địch nghe được ăn hai mắt tỏa ánh sáng, trên mặt lộ ra vẻ cao hứng, nhưng rất nhanh, mặt của nàng trầm xuống, làm bộ tức giận nói ra, bổ quy bổ, nhưng buổi tối hôm nay có thể không cho phép lại vận động. Ngươi không được ca muội muội, đánh cái bóng rổ đều có thể đem ngươi mệnh thành như vậy. Vương Hải chào phúng nói. Tiểu địch bĩu môi nói ra, ừ, này không trách ta, đều tại ngươi ôm cầu đụng người quá lợi hại. Ôm cầu đụng người. Được rồi. Theo góc độ nào đó đến xem, chính mình đúng là làm như vậy. Vương Hải hiểu rõ tiểu địch không có nói lung tung, thế là không có tranh luận, tỏ vẻ lần sau chơi bóng rổ lúc chính mình nhất định sẽ điểm nhẹ. Lúc này, máy dò chuyển đến nhắc nhở. Phát hiện mục tiêu. Vương Hải mở ra máy dò hiện kỳ bình mạc trên điểm sáng, xem xét tìm kiếm đến cái gì. Nguyên lai là tôm hùm lớn nhóm. Tại 9 giờ phương hướng một phiến phương tròn 500 mét trong hải vực, lít nha lít nhít tập kết nhìn một chi long tôm đại quân. Tổng cộng có hơn 600 con, bình quân một con 3 cân tả hữu, tổng cộng gần 2000 cân. Trên thị trường một cân tôm hùm lớn Úc Châu giá cả là 400 khối tiền tả hữu, nếu như là khách sạn bán, sẽ bán được 700, tượng lớn như vậy một con, giá cả cao hơn. Nay một đám tôm hùm lớn, số lượng mặc dù thiếu, nhưng có giá trị không nhỏ, nhìn ra tại 100 vạn tả hữu. Lại thêm lần đầu tiên bắt giữ nhiều như thế tôm hùm lớn, lại dễ ảm chương trình hiệu quả khẳng định rất tốt, đoán chừng có thể tăng thêm không thiếu điểm tích lũy. Do đó, này một đợt tôm hùm lớn nhóm, đáng giá đánh bắt. Quyết định đánh bắt này một đợt tôm hùm lớn sau. Vương Hải đem thuyền đánh cá mở hướng về phía đàn tôm hùm vị trí, ngừng lại. Sau đó, đứng lên, cười lấy nói với tiểu địch, đợi chút nữa cho ngươi trưng một con tôm hùm lớn ăn. Tôm hùm lớn. Tốt lắm. Tiểu địch lộ ra chờ mong nụ cười. Bắt đầu làm việc. Đánh bắt long tôm phương thức, cùng đánh bắt đại bảo ngư phương thức giống nhau. Không cách nào dùng lưới đánh cá đánh bắt, dùng cần câu đến câu có thể là có thể, nhưng hiệu suất quá thấp, hơn 600 con, ít nhất phải câu một tiên. Chỉ có thể là lặn xuống đáy biển, đưa chúng nó một con đuổi bắt đi lên. Cùng đánh bắt đại bảo ngư khác nhau là, long tôm sẽ chạy, còn vô cùng linh mẫn, trong nước vận tốc thoát nhanh vô cùng. Với lại, còn biết dùng kìm lớn công kích người. Đánh bắt độ khó, muốn xa vượt xa quá đánh bắt đại bảo ngư. Bất quá. Đó là đối với người bình thường mà nói. Đây đối với Vương Hải mà nói, không tính là cái gì độ khó, thậm chí có thể nói không có bất kỳ cái gì độ khó. Vì Vương Hải tại dưới nước động tác, xa vượt xa quá long tôm cho dù lại linh hoạt, cũng rất khó từ trong tay của hắn đào tẩu. Lẻ lẻ một tại dưới nước độ linh hoạt cũng là như thế. Chuẩn bị thỏa đáng sau, Vương Hải mang theo lời dễ ám điện thoại, túi lưới và bắt giữ long tôm công cụ, cùng lẻ lẻ một hạ thuyền, tiềm nhập đáy biển. Vùng biển này nước biển vô cùng thanh tịnh, chiều sâu rất nhạt, chỉ có 10m, ánh nắng hoàn toàn có thể chiếu xạ đến dưới nước, đáy biển tầm mắt cực kỳ tốt. Đến đáy biển về sau, có thể nhìn thấy liên miên đá san hô, đủ mọi màu sắc cũng có 10 phần hùng vĩ. Phong lấy dễ ảm khán giả nhìn thấy đáy biển cảnh tượng, lại là nhìn một lần cho thỏa, đúng Vương Hải tán thưởng liên tục. Đáy biển long tôm cũng núp trong đá ngầm biên giới hoặc là đá ngầm cùng đá ngầm ở giữa khe hở bên trên. Có đôi khi là lẻ loi chơi chọi một con, có đôi khi là thành đôi kết đối, có đôi khi 4-5-6 con tụ tập cùng nhau, không biết tại mở cái gì tiệc tùng. Vương Hải rất nhanh tìm được rồi chúng nó. Hắn tốc độ xuất thủ rất nhanh, cơ hồ là vì thế xét đánh không kịp bưng thai nhặt lên chúng nó, sau đó ném tới túi lưới bên trong. Bất kể là một con hay là 5-6 con, cũng toàn bộ bị trong nháy mắt bắt được. Hiệu suất 10 phần nhanh, tìm kiếm lại thêm bắt long tôm tốc độ, khoảng đạt đến 1 phút đồng hồ 10 con. Khán giả nhìn thấy Vương Hải gọn gàng bắt giữ tôm hùm lớn thủ đoạn, cũng thật sâu bị khuất phục. Phong lấy dễ ảm trên màn hình, xuất hiện vô số thuyền trưởng châu bò. Thuyền trưởng 666. Thêm đằng ứng chi thủ, và chữ. Lẹ lẹ một nhặt long tôm tốc độ cũng rất nhanh, chẳng qua so với Vương Hải, liền kém rất nhiều, 1 phút đồng hồ chỉ có thể bắt được 6 con. Hai người, đánh bắt hơn 1 giờ, đem hơn 600 con tôm hùm lớn toàn bộ cũng bắt giữ tới. Bọn hắn mang theo túi lưới quay trở về thuyền đánh cá. Đem túi lưới bên trong tôm hùm lớn cũng ngược lại tại bong thuyền lúc, lại là một phen 10 phần hùng vĩ tráng cảnh, nhường khán giả nhìn quên cả trời đất. Vương Hải lựa ra lớn nhất 2 con, trọng lượng đạt tới 6 cân vua tôm hùm, giao cho Lẹ Lẹ một đi xử lý, sau đó đem còn lại cũng bỏ vào khoang nước sống bên trong công việc nuôi. Lẹ Lẹ một mang theo tôm hùm lớn đi phòng bếp, xử lý sạch sẽ về sau, liền lên chỗ. Em mở Vương Hải thì là nhường thuyền đánh cá lại lần nữa thúc đẩy lên, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Sau đó không lâu, long tôm chưng chín. Vương Hải cùng Tiểu Địch ngồi ở bong tàu trên đế, ôm đỏ rực 2 con tôm hùm lớn thấm nước sốt linh hồn tại gặm. Mặc dù nguyên liệu nấu ăn cùng phương pháp ăn cũng rất đơn giản, nhưng rất mỹ vị. Long tôm lại lớn lại mập, chất thịt căng đầy viên đạn nha nhưng một chút cũng không tủi, miệng vừa hạ xuống, miệng đầy thơm ngon vị. Tiểu Địch ăn lấy, trên mặt lộ ra ăn hàng đặc hữu hạnh phúc nụ cười, cảm thấy mình lại được rồi. Thuyền đánh cá tại Úc Sở Chây Lia phụ cận hải vực tìm tòi nửa giờ, gặp được không ít bảo ngư nhóm cùng đàn tôm hùm, nhưng quy mô cũng quá nhỏ, Vương Hải từ bỏ chúng nó. Sau đó, thuyền đánh cá rời đi vùng biển Úc Sở Chây Lia, hướng bắc lái đi, đi tới Xích Đạo phụ cận nhiệt đới hải vực. Thuyền đánh cá vừa bước vào nơi này, máy dò liền có điều phát hiện. Hướng Vương Hải phát ra nhắc nhở, phát hiện hình thể to lớn mục tiêu. Chương 171, đua cá cờ chương 171, đua cá cờ phát hiện hình thể to lớn mục tiêu. Nghe được cái này nhắc nhở, Vương Hải ấn mở máy dò trên màn hình lấp lóe điểm sáng, tra một cái đến tận cùng. Xem xét, lấy làm kinh hãi. Lại là một cái cá cờ. Không phải bình thường cá cờ, mà là một cái siêu cấp lớn cá cờ. Thân dài đạt đến 8 mét, thể trọng tiếp cận 2.000 cân. Hiển nhiên một cái vua cá cờ. Cá cờ là sống bọn tại nhiệt đới, á nhiệt đới đại dương tính thượng tầng loài cá. Chúng nó trời sinh tính hung mãnh, bơi lội mau lẹ, mỗi giờ có thể du 60 dặm anh, một lần bị cho rằng là bơi lội quán quân. Bọn chúng thứ nhất vây lưng nhìn vừa dài lại cao, đầu vào trên duyên long xuống, chúng nó dựng thẳng phát triển lúc, phản phất là trên thuyền nâng lên một trường phong bượm, lại giống là lôi kéo từng mặt cờ xí. Vì vậy mà gọi tên. Tại Xích Đạo phụ cận Thái Bình Dương nhiệt đới trong hải vực nhìn thấy chúng nó, rất bình thường. Loại cá này loại hình thể to lớn, một có thể dài đến 2 mì đổ đến 5 mét, thân hình kéo dài mà bằng thẳng. Chúng nó cũng là cá kiếm một loại. Trên miệng quai hàm như là một cái sắc bén thật dài kiếm, dài nhất có thể chiếm được thân thể 1/3, đây là bọn hắn rất có lực công kích vũ khí. Lực lượng to lớn đồng thời, còn trời sinh trang bị trí mạng tính vũ khí công kích, để bọn chúng đã trở thành hải dương bá chủ. Thậm chí ngay cả nhân loại cũng đối bọn chúng kiêng kỵ mấy phần. Vì chúng nó một nổi nóng lên, liền sẽ dùng trường kiếm va chạm thuyền đánh cá, công kích nhân loại. Hàng năm cũng có không ít câu cá hảo thủ chết tại dưới kiếm của bọn nó. Theo liên quan đến tài liệu ghi chép, đại chiến thế giới lần 2 hậu kỳ, một chiếc chứa đầy dầu hỏa Vương quốc Anh tàu thủy bạ Enlot bốc hào trên Đại Tây Dương đi thuyền, thì từng lọt vào cá cờ công kích. Làm lúc, một cái đặc biệt lớn cá cờ phóng tới bạ Enlot bốc hào, dùng lợi kiếm đâm xuyên tàu chở dầu thép tấm, nước biển theo lỗ thủng lớn trong tràn vào khoang thuyền. Thuyền viên đoàn hoảng hốt lo sợ, cho rằng bị ngư lôi tập kích, nhưng không hề nổ tung, thuyền viên đoàn đã tỉnh hồn lại. Tại thân tàu lay động trông được đến một con cá lớn rất nhanh bơi về phía bên kia. Một lát sau, con cá lớn này quay đầu, lại hướng thân thuyền bỏ tới, đâm xuyên qua mạn thuyền một địa phương khác. Kết quả, cá cờ lợi kiếm bị bẻ gãy một cái, thủy thủ dùng dây thường bao lấy đuôi cá, mọi người đem con cá này kéo tới bong thuyền. Phía sau đo đạc, đầu này cá cờ thân dài 5.28m, bao gồm 1.54m hôn bộ, thể trọng đạt đến 660kg. Ngay cả tàu thủy bong thuyền đều có thể đâm xuyên, có thể thấy được bọn chúng lực công kích là bực nào cứng hãn. To lớn, hung mãnh, nguy hiểm. Lại thêm bơi lội tốc độ nhanh và nhân tố, nhường cá cờ đã trở thành đông đảo hải câu câu tay khiêu chiến khó khăn mục tiêu, thâm thụ rộng lớn câu cá kẻ yêu thích bơi lỡ. Dưới mắt đầu này cá cờ thân dài đạt đến 8 mét, so với bình thường cá cờ phải lớn rất nhiều, 10 phần hiếm thấy, xưng là vua cá cờ một chút cũng không quá đáng. Thông qua máy dò hiển kỳ bình mạc, thấy rõ đầu này vua cá cờ, Vương Hải lập tức thì tinh thần tỉnh táo. Mặc dù cá cờ giá cả cũng không quý, còn lâu mới có được ngang nhau hình thể ở dưới cá ngừ vây xanh quý, nhưng không có một cái nào ngư dân không muốn chinh phục một cái to lớn cá cờ. Vương Hải cũng là như thế. Đến đại hàng, chuẩn bị làm việc. Đúng Tiểu Địch phân phó một tiếng về sau, Vương Hải đứng lên, mở ra thuyền đánh cá truy hướng về phía phát hiện cái kia đua cá cờ, cũng đi đến thuyền xuôi theo một bên, dùng năng lực nhìn xuyên trong nước, đi tận mắt quan sát cái kia đua cá cờ. Năng tận mắt nhìn thấy to lớn như vậy một cái đua cá cờ, tuyệt đối là một loại khả năng nhìn trên hưởng thụ. Tiểu Địch nghe được Vương Hải về sau, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, chờ mong cầm lấy dễ ảm dùng điện thoại, đi theo Vương Hải. Không thể không nói, cá cờ bơi lội tốc độ xác thực rất nhanh, khi nó phát hiện có thuyền đánh cá tới gần sau đó, hướng phía rời xa thuyền đánh cá phương hướng ra sức bơi ra, vận tốc một lần đạt đến 100.000m/giờ. Bình thường thuyền đánh cá dễ như trở bàn tay rồi sẽ bị nó vứt bỏ, rất khó lại đuổi được nó. Cũng may thuyền đánh cá của Vương Hải không phải bình thường thuyền đánh cá, không cần tốn nhiều sức thì đuổi kịp nó, cũng đi theo nó bên cạnh. Cá cờ thích bơi ở hải dương thượng tầng, vây lưng cùng vây đuôi thường xuyên lộ ra mặt nước, cơ thể khoảng cách mặt biển chỉ có 1 đến 2 mễ. Nơi đây thủy chất vô cùng thanh tịnh, tia sáng rất tốt, trong nước tầm nhìn rất cao, lại thêm đầu này đua cá cờ bởi vì hình thể to lớn mà quá mức dễ thấy. Đứng ở thuyền đánh cá bong thuyền, hướng trong biển nhìn xem, năng thấy rõ ràng nó to lớn thân ảnh. Lam Tiểu Địch nhìn thấy đầu này đua cá cờ lúc, lập tức trợn tròn hai mắt. Trong nội tâm nàng đại bị kinh ngạc. Đi theo Vương Hải bắt cá đã có một quãng thời gian, trừ ra cá voi bên ngoài, thấy qua lớn nhất một con cá là lần trước tại Đại Tây Dương đánh bắt đến cái kia cá ngừ vây xanh. Nhưng mà dưới mắt đầu này, so với kia một cái nhìn lên tới còn muốn to lớn. Tại dưới nước, giống một con quái vật khổng lồ, cảm giác gáp bách cực mạnh, khả năng nhìn trên 10 phần làm cho người rung động. Tiểu Địch khiếp sợ đồng thời, còn vô cùng hưng phấn cùng kích động. Nàng giơ điện thoại, đối với thuyền đua cá cờ dừng lại quay phim, cũng nói với Vương Hải, thuyền trưởng, cố lên, đem này cái đại gia hỏa đánh bắt đi lên. Phong Lấy Dễ Ảm khán giả nhìn thấy đua cá cờ, giống như Tiểu Địch, bọn hắn cũng đại bị kinh ngạc. Báo bình luận lập tức náo nhiệt. Cờ mờ nở, đây là cái gì a? Cá mập trắng lớn sao? Trên lầu mỏ mâm sao? Thấy rõ ràng không phải cá mập trắng lớn, là cá cờ có kiếm. Lớn như vậy một cái cá cờ. Ngư bức. Thuyền trưởng không hổ là bắt cá giới đệ nhất nhân, kiểu này đại gia hỏa cũng có thể tìm thấy. Phong Lấy Dễ Ảm khán giả, đúng thuyền này ở dưới đầu này đua cá cờ khen không dứt miệng, đúng Vương Hải tìm kiếm đại hàng năng lực, tán thưởng không thôi. Sau đó, bọn hắn lại nghị luận, thuyền trưởng nhất định phải cẩn thận a, nghe nói cá cờ tính công kích rất mạnh. Đúng à, nghe nói nó thậm chí có thể đánh chìm thuyền đánh cá, ngoài miệng trường kiếm tăng thêm tốc độ cực nhanh, xuyên thủng thân thể của nhân loại dễ như trở bàn tay. Nhìn qua một cái nước ngoài video, có nước ngoài câu tay chính là bị đánh trúng hình tượng vô cùng thê thảm. Loại cá này lại lớn lại mãnh, làm xong, có thể mời toàn bộ thôn nhân ăn tiệc, làm không cẩn thận cũng được, mời toàn bộ thôn nhân ăn tiệc. Tại Tiểu Địch cố lên động viên cùng mọi người tiếng nghị luận bên trong. Vương Hải rất nhanh liền nghĩ kỹ đánh bắt đầu này đua cá cờ phương pháp. Dùng đánh bắt lưới kéo, rất dễ dàng, nhưng cũng dễ cá chết lưới rách, với lại không có gì tính khiêu chiến. Khó được gặp được lớn như vậy đua cá cờ, Vương Hải quả quyết sẽ không áp dụng loại phương pháp này. Hắn định dùng cần câu đến thả câu. Căn cứ đầu này đua cá cờ trạng thái, câu pháp sử dụng là câu trô lĩnh. Xác định thả câu phương án sau, Vương Hải lấy ra cấp 3 cần câu, đem lưới câu biến thành 30cm đại câu, mỗi câu mô phỏng biến thành cá cờ thích ăn nhất chân sâm ngư. Sau đó, tăng tốc thuyền nhanh, đem thuyền lái hướng cá cờ ngay phía trước, sau đó phóng ném can phong câu. Tiểu này câu pháp dường như không cần cố ý đi điều khiển mồi câu sẽ theo dòng nước, tự động chạy tới cá cờ bên miệng. Mà cá cờ có một loại đặc điểm, một sáng phát hiện mồi ăn, rồi sẽ há miệng nuốt vào mồi câu. Do đó, nhường cá cờ cắn câu quá trình không có gì khó. Đối với phần lớn câu tay mà nói, chỗ khó là cá cờ cắn câu sau đó, làm sao đưa nó kéo lên. Rốt cuộc, nó là như thế to lớn, lực lượng cường đại đồng thời, lại rất có tính công kích. Không cẩn thận rồi sẽ dừng can cắt đứt quan hệ, lại có lẽ là tại nó lung tung giãy giụa trong quá trình bị nó đánh tới mà bị thương. Độ khó rất lớn. Vương Hải phóng lưới câu không bao lâu, cái kia đua cá cờ liền căng câu, một ngụm nuốt vào mồi câu cùng lưới câu. Thiên ngàn cấp 3 lưới câu phát động tự động biến hình cơ chế, tại đua cá cờ cắn câu sau đó, nhanh chóng treo lại miệng của nó, để nó không thể nào lại thoát câu, trừ phi đầu trở xuống cắt mới được. Lưới câu một mực treo lại đua cá cờ đột nhiên cảm giác được không thích hợp, hung hăng hướng trong nước tiệm, dây câu trong nháy mắt kéo căng. Tại dây câu một đầu, nắm chặt cần câu Vương Hải lập tức cảm nhận được một cỗ cự lực. Đến rồi, hắn hưng phấn nói. Vì cảm nhận được câu cá khoái cảm, hắn không dùng bạo lực trực tiếp đem đua cá cờ kéo lên, mà là vừa lái thuyền, một bên phóng tuyến trường ngư, thưởng thụ kiểu này không ngừng lôi kéo cảm giác. Tiểu Địch nhìn thấy Vương Hải không ngừng lôi kéo động tác, hưng phấn nói ra, chúng rồi sao? Chúng rồi sao? Không sai, câu được nó, trước hết để cho nó chạy một hồi. Vương Hải gật đầu nói. Dây câu bị nhảy đạt được hiện siêu 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 tiếng gió. Cần câu đốn lượn đến trình độ đáng sợ. Phong Lấy Dễ Ảm khán giả tâm cũng đi theo căng cứng. Xem ra là mắc câu rồi. Cái kia cá cờ nói ít cũng có hơn ngàn cân đi, lực lượng khẳng định lớn đến đáng sợ, lo lắng thuyền trưởng bị kéo xuống nước. Thuyền trưởng, hay là trước tiên đem cần câu cột vào trên thuyền đi, phòng ngừa cần câu bị kéo đến trong nước. Không được thì dùng cần cầu treo lên đến đây đi. Nhìn xem lại kích động lại lo lắng. Trên lầu đều là mới tới, không cần là thuyền trưởng lo lắng, thuyền trưởng thực lực rất mạnh. Chương 172, tàu đắm, quốc bảo chương 172, tàu đắm, quốc bảo tại Vương Hải không ngừng cùng đua cá cờ lôi kéo thời điểm. Khán giả hưng phấn đến mỗi cái phòng Lấy Dễ Ảm đi buôn tàu bẩm báo. Trong lúc nhất thời, trong nước mấy cái nền tảng Lấy Dễ Ảm thích xem câu cá khán giả cũng tràn vào Vương Hải phòng Lấy Dễ Ảm, nhân khí tăng vọt đến nền tảng thứ nhất, cùng thứ hai kéo ra chênh lệch cực lớn. Không hổ là bảng xếp hạng ngư minh đệ nhất tồn tại. Châu bò a, so sánh dưới, cái đó đã lạnh rơi ngư vương lá bát, rác thải cũng không tính. Phấn, phấn. Vương Hải thu hoạch một sóng lớn mới fan hâm mộ, điểm tích lũy tăng vọt. Qua chừng 10 phút đồng hồ, Vương Hải nhấc can, cảm nhận được đua cá cờ rẽ rủa truyền đến cường độ càng ngày càng nhỏ. Trượt thời gian lâu như vậy, nó hiển nhiên là mệt rồi à, là lúc thu dây. Đầu này vua cá cờ, cuối cùng là phải đặt ở thủy cung triển lãm. Cũng không thể quá mức dày vào nó, để tránh nó căng cứng không cho đến lúc đó liền chết. Vương Hải vân nhanh chuyển động tuyến bản, đem thả ra tuyến cũng thu hồi lại, lôi kéo vua cá cờ tới gần thuyền đánh cá. Vua cá cờ mệt rồi hả, nó cũng không ngăn nổi Vương Hải lực lượng, dứt khoát từ bỏ phản kháng, tượng trưng vùng vây mấy lần về sau, liền bị đi theo dây câu nổi lên mặt nước. Thân thể to lớn của nó nằm ngang ở trên mặt nước, cái đuôi vung hất lên, có thể kích thích một mảng lớn bọt nước. Khán giả triệt để thấy rõ bộ dáng của nó, hiểu do nó đã bị Vương Hải chinh phục, lại lần nữa sôi trào lên. Đầu này cá cờ nhìn ra 2000 cân, lần đầu tiên thấy có người câu được cá lớn như thế. Nhanh như vậy thì câu đi lên thuyền trưởng châu bò. 666, chỉ dùng mười mấy phút. Phải biết một cái 10 cân cá lớn đều muốn trượt thật lâu, vẹn vẹn mất mười mấy phút liền đem đầu này cá cờ câu đi lên, quả thực là lợi hại. Ta đã nói rồi, thuyền trưởng thực lực rất mạnh. Đua cá cờ nổi lên mặt nước về sau, Vương Hải dùng dây thừng bao lấy kỳ đuôi cá, sau đó đem dây thừng dựng trên cần cầu, sử dụng cần cầu đem đua cá cờ thân thể to lớn treo đến trên thuyền. Thực chất hắn có thể không tá trợ cần cầu, chỉ bằng vào lực lượng của mình là có thể đem 2000 cân đua cá cờ kéo lên. Nhưng điện thoại chính vô đâu, làm như vậy khẳng định sẽ bị cho rằng là quái vật, quá mức cao điệu. Do đó, dùng cần cầu để che giấu một cái đi. Cần cầu thúc đẩy, chậm rãi đem to lớn đua cá cờ sâu lên, treo đến giữa không trung, hướng phía cá trong di động. Vương Hải đứng trên bong tàu, lấy tay đỡ đua cá cờ cơ thể, để phòng ngừa nó lung tung rẽ rủa mà kịch liệt lay động. Đúng lúc này, có khán giả nghị luận, ta nhìn xem người khác câu cá cờ, một sáng cá cờ nổi lên mặt nước, bọn hắn rồi sẽ lập tức đem cá cờ đánh cho bất tỉnh vì sao? Bởi vì loại này đem cá cờ kéo lên sau đột nhiên rẽ rủa đả thương người ví dụ không phải số ít, cho nên ổn thỏa trên hết, tốt nhất vẫn là trước tiên đem chúng nó đánh cho bất tỉnh, rốt cuộc cá cờ thật sự quá nguy hiểm. Không sai, xác thực phải làm như vậy, phòng ngừa tới gần cá cờ lúc, cá cờ có thể biết đột nhiên rẽ rủa, trên miệng trường kiếm dễ đâm đến đem người chung quanh, với lại, một sáng bị đâm đến, không chết cũng sẽ trọng thương, vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng thuyền trưởng sao không có đem đầu này cá cờ đánh cho bất tỉnh? Hình thể của nó khổng lồ như thế, muốn là thực sự giằng co, trường kiếm đụng vào thuyền trưởng, chỉ sợ. Không sao, đến lúc đó ta ngồi trẻ con bàn kia. Thuyền trưởng nhanh đánh cho bất tỉnh nó trước đi. Không thể không nói, có đôi khi khán giả chúc phúc ngược thành họa hay là vô cùng ứng nghiệm. Liên tại bọn hắn lo âu và treo chọc thời điểm. Đột nhiên, bị treo đến giữa không trung đua cá cờ, kịch liệt phấn khởi phản kháng lên. Nó điên cuồng giãy giụa lấy, thân thể to lớn lung tung vung đẩy, đầu bốn phía đi loạn. Trên miệng thật dài kiếm, loạn vũ, loạn đâm, vừa vặn nhanh chóng đâm về tại đứng ở một bên Vương Hải. Khán giả thấy cảnh này, sợ tới mức nhịn không được hét dầm lên. Tâm nhắc tới cũng họng, lo lắng không thôi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Vương Hải một tay đỡ lấy đua cá cờ thân thể to lớn, tay kia thì là nhanh chóng bắt lấy đua cá cờ ngoài miệng trường kiếm. Vừa dùng lực, đua cá cờ như là bị ngăn chặn lại vận mệnh ít hầu, như ngừng lại tại chỗ, không thể động đậy chút nào. Hình tượng khôi phục bình tĩnh. Nhìn thấy Vương Hải tùy tiện ngăn chặn lại đua cá cờ, nhường đua cá cờ di chuyển đàn không được, phòng lấy dễ ảm khán giả thở phào nhẹ nhõm, đồng thời vẻ mặt sững sờ, trong lòng chấn động vô cùng. Thuyền trưởng phản ứng nhanh như vậy sao? Phải biết, cái kia đại kỳ ngư lung tung giãy giụa, động tác lại loạn lại nhanh, đống chốc có thể bắt lấy nó trường kiếm cũng không dễ dàng. Thuyền trưởng lực lượng có như thế lại sao? Cái kia cá cờ cứ như vậy bị ngăn lại, không lúc đích. Phải biết đây chính là ngàn cân trở lên đại kỳ ngư a. Tình huống gì? Khán giả một hồi mộng bức kinh ngạc. Bọn hắn lại một lần tận mắt thấy Vương Hải cường đại. Sau khi hết khiếp sợ, phát ra các loại sợ hãi than báo bình luận. Phục rồi. Thuyền trưởng có chút gì đó, không phải có chút, là có rất nhiều. Chết để phục rồi, ta nguyện xưng thuyền trưởng là còn là mạnh nhất tồn tại. 666. Không bao lâu, cần cầu thành công đem vua cá cờ treo đến bong thuyền. Tại khán giả yêu cầu dưới, Vương Hải cho vua cá cờ đo một chút thân dài, bao gồm ngoài miệng trường kiếm ở bên trong, tổng cộng chừng 8.2m thể rộng không bao gồm thu lại vây cá, có 1.1m. Lại xứng hạ thể trọng, khoảng chừng 2087 cân. Nhìn thấy tổ này số liệu, khán giả hít vào một ngụm khí lạnh, lại là dừng lại kinh ngạc. Phong lấy dễ ảm khán giả bên trong, có ngư minh người, bọn hắn biết được đua cá cờ số liệu về sau, lập mặt thẻ sửa lại bảng xếp hạng ngư minh số liệu. Đứng hàng đứng đầu bảng Vương Hải, ghi chép biến thành 2087 cân. Cùng tên thứ hai kéo ra hơn 1500 cân chênh lệch. Số liệu công bố ra về sau, bảng xếp hạng người phía sau theo không kịp, cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, căn bản là không cách nào vượt qua. Khán giả thì là một hồi sợ hãi thán phục. Tại lẻ lẻ một hiệp trợ dưới, đua cá cờ bị bỏ vào khoang nước sống bên trong ngôi. Cấp 3 thuyền đánh cá khoang cá rất lớn, hoàn toàn có thể chứa được nó. Đồng thời khoang cá các loại cung cấp dưỡng đổi nước thiết bị cũng rất đầy đủ, đem nó nuôi đến trở về địa điểm xuất phát trở về một chút vấn đề đều không có. Xử lý tốt đua cá cờ, Vương Hải tiếp tục xuất phát, tại xích đạo phụ cận, tiếp tục tìm kiếm cái khác bầy cá hoặc là cá lớn cùng với đáy biển bảo tàng. Tìm đòi hơn 20 phút, chỉ tìm thấy được một đợt hơn 1 vạn cân thể lượng cá thu bầy cá. Đánh bắt cá thu bầy cá, Vương Hải nhìn xuống thời gian, đã là giữa trưa, thế là từ bỏ tại nơi này tìm kiếm, mở ra thuyền đánh cá tiếp tục hướng bắc. Thuyền đánh cá đi thuyền nửa giờ, đã đến Long Quốc Đông Hải. Ở đâu? Vương Hải tìm được rồi một đợt quy mô khả quan hoang dại cá đủ vàng lớn nhóm, cũng thành công bắt được, thu được hơn 2000 cân hoang dại cá đủ vàng lớn. Tiếp theo, thuyền đánh cá tiếp tục lên phía bắc, truy đuổi một đám cá ngừ vây xanh, đã đến nước Kim Chi phụ cận hải vực. Đang lúc Vương Hải thả lưới đánh bắt cá ngừ vây xanh lúc, máy dò đột nhiên phát hiện bảo vật, hướng Vương Hải phát ra nhắc nhở. Vương Hải một bên bắt cá, một bên mở ra máy dò hiển kỳ bình mạc, xem xét nhắc nhở nội dung. Nguyên lai là tại thuyền đánh cá tây phương bắc hướng 11 cây số chỗ, phát hiện một chiếc tàu đắm. Tàu đắm bên trên có mười mấy món có giá trị không nhỏ bảo vật. Nhìn thấy nhắc nhở nội dung, Vương Hải trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ. Theo Nam Thái Bình Dương một đường đến tận đây, máy dò chức năng tìm kho báu một thằng mở, rốt cục tìm được rồi bảo vật. Vừa vặn bắt cá cũng bắt mệnh rồi à, đi vớt tàu đắm giải trí một chút. Thế là, Vương Hải tắt đi máy dò hiện kỳ bình mạc, tăng nhanh đánh bắt cá ngừ vây xanh tiến độ. Đem cá ngừ vây xanh đánh bắt xong, mở ra thuyền đánh cá hướng phía tàu đắm vị trí chạy tới. Thuyền đánh cá rất nhanh đến gần rồi chỗ nào. Vương Hải đứng trên bong tàu, xa xa hướng phía chỗ nào nhìn lại. Thầm nghĩ trong lòng, nguy rồi, đã bị nhanh chân đến trước. Hắn nhìn thấy, tại phát hiện tàu đắm vị trí bên trên, thả neo mấy chiếc tàu chụp ớt. Không còn nghi ngờ gì nữa, kia một chiếc tàu đắm tại trước chính mình, liền bị những người khác phát hiện. Chẳng qua, bọn hắn dường như vẫn không có thể hoàn toàn đem tàu đắm bảo vật vớt đi lên. Chỗ nào mặc dù đã có cái khác tàu chụp ớt, nhưng Vương Hải hay là mở ra thuyền tới gần. Ừm, lại là Long Quốc người tàu chụp ớt. Vương Hải nhĩ lực rất tốt, xa xa liền nghe đến vớt người trên thuyền tiếng nói. Bọn hắn dùng là tiếng Trung, đoán chừng là Long Quốc người. Còn có nước Kim Chi người. Trừ ra tiếng Trung bên ngoài, Vương Hải còn nghe được cùng loại nghĩ mật đạt loại hình âm thanh, mặc dù nghe không hiểu, nhưng có thể phán đoán là nước Kim Chi ngôn ngữ. Vương Hải trong lòng mê hoặc lên. Chuyện ra sao? Sao một cái tàu đắm điểm có hai phe tàu chụp ớt? Theo thuyền đánh cá không ngừng tới gần, Vương Hải dần dần nghe rõ người bên kia nội dung nói chuyện. Giáo sư, làm sao bây giờ? Nước Kim Chi người cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Căn cứ tài liệu ghi chép, chúng ta thất lạc quốc bảo, tượng đồng đầu thú 12 con giáp một trong đầu dê, rất có thể liền ở này chiếc yêu Noel hào lên. Còn có 2 giờ, nếu như chúng ta vẫn là không cách nào tìm thấy đầu dê, dựa theo giao ước, yêu Noel hào đều sẽ do bọn hắn tiếp quản. Nếu để cho bọn hắn tìm thấy đầu dê, chúng ta muốn thu hồi lại thì khó khăn. Nước Kim Chi người thật là ghê tởm, Long Quốc cái quái gì thế, bọn hắn đều nói là bọn hắn tứ đại phát minh, nói là bọn hắn ngày lễ truyền thống, cũng nói là bọn hắn trên chiếc thuyền này văn vật, cũng nói là bọn hắn. Tốt khác quan trách, lần này ngươi tự mình xuống nước, cho dù đem tàu đắm lật cái út sấp, cũng phải đem đầu dê tìm thấy, kia đối với chúng ta mà nói, không chỉ có là chân quý văn vật, hay là mặt mũi. Chương 173, tượng đồng đầu thú 12 con giáp chương 173, tượng đồng đầu thú 12 con giáp tàu trục bớt trên một lão nhân một tuổi trẻ người trò chuyện một hồi, liền không còn trò chuyện, tùy theo nghe được phù phù xuống nước âm thanh. Do người trẻ tuổi mang theo đoàn đội lần nữa xuống nước, tăng tốc vớt tiến độ. Theo hai người trong lúc nói chuyện với nhau, Vương Hải đại khái biết được mấy cái thông tin. Này một chiếc tàu đắm dường như cũng không đơn giản. Không phải một chiếc không biết tàu đắm, mà là có tương quan ghi lại, gọi là Yono En Hảo. Trên thuyền rộng lượng Long Quốc văn vật, thậm chí có thể vẫn tồn tại cấp bậc quốc bảo văn vật, 12 đầu thú tượng đồng một trong đầu dê. Đội trục vớt Long Quốc cùng đội trục vớt nước Kim Chi, nhằm vào này một chiếc thuyền vớt dường như đã đạt thành nào đó thỏa thuận. Hiện nay là do Long Quốc đoàn đội vớt, nhưng chẳng mấy chốc sẽ bị nước Kim Chi đoàn đội tiếp quản. Mà Long Quốc đoàn đội muốn vớt đầu dê, lại còn chưa tìm được. Bởi vậy, đoàn đội người đều sắp gấp khóc. Nghe xong hai người đối thoại, Vương Hải lập tức hứng thú. Trước đó máy dò nhắc nhở phát hiện bảo vật lúc, hắn bề bộn nhiều việc đánh bắt cá ngừ vây xanh, không có nhìn kỹ, không ngờ rằng tàu đắm trên lại có thể tồn tại cấp bậc quốc bảo văn vật. Vì xác định hai người kia đoàn thực hư, Vương Hải lại lần nữa mở ra máy dò biểu hiện giao diện, lần lượt đánh khai bình màn trên đánh dấu điểm sáng, cẩn thận kiểm tra phát hiện mỗi một món bảo vật. Này một điểm sáng là sứ thanh hoa, này một điểm sáng là gốm sứ bát, này một điểm sáng là một cái dương bạch ngân. Rốt cuộc tìm được. Ấn mở sáng nhất kia một điểm sáng lúc, Vương Hải nhìn thấy một cái đầu dê bộ dáng tượng đồng. Nó bị chứa ở một cái trong dương gỗ đỏ, núp trong tàu đắm khoang thuyền góc, phía trên chất đống rất nhiều tạp vật. Vị trí 10 phần ẩn nấp, chẳng thể trách đội trục vớt của Long Quốc một mực không có tìm thấy nó. Nhìn tượng đồng đầu dê, Vương Hải trong ánh mắt tràn đầy kích động. Cũng không phải bởi vì nó có thể bán được hơn ước giá trị, mà là sau lưng nó đại biểu ý nghĩa. Tượng đồng đầu dê là viên minh viên tượng đồng đầu thú 12 con giáp một trong. Nguyên do viên minh viên hải yến đường bên ngoài suối phun một bộ phận, là thành cản lòng trong năm đồng đỏ đúc tượng. Năm 1860 ép liên quân xâm lược Long Quốc, hỏa tiêu viên minh viên, tượng đồng đầu thú 12 con giáp liền bắt đầu sói mòn hải ngoại. Tính đến năm 2020 tháng 12, đầu trâu, khỉ đầu, đầu hổ, đầu heo, chuột đầu, thỏ đầu, ma thủ, ở bên trong thất tôn viên minh viên sói mòn đầu thú tượng đồng thông qua khác nhau phương thức trở về tổ quốc. Còn thừa năm tôn vẫn tung tích không rõ. Tượng đồng đầu dê chính là tung tích không rõ năm tôn tượng đồng một trong. Tượng đồng đầu thú 12 con giáp sói mòn, trên thực tế là bị hai cái kẻ cướp đi, đại biểu Long Quốc thời đại kia xỉ nhục. Dân tộc yếu thì văn vật mất, quốc vận mạnh thì văn hóa hưng. Nếu như có thể đưa chúng nó tìm khắp tìm về quốc, vậy sẽ chứng minh Long Quốc bây giờ phồn vinh cùng cường đại. Vương Hải mặc dù chỉ là một giới ngư dân, nhưng ái quốc tình hoài hay là có một chút. Thế là quyết định, dù thế nào đều muốn đem này một tôn tượng đồng đầu dê vớt đi lên, hiến cho quốc gia, tuyệt không thể nhường nước Kim Chi người lại đem nó cướp đi. Thuyền đánh cá lai đến tàu đắm vị trí, cùng Long Quốc tàu trục vớt cùng nước Kim Chi tàu trục vớt gần sát. Vớt người trên thuyền nhìn thấy thuyền đánh cá của Vương Hải đến, sôi nổi nghi ngờ hướng thuyền đánh cá nhìn lại. Người là bắt cá sao? Nơi này là vớt hiện trường, mời ngươi rời khỏi. Long Quốc tàu trục vớt trên bảo vệ nhân viên dùng phát sóng đúng Vương Hải hô. Nước Kim Chi người thì là nghị luận, có chuyện gì vậy? Long Quốc thuyền đánh cá tại sao chạy tới nơi này? Đây là bọn hắn tìm thấy giúp đỡ. Cái gì giúp đỡ? Không thấy được là bắt cá thuyền sao? Đừng lo lắng, tiếp qua 2 giờ, bọn hắn đều sẽ bị đuổi đi, yêu Noel Hào cũng sẽ bị chúng ta tiếp quản. Cái gì cũng đừng quản, nhìn xem chuyện cười của bọn họ là được rồi. Vương Hải nghe được bảo vệ nhân viên phát sóng, chẳng những không có rời khỏi, ngược lại càng thêm tới gần. Thuyền cùng thuyền dính vào cùng nhau về sau, hắn đúng bảo vệ nhân viên nói ra, ta tìm các ngươi giáo sư, làm phiền ngươi chuyển cáo hắn, ta có thể giúp hắn, nhường hắn cùng ta thảo luận. Hắn mặc dù có năng lực không quan tâm trực tiếp đem tàu đắm bên trong đồ vật vớt ra đây, nhưng ở vớt trước đó, hắn muốn hiểu rõ một hạ quan tại chiếc này tàu đắm tình huống. Rốt cuộc, đối với chiếc này tàu đắm, hắn rất nghi ngờ. Ai không muốn biết một chút chính mình vớt tàu đắm phía sau chuyện xưa? Long Quốc tàu trục vớt bên trên, trừ ra bảo vệ nhân viên bên ngoài, còn có mấy cái cùng thuyền phóng viên. Bọn hắn nhìn thấy Vương Hải đến, nghe được Vương Hải lời nói, thế là sôi nổi đem ống kính nhắm ngay Vương Hải. Cũng tò mò hỏi, ngươi tốt, ngươi nói ngươi có thể trợ giúp giáo sư vớt tàu đắm. Không phải là đùa giỡn đi. Ngươi không phải bắt cá sao? Loại sự tình này có thể không mở ra được cho đùa. Nói xong, bọn hắn nhịn không được bật cười. Bảo vệ nhân viên cũng nhịn không được cười trộm, chẳng qua nể tình cùng là Long Quốc người phân thượng, bọn hắn hay là giúp Vương Hải truyền đạt lời nói. Được xưng là giáo sư người họ Dương, là dưới nước văn vật vớt chuyên gia, toàn bộ phương hướng phụ trách này một chiếc tàu đắm vớt công tác. Vớt một thẳng đều không có thực tế tính tiến triển, mắt thấy thời gian nước định sắp đến, lúc này hắn vô cùng lo nghĩ. Vừa nghe đến bảo vệ nói có một ngư dân muốn tìm hắn, nói có thể trợ giúp hắn. Thế là ôm lỡ như tâm thái, hắn tạm thời phong trong tay công tác, nhanh chóng từ trong phòng đi ra, đến xem tình huống thế nào. Làm Dương giáo sư nhìn thấy thuyền đánh cá cùng Vương Hải lúc, lập tức có chút thất vọng. Cùng những người khác ý nghĩ giống nhau, một cái ngư dân, bắt cá vẫn được, vớt tàu đắm lời nói, thì ngoài nghề. Năng cung cấp cái gì giúp đỡ đâu? Đoán chừng là ăn nói lung tung đi. Chẳng qua, hắn bất lễ phép hay kiên nhận hướng Vương Hải hỏi, ngươi tốt, ta họ Dương, ngươi nói ngươi có thể giúp ta, có thể hay không nói một chút? Nếu ngươi tin tưởng lời của ta, liền đến thuyền của ta trên trò chuyện một trò chuyện đi. Vương Hải nói xong, đi về phía vườn trên bong, trên ghế ngồi xuống, rót một chén trà, uống. Ồ. Dương giáo sư do dự một lát, cuối cùng vẫn là leo lên thuyền đánh cá của Vương Hải, đi tới hoa viên, tại Vương Hải cái ghế bên cạnh trên ngồi xuống. Hắn chờ không nổi nói ra, thời gian rất gấp bách, ngài có biện pháp gì lời nói, mời ngài nói thẳng. Vương Hải cho Dương giáo sư rót một chén trà, bình tĩnh nói ra, không phải còn có 2 giờ sao? Không nóng nảy. Ngươi trước nói cho ta một chút, này một chiếc thuyền là chuyện gì xảy ra? Hắn bổ sung nói ra, yên tâm, tuyệt đối sẽ không để ngươi trắng kể chuyện xưa, kia một tôn tượng đồng đầu dê nhất định sẽ giúp ngươi lấy tới. Đầu dê? Dương giáo sư hít một hơi lãnh khí, chăm chú nhìn chằm chằm Vương Hải, hỏi, làm sao ngươi biết tượng đồng đầu dê sự việc? Cho tới nay, tàu đắm trên có thể biết tồn tại tượng đồng đầu dê là bí mật, chỉ có một số nhỏ người cảm kích, theo lý thuyết Vương Hải một ngoại nhân, không thể nào hiểu rõ. Nghe được theo Vương Hải trong miệng nói ra đầu dê 2 chữ lúc, Dương giáo sư trong lòng vô cùng kinh ngạc. Vương Hải chậm rãi uống một ngụm trà, nói ra, làm sao mà biết được ngươi không cần phải để ý đến, tất nhiên ta biết đầu dê tồn tại, kia đủ để chứng minh ta cũng không phải là người bình thường, ngươi cái kia tin tưởng ta nói chuyện. Dương giáo sư hít sâu một hơi. Vốn cho là Vương Hải là ăn nói lung tung, hiện tại xem ra, khẳng định cũng phải. Có thể, Vương Hải thật có thể giúp mình tìm thấy kia một tôn đầu dê. Cân nhắc một lát, Dương giáo sư uống một ngụm Vương Hải ngược lại trà, nói ra, vậy thì tốt, ngươi muốn biết cái gì, cứ hỏi, ta biết gì nói đấy. Chiếc thuyền này lai lịch ra sao? Vương Hải nói thẳng hỏi. Dương giáo sư hồi đáp, chiếc này tàu đắm gọi Yêu Noel Hảo, căn cứ tài liệu ghi chép, nó là thế kỷ 19 E quốc một chiếc thuyền vận tải, làm năm phụ trách đem E quốc tại thuộc địa cướp đoạt đến bảo vật trở về E quốc, cuối cùng tại nước Kim Chi phụ cận hải vực đắm chìm 2 tháng trước, nước Kim Chi ngư dân phát hiện nó. Vương Hải khẽ gật đầu, thầm nghĩ, chiếc thuyền này lai lịch thì ra là thế, chẳng thể trách trên thuyền sẽ có Long Quốc văn vật, cùng với kia một tôn tượng đồng đầu dê. Suy nghĩ một lúc về sau, hắn tiếp tục hỏi, chiếc này tàu đắm rốt cục do phương nào vớt? Các ngươi cùng đội trục vớt nước Kim Chi giao ước lại là cái gì? Dương giáo sư suy nghĩ một lúc về sau, hồi đáp, vì tàu đắm vị trí tại nước Kim Chi hải vực, nhưng trên thuyền là Long Quốc văn vật, bởi vậy, đối với này một chiếc tàu đắm thuộc về, hai quốc người một thẳng tồn tại tranh luận, đàm phán thật lâu, cuối cùng, hai bên quyết định một cái vớt thỏa thuận. Thỏa thuận gì? Vương Hải nghi ngờ hỏi. Chúng ta thông qua tìm đọc tài liệu tương quan sau đó, biết được trên thuyền có thể tồn tại nào bảo vật, thế là đưa ra, chỉ cần trên thuyền có thể tồn tại tượng đồng đầu dê và 5 kiện quý giá nhất bảo vật, cái khác đều có thể cho bọn hắn. Ngươi biết tượng đồng đầu dê ý nghĩa đối với chúng ta mà nói, quá trọng yếu. Bọn hắn đồng ý đề nghị của chúng ta, nhưng lại cho chúng ta vớt kỳ hạn, giao ước tại trong vòng thời gian quy định nhất định phải tìm thấy chúng ta muốn thời gian vừa đến, tất cả tàu đắm đều thuộc về bọn hắn. Bây giờ cách thời gian ước định còn thừa lại 2 giờ, còn lại 4 kiện đã tìm được rồi, chỉ còn lại cuối cùng này cũng là quý giá nhất, tượng đồng đầu dê không có tìm được. Dương giáo sư sau khi nói xong, nhìn về phía Vương Hải, gấp gáp hỏi, nói nhanh lên một chút xem đi, ngươi có biện pháp gì? Chương 174, nói đùa. Chương 174, nói đùa. Vương Hải hướng Dương giáo sư xác nhận nói, các ngươi là chính phủ vớt đoàn đội, vớt đến đầu dê cũng sẽ vô điều kiện hiến cho quốc gia, đúng không? Dương giáo sư nghi hoặc nhìn Vương Hải, mặc dù không biết hắn vì sao hỏi như vậy, nhưng vẫn là thành thật trả lời, không sai, đúng. Vương Hải đến trên thuyền kia mấy tên phóng viên cờ tờ, đánh giá ra Dương giáo sư cũng không hề nói dối. Thế là đứng lên, khẽ gật đầu, nói ra, được, để các ngươi người đều lên đây đi, ta xuống dưới đem tượng đồng đầu dê cho các ngươi vớt lên đến. Dương giáo sư nghe xong, vẻ mặt sững sờ. Vốn cho là Vương Hải sẽ nói ra cái gì kỳ chiêu diệu kế, không ngờ rằng vậy mà liền này. Hắn có tối chuyên nghiệp đội trục vớt lặn, tốn thời gian lâu như vậy đều không thể tìm thấy kia một tôn tượng đồng đầu dê. Vương Hải một cái ngư dân, làm sao có khả năng? Còn nói nhẹ như vậy sao, phòng tượng Phật là trên đường lớn nhặt đồ bỏ đi giống nhau. Thổi như bước đi. Dương giáo sư thất vọng lắc đầu, thở dài một hơi nói ra, ý của ngươi là để ngươi xuống dưới. Thế nhưng ngươi biết lặn sao? phải biết đây chính là cái chuyên nghiệp công việc, không phải đùa giỡn, đừng tiếp tục nói đùa ta. Vương Hải giải thích nói, quên nói cho ngươi, ta trừ ra là ngư dân bên ngoài, hay là cái không tệ lặn xuống nước vớt biên. Mặc dù không có chứng, Dương giáo sư vẫn như cũ lắc đầu, nói ra, cho dù ngươi biết lặn, với lại lặn xuống nước kỹ thuật không sai, thế nhưng ngươi hiểu rõ nơi này thủy vực tình huống sao? Có làm qua điều tra sao? Thì tiếp tục như thế, có thể quá nguy hiểm. Dương giáo sư hiểu rõ, rất nhiều ngư dân vì đánh bắt bảo ngư, ngọc trai con trai và hải sản, luyện thành một thân không tệ lặn xuống nước bản lĩnh, nhưng Vương Hải đúng nơi này thủy vực tình huống cũng không hiểu rõ, tùy tiện lặn xuống, nguy hiểm rất lớn. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Vương Hải biện pháp này quá mức hoang đường, căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Ngay tại hắn dự định trở về chính mình tàu trục bớt, không lãng phí thời gian nữa cùng Vương Hải nói chuyện tàu lao lúc, Vương Hải bình tĩnh nói ra, nơi này nước sâu 65 mét, đáy biển là bùn cát tầng, có một đạo chảy xiết mạch nước ngầm đến mức thủy chất đục ngầu, khó mà thấy vật. Vương Hải vừa nói, một bên hướng về thuyền xuôi theo đi đến, túi đầu nhìn về phía dưới thuyền sâu không thấy đáy lại bùn cát hàm lượng rất cao mà đục ngầu nước biển. Tiếp tục nói ra, thủy mặc dù không sâu, nhưng dòng nước gấp, lại đục ngầu, vớt độ khó xác thực rất cao, chẳng qua đối với ta mà nói cũng không có gì khó khăn. Dương giáo sư lập tức sững sờ ngay tại chỗ, trên mặt hiện đầy chấn kinh chi sắc, nhanh chân đi theo Vương Hải, trợn tròn trong mắt nhìn Vương Hải gương mặt đẹp trai. Hắn có thể xác định chính mình tại nơi này nhiều ngày như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua Vương Hải, trong lòng lập tức chấn động vô cùng. Phải biết về nơi này hải vực thông tin bọn hắn dò xét vài ngày mới làm rõ ràng, sao Vương Hải vừa đến thì làm cho rõ ràng đâu? Lẽ nào hắn là cái gì thần tiên ngư dân? Dương giáo sư đang khiếp sợ sau khi đúng Vương Hải đổi cái nhìn rất nhiều, hắn nhìn ra được Vương Hải chắc chắn không phải ăn nói bừa bãi, trong lòng từ từ tin tưởng Vương Hải có thể thật sự có câu chuyện thật đem tượng đồng đầu dê vớt đi lên. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi khiếp sợ trong lòng hỏi, ngươi thật sự có nắm chắc xuống dưới? Như vậy chúng ta nên như thế nào hiệp trợ ngươi? Nhân thủ của ta cùng thiết bị ngươi có thể tùy ý chọn tuyển. Vương Hải suy nghĩ một lúc nói ra, nhân thủ lời nói thì không cần, ta một người có thể, thiết bị tùy tiện cho ta một bộ lặn xuống nước trang bị đi. Thực chất Vương Hải cũng không cần lặn xuống nước trang bị, nhưng nhiều người nhìn như vậy, hơn nữa còn có ương mẹ nó phóng viên tại đưa tin, nếu trực tiếp tới cái không trang bị lặn xuống nước vớt lời nói cũng quá mức kinh người. Vì giảm bớt phiền toái không cần thiết, cái kia ngụy trang vẫn là phải ngụy trang một chút. Dương giáo sư nghe xong lại là dừng lại kinh ngạc, không cần những người khác hiệp trợ, chỉ cần một bộ lặn xuống nước trang bị, thật sự tự tin như vậy sao? Hắn ngày càng nhìn xem không đồng Vương Hải, yếu ớt mà hỏi, kia kim loại máy dò hoặc là cái khác vớt dụng cụ đâu? Vương Hải lắc đầu, cũng không cần. Sao nghe tới như thế không đáng tin cậy đâu? Dương giáo sư xử lý tàu đắm vớt công tác nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thấy như thế dũng mãnh người trẻ tuổi. Hắn khiếp sợ đồng thời không nhịn được nhíu mày nhìn Vương Hải, trong lòng không khỏi có chút ngờ vực vô căn cứ. Gia hỏa này sẽ không phải là nước Kim chi phái tới kéo dài thời gian đi? Chẳng qua cũng rất không có khả năng, muốn kéo dài thời gian bọn hắn đã sớm kéo, không cần thiết tại đây cuối cùng 2 giờ chồng còn tới giày vò. Long quốc người, Dương giáo sư thử nói. Long quốc người không lừa gạt Long quốc người. Yên tâm đi, Dương giáo sư. Vương Hải bị cái này mang kính mắt lão đầu tử chọc cười. Dương giáo sư suy nghĩ sâu xa một lát sau, cuối cùng quyết định cùng tín Vương Hải. Vì chuyện cho tới bây giờ, thời gian nước định sắp đến, cũng không có biện pháp gì tốt, coi như là một lần nếm thử đi. Hắn quay trở về tàu trục vớt, gọi người đem tốt nhất một bộ lặn xuống nước trang bị cho Vương Hải đưa đi. Sau đó, dùng đúng bộ đàm đúng dưới nước thợ lặn nói ra, các ngươi cũng lên trước đến đây đi. Không bao lâu, mặt biển toát ra 10 cái thợ lặn. Cầm đầu là trước đó cùng Dương giáo sư nói chuyện người trẻ tuổi kia. Lên thuyền cởi trang bị về sau, hắn nhìn đồng hồ, nghi ngờ hướng Dương giáo sư hỏi, giáo sư, làm sao vậy? Thời gian còn chưa tới đâu. Nhường kia bị tiểu huynh đệ xuống dưới. Người trẻ tuổi theo Dương giáo sư ánh mắt, nhìn thấy đang xuyên đồ lặn Vương Hải, lập tức rất nghi hoặc, vị tiên soái tiểu tử là ai? Phía trên phái đến chợ giúp sao? Chán, đó cũng không phải, tựa hồ là đi ngang qua bắt cá Long quốc ngư dân. Dương giáo sư giải thích nói. Dương giáo sư đến hiện tại cũng không biết Vương Hải đến tột cùng là thân phận gì. Người trẻ tuổi miệng đại trương, kinh ngạc vô cùng, không thể tin được như thế hoang đường lời nói, lại là theo một cái lao học cứu miệng trong nói ra tới. A, này, hắn là ngư dân. Giáo sư, ngài không có lầm chứ? Dương giáo sư giang tay ra, nói ra, có thể sai lầm, cũng có thể không có lầm. Thực chất không chỉ là nảy vị trẻ tuổi kinh ngạc không thôi. Ở hiện trường phóng viên cũng sợ ngây người. Bọn hắn không biết vì sao, Dương giáo sư sẽ tin tưởng một cái đi ngang qua ngư dân, có năng lực xuống nước vớt bảo vật. Vương Hải xuyên đồ lặn trong quá trình, bọn hắn dựa theo công tác lệ cũ, hướng Vương Hải phỏng vấn, hỏi, ngài tốt, ngài gọi như thế nào? Ta gọi Vương Hải, đúng, nếu truyền bá đi ra ngoài, các ngươi nhất định phải đánh cho ta mạ sẩy lại khác. Vương Hải chỉ vào chính mình mà nói, vì quốc gia vớt quốc bảo, đây là chuyện tốt, nói không chừng về sau còn có thể làm cho mình trẻ con thi đại học thêm điểm đâu, không cần thiết mai danh nhận tích. Với lại, Vương Hải có một cái suy đoán, kia liền là chính mình vớt bảo vật hành động này, nếu như bị những người khác điểm tán, có thể hay không cùng bắt cá giống nhau, cũng sẽ đạt được điểm tích lũy hệ thống. Cũng đúng thế, thật hắn quyết định quang minh chính đại giúp Dương giáo sư vớt đầu dê nguyên nhân. Do đó, hắn thoải mái nói ra tên của mình. Vương tiên sinh, xin ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo hộ ngài việc riêng tư. Phóng viên tiếp tục hỏi, ngài có thể nói một chút, trước đó, ngài có lặn xuống nước vớt trải nghiệm sao? Vương Hải lắc đầu, nói ra, chán, thế thì không có, đây là lần thứ nhất. Các phóng viên quá kinh ngạc. Có lầm hay không, lần thứ nhất. bọn hắn là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, bình thường đều không biết cười, trừ phi nhịn không được. Lần này, bọn hắn thật là nhịn không được, cười chàng. Ngại quá, thật xin lỗi, chúng ta không có chê cười ý của ngài. Khu khu, như vậy ngài đối với mình có lòng tin sao? Năng thành công vớt đến bảo vật sao? Vương Hải mặc xong đồ lặn, không trả lời thẳng phóng viên vấn đề, cười lấy nói ra, các ngươi nhìn là được rồi. Nước Kim Chi người một thẳng đang chú ý Long Quốc tàu trục vớt nhất cử nhất động. Nhìn thấy thợ lặn đổi thành Vương Hải, bọn hắn không nhịn được cười nở nụ cười. Long Quốc đám người kia, rốt cục đang làm cái gì? Chết cười nhường một cái ngư dân xuống nước. Còn có một cái tiếng đồng hồ hơn, là muốn dự định từ bỏ sao? Này làm việc, không có 50 năm tắc máu não làm không được. Hai người các ngươi đừng ngốc đứng, nhanh đi phỏng vấn hắn, đến lúc đó đưa tin một chút, để mọi người cũng vui vẻ vui. Đề mục ta cũng nghĩ kỹ, Long Quốc vớt đội đến bước đường cùng, lại mời một tên ngư dân đến vớt. Nước Kim Chi phóng viên giơ lên camera hấp tấp hướng phía Vương Hải đi tới. Vương Hải nhìn nước Kim Chi trên mặt mọi người rêu cận, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Sờ lên trên tay nhẫn không gian. Ám đạo, cười đi, chờ chút lao tử đem trên thuyền bảo vật cũng cho các ngươi thu, nhìn xem các ngươi còn cười nổi hay không. Sau đó, nhảy lên nhảy vào trong biển, chui vào nước đục, bên trong, biến mất tại chúng người trong tầm mắt. Lần này, Vương Hải không để cho lẻ lẻ một xuất mã, mà là chính mình tự mình xuống nước, vì chính là cái này. Trừ ra tượng đồng đầu dê bên ngoài, trên thuyền tất cả bảo vật hắn đều muốn lấy đi. Bởi vì căn cứ giao ước, tàu đắm trên cái khác bảo vật sắp quy nước Kim Chi tất cả. Nếu là thuộc về nước Kim Chi thứ gì đó, vậy hắn chỉ định là không thể khách khí. Chương 175, hết thể nhận lấy chương 175, hết thể nhận lấy vì nơi đây hải vực bùn cát hàm lượng cao, do nước chảy xiết nguyên nhân, dưới nước tầm nhìn 10 phần thấp. Đối với cái khác lặn xuống nước vớt viên mà nói, đây là một cái 10 phần to lớn lực cản. Nhưng đối với Vương Hải mà nói, cũng sẽ không nhận bao lớn ảnh hưởng. Hắn thị lực rất tốt lại có năng lực nhìn xuyên trong nước không nói, còn có thể thông qua trên cổ tay đeo làm việc hệ thống thông minh trên tàu đồng hồ, mở ra thuyền đánh cá máy dò hiện kỳ bình mạng, đem nơi này nhìn xem rõ ràng. Không riêng như thế, tàu đắm trên mỗi một món bảo vật vị trí, tại màn hình trên đều hiện ra được minh minh bạch bạch, căn bản không cần hắn đi tìm, chỉ cần căn cứ máy dò biểu hiện vị trí lần lượt đi nhặt đi là đủ. Tại dưới nước tầm mắt, đi theo trên bờ không hề khác gì nhau. Hạ nước sau, Vương Hải hướng thẳng đến tàu đắm vị trí bơi đi. Hắn rất mau nhìn đến kia chiếc to lớn tàu đắm. Tàu đắm trưởng một hơn 10 mét, rộng hơn 40 mễ, như thế quy mô thuyền lớn, tại làm năm có thể được xưng là một chiếc cự luân. Có thể suy đoán, làm năm E quốc lao tại Triều Thành, khẳng định là mò được không ít bà bối, bởi vậy mới cần chế tạo to lớn như vậy thuyền tới vận chuyển. Chiếc này tàu đắm không chỉ đại, làm công còn rất tốt, nhìn xem phong cách, là Long Quốc công tượng chế tạo. Thân tàu là do thật tâm mục chế tạo, vật liệu gỗ dùng tài liệu vô cùng vững chắc, sử dụng là tùng đỏ, chống nước hiệu quả rất tốt, với lại chống ăn mòn làm rất tốt. Tại đáy biển ngâm hơn 100 năm, mặc dù đã mục nát, thủng trăm ngàn lỗ, nhưng mục nát trình độ cũng không phải rất nghiêm trọng, phần lớn thân tàu cũng còn hoàn chỉnh giữ lại. Chỉ là năm đó thân thuyền độ sơn đã rơi mất, với lại phía trên bị kín một tầng thật dày bùn cát, nhìn lên tới vô cùng cũ nát. Vương Hải thận trọng tới gần tàu đắm, tại tàu đắm bốn phía đi dạo vài vòng, đúng tàu đắm đại khái tình huống đều đã nắm giữ hiểu rõ. Thế là bắt đầu dựa theo máy dò chỉ thị tìm kiếm bảo vật. Tàu đắm phần lớn chỗ đã bị đội trục vớt của Long Quốc tìm kiếm qua, tìm thấy bảo vật cũng bị bọn hắn kiểm tra ra đây. Nhưng bọn hắn tương đối ngay thẳng, nghiêm khắc tuân thủ cùng nước Kim Chi giao ước, chỉ lấy ước định kia mấy món bảo vật, cái khác tìm kiếm sau khi ra ngoài cũng đều là hết thảy bất động. Vương Hải nhìn thấy trên thuyền những kia bị kiểm tra ra đây nhưng không có lấy đi bảo vật, âm thầm lắc đầu. Đúng nước Kim Chi người, nói cái gì võ đức a, trực tiếp lấy đi là được. Bong thuyền chất đống một nhóm màu xanh trắng bát sứ cùng đĩa sứ, tổng cộng có không sai biệt lắm hơn ngàn cầu. Một bộ phận bể nát, một bộ phận còn bảo tồn hoàn chỉnh. Vương Hải tới gần, lấy tay đụng vào chúng nó, sau đó ý thức câu thông trên ngón tay nhận không gian, tâm niệm khẽ động, đem bát sứ cùng đĩa sứ cũng thu vào trong không gian giới chỉ. Bất kể bảo tồn hoàn chỉnh hay là bể nát liền đập vỡ mảnh cùng nhau, Vương Hải cũng đều lấy đi, một chút cũng không lưu. Dù sao lưu lại cũng sẽ bị nước Kim Chi người lấy đi, trước lấy đi lại nói, phía sau muốn là vô dụng lại ném rơi. Bát sứ, đĩa sứ, lấy đi. Bát sứ đĩa sứ cách đó không xa, có ba thùng lớn bạc. Cái dương cái nắp đã không thấy tăm hơi, lộ ra từng viên một hơi có vẻ cũ kỹ ngân nguyên bảo. Những thứ này ngân nguyên bảo vừa nhìn liền biết là E quốc lao theo Long Quốc vơ vét mà đến. Vương Hải phát hiện chúng nó, cũng mời đi. Lấy tay đụng vào, tâm niệm khẽ động. Tam đại dương ngân nguyên bảo tính cả cái dương, cùng nhau bị thu vào trong không gian giới chỉ. Ngay cả tản mát tại bong thuyền bạc vụn biên cũng không buông tha. Tiếp theo, Vương Hải lại phát hiện mấy bộ làm bằng đồng xanh khí cụ, thí dụ như lư hương, tượng văn âm, cây đèn bà, nhìn lên tới không giống như là Triều Thanh mà là Triều Thanh trước đó đồ cổ. Hắn nhìn một hồi, liền đưa chúng nó lấy đi, hết thảy lấy đi. Tiếp theo là ngọc khí, lấy đi. Gỗ trầm hương chế tạo bình phong, lấy đi. Không biết là chỗ ích lợi gì lưu ly khí cụ, lấy đi. Vương Hải cho đến, con mắt nhìn thấy máy dò tìm thấy trước đó đã bị lật ra tới còn không có bị lật ra tới hết thảy cũng một tên cũng không để lại, thu sạch đi. Nguyên bản rực rỡ muôn màu, bảo vật đông đảo tàu đắm bông tàu, nửa giờ sau liền trở nên trống rỗng, lồng gà đều không thừa. Cũng không phải giá trị của bọn nó cao bao nhiêu, nhưng Vương Hải không nỡ bỏ cuộc chúng nó, mà là Vương Hải cảm thấy nếu bắt bọn nó lưu cho nước Kim Chi người, còn không bằng cầm lấy đi cho chó ăn. Do đó, mặc kệ cái gì, đều hoàn toàn lấy đi. Vơ vét xong rồi bong thuyền thứ gì đó, Vương Hải tiến nhập khoang thuyền, chỗ nào là cất đặt đồ vật chủ yếu chỗ, bảo vật so với bong thuyền càng nhiều, kia một tôn đầu dê cũng ở đó. Trên nước, mắt thấy khoảng cách thời gian nước định càng ngày càng gần. Nước Kim Chi vớt người trên thuyền cũng mừng như điên. Bọn hắn sớm thì mặc tốt lặn xuống nước trang bị, chờ đợi tại thuyền xuôi theo một bên, chỉ cần thời gian ước định vừa đến, liền lập tức xuống nước tiếp thu tàu đắm. Bọn hắn trước đó đã hiểu rõ tàu đắm bên trên có vô số bảo vật. Trên mặt bọn họ hiện đầy nụ cười sáng lạ, nhìn về phía trong nước trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, giống như đã thấy những kia bảo vật lại hướng phía bọn hắn vẫy tay. Lúc này, Nước Kim Chi một tên vớt viên hướng lao đại của bọn hắn hỏi, "Đội trưởng, ngài nói, Long Quốc phái xuống nước tên kia ngư dân, thật có thể tìm thấy bọn hắn nói tới kia một tôn đầu dê sao?" Được xưng là đội trưởng người nở nụ cười, vỗ một cái kia một người đầu, nói ra, "Ngươi hỏi đây không phải chê cười sao? Tên kia làm sao có khả năng tìm được kia một tôn đầu dê? Tất nhiên rõ biết không có khả năng, vậy tại sao bọn hắn còn phái hắn xuống dưới, nhàn nhảm chán sao? Có thể là muốn dễ dụ một cái đi, còn bọn họ dù sao trên thuyền tất cả bảo vật, rất nhanh chính là của chúng ta. Đến lúc đó cũng cho ta chú ý một chút, cẩn thận đừng đem đồ vật làm hư." "Đội trưởng, ngài nói, sẽ có hay không có cái gì chuyện ẩn giấu? Bọn hắn có thể hay không ra ngoài cái mục đích gì, nhường người kia xuống nước?" "Đúng nga, các ngươi chờ chút cũng nhìn kỹ chút, xem hắn có hay không có vụng trộm đem thuộc về chúng ta bảo vật cho mang lên." "Đúng, đội trưởng." Nước Kim Chi một đội vất viên, nhìn đục ngầu nước biển, kìm lòng không được nở nụ cười. Nước Kim Chi người tổng phụ trách, một cái mắt một mí chỉnh quá dung mập mạng, chắp tay sau lưng đi ra khỏi phòng, trên mặt treo đầy đủ cười. Hắn nhìn về phía cách đó không xa Dương giáo sư, chỉ vào đồng hồ, cười híp mắt nói ra, "Vẫn thiếu một chút giờ." Dương giáo sư không có phản ứng mập mạng, mà là cau mày, nhìn qua mặt biển, suy nghĩ ngàn vạn. Những ngày này, theo không ngừng đúng tàu đắm hiểu rõ, càng phát xác định kia một tôn tượng đồng đầu dê ngay tại trên thuyền, nhưng bất đắc dĩ là làm sao tìm được cũng không tìm tới. Lúc này lưu cho Long Quốc vớt đội thời gian không nhiều lắm, Vương Hải rốt cục có thể hay không tìm thấy tượng đồng đầu dê đâu? Xác suất lớn là không tìm được. Rốt cuộc, chuyên nghiệp đoàn đội vớt nhiều ngày như vậy, đều không thể tìm thấy, một cái nghiệp dư ngư dân, làm sao có khả năng trong 2 giờ tìm thấy đâu? Thế nhưng, chính mình lại tại chờ mong cái gì? Trừ ra Dương giáo sư bên ngoài, trên thuyền phóng viên, vớt viên, cùng bảo vệ nhân viên và các cái khác người giống nhau trầm mặc nhìn qua nước biển. Bọn hắn bởi vì không thể tìm thấy tượng đồng đầu dê mà trong lòng thất lạc, đồng thời còn đúng Vương Hải ôm lấy một tia không thiết thực chờ mong. Sôi nổi đều đang đợi cuối cùng lỡ như kết quả. Long Quốc tàu trục vớt bên trên, an tĩnh đến đáng sợ. Tiểu Địch thì cùng bọn hắn khác nhau, nhàn nhã ngồi tại bong thuyền ăn trái cây, cái kia lịt dễ ảm, cái kia làm gì làm cái đó. Nàng hiểu rõ Vương Hải thủ đoạn, đúng Vương Hải tràn đầy lòng tin, hiểu rõ chỉ cần tượng đồng đầu dê ở chỗ nào một chiếc tàu đắm bên trên, như vậy Vương Hải thì nhất định có thể tìm tới. Thời gian một giây trôi qua. Mặt biển bình tĩnh như trước, Vương Hải chậm chạp không có nổi lên mặt nước. Dương giáo sư đám người, càng không ngừng nhìn trên đồng hồ thời gian, trong lòng càng lo nghĩ, nhịn không được thở dài liên tục. Nước Kim Chi người cười được càng vui vẻ hơn. Đứng trên bong tàu, Ma Quyền sát trưởng làm lấy chuẩn bị xuống thủy vận động nóng người. Một bên làm, vẫn không quên vừa hướng đội trục vớt của Long Quốc tiến hành chào phúng. Đột nhiên, ngay tại thời gian còn thừa lại cuối cùng 20 phút thời điểm, trên mặt biển toát ra hàng loạt bọt khí. Đây là thợ lặn nổi trên mặt nước dấu hiệu. Mọi người phát hiện bọt khí, cũng cặp mắt trợn tròn, hết sức chăm chú hướng phía bọt khí chỗ nhìn chằm chằm. Dương giáo sư đám người hô hấp cũng trở nên dồn dập lên. Trong lòng bàn tay lau một vệt mồ hôi. Nước Kim Chi người đột nhiên cười ha hả, mở miệng rêu cợt nói: "Ha ha ha, các ngươi đang chờ mong cái gì? Thực sự là một đám tên ngu xuẩn. Rất nhanh liền đến chúng ta, nếu có hứng thú, các ngươi có thể lưu lại, xem xét chúng ta là làm sao đem bảo vật vớt đi lên, bao gồm các ngươi nói tới kia một tôn tượng đồng đầu dê. Tốt để các ngươi hiểu rõ, Nước Kim Chi vớt kỹ thuật, xa vượt xa quá các ngươi Long Quốc." Chương 176, vớt Vương chương 176, vớt Vương xôn xao một tiếng. Vương Hải nổi lên mặt nước. Dương giáo sư đám người con ngươi co rụt lại, tập trung tại trên người Vương Hải. Chỉ gặp hắn một tay bơi lội, hướng phía tàu trục vớt bơi lại, tay kia chìm ở dưới nước, nước biển quá mức đục ngầu, thấy không rõ cái tay kia bên trên có không có ôm đồ vật. Dương giáo sư lo lắng hô: "Thế nào? Những người khác cũng đi theo hô, tìm thấy kia một tôn tượng đồng đầu dê hay chưa?" "Đoán chừng không có, nếu không ôm nặng như vậy một tôn tượng đồng, không thể nào du được nhẹ nhàng như vậy." Có người thở dài nói: "Được rồi, có thể tượng đồng đầu dê không có ở trên chiếc thuyền này. Mặc kệ kết quả làm sao, chúng ta cũng nên cảm ơn hắn, rốt cuộc hắn cũng cố gắng, mau qua tới kéo hắn đi lên." Mấy người đi lên thuyền cái thang chỗ, hướng bơi lại Vương Hải đưa tay ra, chuẩn bị kéo hắn đi lên. Vương Hải bơi đến thuyền một bên, chìm ở dưới nước cánh tay kia vung lên, một cái màu vàng đồ vật bị ném tới trên thuyền, tại bong thuyền lăn mấy lần, ngừng lại. Mọi người lấy làm kinh hãi, hướng phía vật kia nhìn lại. Thấy rõ sau đó, trong lúc nhất thời thấy choáng, không dám tin vào hai mắt của mình, sôi nổi cũng há to miệng, trên mặt hiện đầy kích động cùng chấn kinh chi sắc. "Cơn mờ nở, là tượng đồng đầu dê." "Lại, thật sự?" "Vớt đi lên." Châu bò." Thanh âm của bọn hắn cũng trở nên run rẩy lên. Dương giáo sư kích động đến sắc khóc, nhịp chân lảo đảo hướng phía bong thuyền tượng đồng đầu dê nhanh chóng đi đến. Hắn mang lên trên kính lão, dùng kính lúp tại tượng đồng thượng khán một hồi lâu. Hắn không chỉ có là vớt chuyên gia, hay là cái nhà khảo cổ học cùng đồ cổ chuyên gia giám định, rất nhanh liền đã xác định này một tôn tượng đồng đầu dê là đồ thật. Xác nhận là đồ thật sau đó, hắn lại như cái hải tử giống nhau, ôm tượng đồng khóc lên. Rốt cục tìm được rồi. Quốc bảo, có thể trở về nước. Tất cả phóng viên, cầm máy quay phim, cũng chuẩn đúng rồi tượng đồng đầu dê, chụp không ngừng. Từng cái cũng kích động không thôi. Nước Kim Chi mọi người, nguyên bản trên mặt cười lạnh im bặt mà dừng, bị vẻ khiếp sợ thay thế. vì khó có thể tin ánh mắt, hướng phía Long Quốc tàu trục vớt nhìn lại. Tên kia, thật sự tìm được rồi.
Không thể nào, làm sao có khả năng? Hắn rốt cuộc là ai? Không phải ngư dân sao?
Khẳng định không phải đứng đắn gì ngư dân.
Lẽ nào là trong truyền thuyết vớt vương?
Quá lợi hại đi.
Nước Kim Chi mọi người đứng xa xa nhìn Vương Hải, nhìn tượng đồng đầu dê, sắp hoài nghi nhân sinh. Phải biết, bọn hắn cũng là chuyên nghiệp vớt đoàn đội, hiểu rõ nơi đây dưới nước vớt công tác là bực nào gian nan.
Tận mắt thấy một cái đột nhiên đến Long Quốc ngư dân, không đến thời gian 2 tiếng, liền đem Long Quốc cần nhất bảo vật tìm được rồi. Này rất khó không cho bọn hắn kinh ngạc.
Đồng thời, thật sâu đang tự hỏi, khó đạo Long Quốc ngư dân cũng như bức như vậy sao?
Sau khi khiếp sợ, bọn hắn tự an ủi mình, các vị không cần túi đầu hiểu xỉu.
Vớt đến thì vớt đến, không có gì lớn dù sau đó là ước định cẩn thận thuộc về bọn hắn thứ gì đó.
Tàu đắm trên cái khác bảo vật cũng còn đang chờ chúng ta đây.
Cũng lên tinh thần, lập tức liền cái kia chúng ta làm việc.
Vương Hải đem tượng đồng đầu dê ném tới tàu trục vớt trên về sau, không có lên thuyền, mà là bơi về phía chính mình thuyền đánh cá, leo lên chính mình thuyền đánh cá. Hắn cởi bỏ đồ lặn cùng lặn xuống nước trang bị, đi theo sau một chuyến phòng tắm, tẩy một cái tắm nước nóng. Tắm rửa xong, theo phòng tắm về đến bong tàu. Vừa về tới bong tàu, liền nhìn thấy Dương giáo sư mang theo tàu trục vớt trên phóng viên, ở đâu chờ đợi hắn đã lâu.
Dương giáo sư kích động nắm thật chặt Vương Hải tay, dùng kích động giọng nói ra, "Tiểu huynh đệ, ngài quá lợi hại, may mắn mà có ngài à, cái này bảo vật mới có thể về nước. Có thể nói, ngài là chúng ta đại anh hùng.
Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngài báo cáo, làm tượng đồng đầu dê phóng tới bảo tàng triển lắm lúc, bên cạnh nhất định sẽ nâng lên lại danh của ngài, nhường hiểu rõ nhìn thấy này một tôn tượng đồng đầu dê người, đều biết là ngài vớt đi lên."
Sau đó, các phóng viên nói ra, "Dương giáo sư nói không sai, ngài thật là quá lợi hại.
Quả thực là ngoài chúng ta dự liệu của tất cả mọi người.
Vương Hải tiên sinh, tên của ngài chúng ta đã nhớ kỹ, sau khi trở về, khẳng định sẽ cho ngươi làm chuyên mục đưa tin, ngài có cái gì muốn đúng mọi người nói sao?"
Một cái nữ phóng viên cười lấy nói ra, "Ta nghĩ ngài nên lộ một chút mặt, không nên đánh mạ sẩy lẻ khắp, rốt cuộc ngài đẹp trai như vậy, lại lợi hại như vậy, khẳng định sẽ thu hoạch được một sóng lớn nữ fan hâm mộ."
"Đúng rồi, ngài có thể hay không lưu cái phương thức liên lạc?
Sau khi trở về, ta đơn độc làm cho ngươi cái bài tin tức."
Tiểu Địch từ đằng xa hướng vị này nữ phóng viên quăng tới đao người ánh mắt.
Vương Hải đối mặt mọi người tán thưởng, không khỏi có chút lúng túng, thế là cười lấy nói ra, "Mồ hôi, các ngươi đừng nói như vậy, ta không có lợi hại như thế, vận khí tốt mới tìm lấy được."
Nói xong, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, thế là liên hệ hệ thống mở ra giao diện thông tin cá nhân, xem xét điểm tích lũy tình huống.
Vẹn vẹn chính mình có thể thấy được màn hình chiếu 3D Dương hiện tại trước mặt hắn.
Nhìn thấy phía trên điểm tích lũy biến hóa sau khi, hắn lập tức mừng rỡ trong lòng.
Chính như đoán giống nhau, vớt bảo vật được xứng tán, cũng có thể cùng bắt cá đạt được tán thưởng giống nhau, có thể đạt được điểm tích lũy.
Xác định cái suy đoán này sau đó, Vương Hải trong lòng có một cái có thể để cho điểm tích lũy tăng vọt ý nghĩ.
Hắn tắt đi giao diện thông tin cá nhân, đối các phóng viên nói ra, "Các ngươi đưa tin này một tôn tượng đồng đầu dễ lúc, nhất định phải còn nhớ dán lên tên của ta a.
Mặt người mạ sấy lẻ khắp vẫn là phải đánh a, ta muốn nổi danh, lại không nghĩ để người nhận ra là ta, thứ lỗi."
Phương thức liên lạc lời nói, cũng không cần phải lưu lại.
Có thể tưởng tượng được, ương mẹ nó phóng viên đưa tin tượng đồng đầu dễ lúc, chỉ định sẽ có hàng ngàn hàng vạn người biết này một tôn tượng đồng là chính mình bớt đi lên.
Đến lúc đó vì chính mình điểm tán người, đoán chừng không ít, không có hơn 100 vạn cũng có mấy chục vạn đi.
Chính mình điểm tích lũy, tất nhiên sẽ là dừng lại tăng gọn.
Vui thích.
Các phóng viên gật đầu, "Tốt, nhất định dựa theo yêu cầu của ngài đi làm."
Tiếp theo, Vương Hải nhìn về phía Dương giáo sư, nói ra, "Giáo sư, về sau có loại sự tình này còn có thể tới tìm ta, chẳng qua muốn được là quốc bảo, tốt nhất là có thể vì quốc gia làm vẻ vang cái chủng loại kia, tư nhân thì đừng tới tìm ta."
Điều này dễ như trở bàn tay có thể thu hoạch hàng loạt điểm tích lũy sự việc, Vương Hải tự nhiên là hy vọng càng nhiều càng tốt.
Nói xong, hắn đem điện thoại của mình cho Dương giáo sư.
Dương giáo sư hít sâu một hơi, nhịn không được đúng Vương Hải giơ ngón tay cái lên.
Không ngờ rằng trước mắt vị này soái tiểu tử, năng lực cường đại đồng thời còn có như thế ái quốc tình hoài,
thật sự là làm cho người kính nể.
Dương giáo sư đã kích động đến không biết nói cái gì cho phải,
cuối cùng nói ra, "Tốt, tốt, tốt."
Dương giáo sư cùng các phóng viên đúng Vương Hải một hồi tán dương cùng phỏng vấn về sau, quay trở về tàu trục vớt.
Kia một tôn tượng đồng đầu dê sau đó không lâu, liền bị sắp đặt lên máy bay trực thăng để người hộ tống về nước.
Long Quốc cùng nước Kim Chi giao ước thời gian cũng đến.
Dựa theo cộng đồng vớt giao ước, tiếp đó dưới mắt này một chiếc tàu đắm giao cho nước Kim Chi vớt đoàn đội vớt, cùng Long Quốc đã không còn nửa xu quan hệ.
Dương giáo sư không có gấp nhường tàu trục vớt trở về địa điểm xuất phát, mà là lưu lại xem xét nước Kim Chi người, năng từ trong tàu đắm vớt ra cái quái gì thế đến, tốt chụp ảnh cũng ghi chép lại.
Rốt cuộc, trên thuyền có rất nhiều Long Quốc văn vật, đạt được tư liệu của bọn nó, đúng Long Quốc văn hóa lịch sử nghiên cứu hay là có chỗ giúp đỡ.
Vương Hải không có lưu lại, thật sớm liền rời đi.
Vì đã đem tàu đắm trên chỗ có đồ vật cũng dọn sạch, hiểu rõ nước Kim Chi vớt đội không thể nào lại từ phía trên tìm thấy bất luận gì đó, lưu lại cũng không có gì đáng xem.
Thời gian ước định vừa đến,
nước Kim Chi vớt viên môn 10 phần phấn khởi.
Nhiều ngày như vậy quan sát cùng phân tích đến, bọn hắn đã đại khái thăm dò tàu đắm tại dưới nước tình huống, từng cái đã tính trước.
Đang phụ trách người mập mạp ra lệnh một tiếng, bọn hắn như là cẩu giành ăn giống nhau, không kịp chờ đợi hoạt động nhảy vào trong biển, hướng phía tàu đắm vị trí lặn xuống.
"Bảo vật, chúng ta tới."
Chương 177, người đều choáng váng. Chương 177, người đều choáng váng. Nước Kim Chi thợ lặn kích động xuống nước về sau, thuận lợi tìm được rồi tàu đắm.
Bọn hắn dùng dây thừng cố định lại vị trí của mình về sau, mượn đèn tin siêu sáng, một tấc trên tàu đắm cẩn thận lục lọi lên. trên mặt của mỗi một người cũng hiện đầy hưng phấn cùng vẻ cao hứng. Hơn 10 đạo đèn tin phát ra tới cột sáng trên tàu đắm chiếu đến chiếu đi, nhưng lại soi cái tịch mịch. Tàu đắm rông tuyết, bọn hắn cái gì cũng không có tìm thấy. Ban đầu lúc, bọn hắn cũng không hoảng, bởi vì bọn họ trước đó đã hiểu rõ, tàu đắm trên khẳng định có rất nhiều bảo vật. Tìm không thấy có thể là vì vớt độ khó rất lớn, dưới nước tầm nhìn rất thấp, lại thêm quần quần sóng ngầm, sưu tầm tiến độ rất chậm, ban đầu tìm không thấy bảo vật, rất bình thường. Nhưng theo thời gian trôi qua, bọn hắn nụ cười trên mặt từ từ cứng ngắc lại tiếp theo. Xin hỏi, có ai tìm thấy bảo vật? Đội trưởng nhịn không được dùng lặn xuống nước dưỡng khí khoác lên bộ đàm hỏi. Báo cáo, không có phát hiện. Báo cáo, hào đều không có nhìn thấy. Thật là kỳ quái, ta nhớ được trước đó xuống lúc, nơi này rõ ràng có một thùng lớn bạch ngân. Vì sao? Mười mấy người chia ra báo cáo chính mình tìm kiếm chiến quả, mỗi người trong giọng nói tràn đầy thất vọng cùng kinh ngạc. Vì vừa mới bắt đầu phát hiện chiếc này tàu đắm, thuộc về vấn đề còn chưa có xác định lúc, có một bộ phận đội viên từng tới qua nơi này, còn nhớ nơi này rõ ràng là có đồ vật. Hiện tại lại tới, lại không tìm được, mười phần kỳ lạ. Đội trưởng hít sâu một hơi, tiếp tục nói ra, các vị, phiền phức lại nhìn kỹ một chút. Có phải hay không là bị đội trục vớt của Long Quốc gần nấp rồi? Không thể nào, nhiều đồ như vậy, bọn hắn năng giấu đi nơi nào? Lại hào hào tìm xem đi. Nước Kim Chi hơn 10 người lặn xuống nước đội viên, cẩn thận hơn tìm kiếm tàu đắm, đầu tiên là bong tàu, sau đó là khoang thuyền, năng tìm đều mấy lần. Tìm mấy giờ, cuối cùng phát hiện cả chiếc tàu đắm, trừ ra một bộ xác không bên ngoài, cái gì cũng không có. Bọn hắn người đều choáng váng. Đã bắt đầu đang nghi ngờ nhân sinh ở tại trong nước lộn xộn, trên mặt nét mặt so với khóc còn khó coi hơn. Tràn đầy phấn khởi xuống nước, cho rằng năng thừa cơ kiếm trác, không ngờ rằng hào đều không có mò lấy. Xin hỏi, có ai phát hiện bảo vật? Hay là hơi vật có giá trị? Đội trưởng hỏi lần nữa. Gặp ủy, cái gì cũng không có phát hiện. Nơi này trừ ra bùn cát bên ngoài, cái gì cũng không có. Đến cùng là thế nào chuyện? Được rồi, đi lên trước rồi nói sau. Vớt đội bất đắc dĩ rời khỏi tàu đắm, hướng thượng du đi. Lúc này, đội trục vớt nước Kim Chi mập mạp người phụ trách, cùng mấy tên nước Kim Chi nhà khảo cổ học, đã sớm mặc tốt găng tay, chờ đợi tại thuyền xuôi theo bên cạnh. Liên đợi đến tiếp thu thợ lặn nhóm đưa lên bảo vật. Nhìn thấy mặt biển nổi lên, hiểu rõ thợ lặn muốn lên đến rồi, trên mặt không khỏi lộ ra chờ mong nụ cười. Cũng nghị luận, đoán một cái, bọn hắn sẽ đem cái gì đưa lên tới? Ta đoán là bong thuyền sứ Thanh Hoa. Không không không, nhất định là thanh đồng khí. Dương giáo sư tại đối diện Long Quốc tàu trục vớt bên trên, vẻ mặt không vui nhìn mấy vị này đắc ý quên hình ra hỏa. Không bao lâu, vớt đội các đội viên lần lượt nổi lên mặt nước. Mập mạp người phụ trách cùng kia mấy tên chuyên gia, nhìn thấy hai người bọn họ tay chống không lên thuyền, sững sờ ngay tại chỗ. Sau đó, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng khiếp sợ đánh giá bọn hắn, hỏi, "Ừm, các ngươi cứ như vậy đi lên, bảo vật đâu? Tàu đắm trên đồ cổ đâu? Các ngươi có chuyện gì vậy?" Đội trưởng giang tay ra, đem dưới nước tình huống báo cáo nhanh cho mập mạp. Mập mạp nghe xong, kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. "Cái gì cũng không có. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Các ngươi có phải là không có tìm thấy tàu đắm? Các ngươi đám này rất rưởi, tìm không thấy tàu đắm tìm dở như vậy lấy cớ làm gì?" Kim tiên sinh, đội trưởng xác thực không có nói đùa, chúng ta đã trên thuyền tìm kiếm mấy giờ, lại cái gì cũng không có phát hiện. Mấy tên đội viên trăm miệng một lời nói. Đây là trên thuyền bức ảnh, ngài xem trước một chút đi. Đội trưởng lật ra máy ảnh trên eo bức ảnh, đem trước đó tại dưới nước chụp bức ảnh đưa cho mập mạp. Mập mạp không ngừng lật ra bức ảnh, kìm nén đến sắc mặt cũng phát xanh cuối cùng nhịn không được, lắc đầu hô, không, điều đó không có khả năng. Vớt đội các đội viên tại một bên nói ra, chúng ta cũng không biết có chuyện gì vậy. Một chút thủy, có bộ dáng như vậy. Lại nói, có phải hay không là náo quỷ? Quá bất khả tư nghị. Cả con thuyền cũng giống, quả thực không thể tin được. Xem hết bức ảnh, mập mạp ngay tại chỗ trợn tròn mắt, nghe được thanh âm của bọn hắn sau mới hồi phục tinh thần lại. Hắn trước tiên nghĩ đến, nhất định là đội trục vớt của Long Quốc dở cho quỷ. Thế là để người mở ra tàu trục vớt gần sát Long Quốc tàu trục vớt, cầm máy ảnh tìm Dương giáo sư lý thuyết. Dương giáo sư một thẳng đang chú ý bọn hắn động tĩnh, nhìn thấy bọn hắn không có đem đồ vật vớt ra đây, thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua cũng không phải thường hoài nghi. Nước Kim Chi người đang dở trò quỷ gì? Sao xuống nước mấy giờ cái gì đều không có vớt lên đến? Sau đó, nhìn thấy mập mạp giận đùng đùng đến tìm hắn lý thuyết, nghi ngờ hơn. Hắn tới làm gì? Mập mạp tìm được rồi Dương giáo sư, âm dương quái khí nói ra, Dương giáo sư, ta vẫn cho là các ngươi là tuân thủ ước định người, có thể không nghĩ tới, các ngươi lại như thế hèn hạ, phá hủy giao ước, đem vốn nên thứ thuộc về chúng ta cũng trộm đi. Dương giáo sư vẻ mặt sững sờ, ngươi đang nói cái gì? Cái gì phá hoại giao ước? Cho tới nay, ta đều bị đội viên của ta nhóm tuân thủ giao ước a. Mập mạp đem máy ảnh đưa cho Dương giáo sư, chính ngươi nhìn xem. Dương giáo sư nhìn mấy chục tấm bức ảnh, lập tức thì phân biệt nhận ra tấm hình là tàu đắm. Nhìn thấy bức ảnh bên trên trống rỗng tàu đắm, cũng mười phần hoài nghi. Có chuyện gì vậy? Thuyền sao rỗng? Tiểu Lý, ngươi xuống nước xem xét. Hắn nhường mất đội trưởng xuống nước xác nhận một chút. Tiểu Lý biết được tình huống, đồng dạng cũng là hoài nghi vô cùng. Bởi vì lúc trước hắn chính là vớt đội trưởng, tàu đắm tình huống thế nào, hắn so với ai khác đều tin tưởng. Vội vàng mặc xong lặn xuống nước trang bị, ôm hoài nghi liền xuống nước. Sau mười mấy phút, hắn đi lên, trong lòng mười phần kinh ngạc. Tại Dương giáo sư bên thai nói ra, giáo sư, chân không cái gì cũng không có, quá kỳ quái. T. Dương giáo sư hít một hơi lãnh khí, sau đó hỏi, có phải hay không các ngươi làm? Làm sao có khả năng, vớt lúc tất cả mọi người nhìn đâu, trừ ra chúng ta muốn kia mấy món, chúng ta cái gì đều không có vớt lên đến a. Tiểu Lý giang tay ra, giải thích nói. Dương giáo sư quay đầu đúng mập mạp nói ra, ngươi cũng nghe đến không là người của chúng ta làm. Đồng thời, tại chúng ta vớt lúc, các ngươi đều tại bốn phía tỉ mỉ đang nhìn đấy. Chúng ta vớt ra tới đồ vật, cũng là trải qua các ngươi người sau khi xác nhận mới đưa đi hiện tại thuyền rỗng, thế nào cũng không thể trách đến trên người chúng ta đi. Mập mạp tức giận đến sắc mặt thịt mỡ cũng run rẩy, nhưng hắn lại không chút nào cách, bởi vì hắn hiểu rõ Dương giáo sư nói không sai, vớt lúc bọn hắn một thẳng đang giám thị, Long Quốc bất viên môn xác thực không có lấy thêm một vật. Có thể, trên thuyền bảo vật, làm sao lại như vậy vô duyên vô cớ biến mất đây? Dương giáo sư cười híp mắt nhìn vừa sợ vừa tức mập mạp, nói ra, Kim tiên sinh, hiện tại thuyền là các ngươi có chuyện gì thành chính các ngươi đi điều tra được rồi. Không có chuyện gì, mời ngài xuống thuyền đi. Nhất định là các ngươi dở trò quỷ, đúng, trước đó tên kia ngư dân là chuyện gì xảy ra? Có phải là hắn hay không? Kim Mập đột nhiên nghĩ đến Vương Hải, chưa từ bỏ ý định hỏi. Dương giáo sư nhíu mày, ha ha, ngươi cái tên này có phải hay không đầu góc nước vào ngậm máu phương người? Dù thế nào cũng không thể trách đến tiểu huynh đệ kia trên đầu đi, người ta đi lên lúc các ngươi cũng nhìn thấy, trừ ra tượng đồng đầu dê bên ngoài, thế nhưng tay không đi lên. Ta nhìn xem các ngươi là ở không đi gây sự, xuống thuyền đi, lại không xuống thuyền, ta muốn cứ gọi cảnh vệ. Mập mạp tìm không đến bất luận cái gì chỉ trích trách tội Long Quốc vớt đội lý do, nhún nhác hạ thuyền. Về đến nước Kim Chi tàu trục vớt về sau, đúng dưới tay mình vớt đội mắng to một trận, cũng để bọn hắn lại xuống thủy hào hào tìm kiếm, không chỉ tàu đắm phụ cận đều muốn tìm kiếm. Vớt các đội viên bị mắng giống như đầu heo, từng cái trên mặt nét mặt khó coi vô cùng, mặt lộ đắng chát lại lần nữa hạ thủy, cùng lần trước xuống nước lúc, trên lệch to lớn. Vớt đội lại lần nữa xuống nước sau, mập mạp trực tiếp tê liệt ngồi tại bong thuyền, ôm đầu, hai mắt vô thần, thật sâu lâm vào hoài nghi trong đời. Thầm nghĩ, hành nghề nhiều năm như vậy, lần đầu tiên gặp được bực này quái sự, lẽ nào là trong truyền thuyết quỷ nước tắc quái? Này không khoa học a. Long Quốc tàu trục vớt bên trên, Dương giáo sư vẻ mặt vui tươi hớn hở, thậm chí lấy ra một bình chân tàng thật lâu rượu đế, mị mị uống. Bên cạnh Tiểu Lý hỏi, giáo sư, lẽ nào ngài không cảm thấy kỳ quái sao? Lớn như vậy một chiếc tàu đắm, lại bị lấy sạch. Chuyện này ngài thấy thế nào? Dương giáo sư cười nói, ta thấy thế nào? Đương nhiên là cười lấy nhìn xem lạ. Quản hắn vì sao bị lấy sạch, mặc kệ những kia bảo vật đi nơi nào, tóm lại không có rơi xuống nước kim chi người trong tay, thì vô cùng thoải mái. Tiểu Lý nhìn luôn luôn nghiêm cẩn không nói cười tùy tiện giáo sư, vẻ mặt khó hiểu. Giáo sư quan tâm điểm dường như lệch, bực này không khoa học sự việc, lại không có quá nhiều đi hoài nghi, ngược lại là càng vui đi cười lấy nhìn xem nước kim chi chê cười. Dương giáo sư giải thích nói, ngươi có thể không biết, nước kim chi đám người kia là thế nào một đám người, bọn hắn thích đem người khác văn hóa chiếm thành của mình. Giả sử để bọn hắn đạt được hàng loạt Long Quốc văn vật, rất có thể chuyển khẩu rồi sẽ tuyên bố là tổ tiên bọn họ lưu lại, sứ Thanh Hoa nói không chừng đều có thể sẽ bị bọn hắn thân di. Kia thật đúng là không biết xấu hổ, tàu đám rỗng, nhìn tới cũng là một chuyện tốt. Làm nhưng, nếu không ta cũng không biết uống rượu chúc mừng đâu. Lúc này, 8 giờ tối, thuyền đánh cá của Vương Hải thắng lợi trở về, hướng phía Tân Hải thị trở về. Chương 178, ngư lấy được, bảo vật, điểm tích lũy thu hoạch. Chương 178, ngư lấy được, bảo vật, điểm tích lũy thu hoạch. Thuyền đánh cá trở về địa điểm xuất phát. Tại thuyền đánh cá bong thuyền, Vương Hải kiểm kê chuyến này ra biển thu hoạch. Đầu tiên là ngư lấy được, theo ra biển đến hiện tại không sai biệt lắm 2 ngày. Đánh bắt đến rất nhiều ngư, khoang cá sắp bị chất đầy. Có hơn 20 vạn cân cá hồi đua, hơn 1 vạn cân điêu ngư, cùng một cái đua cá cháp, 1 vạn cân cá thu ngư, hơn 1 vạn cân kim cá chim, hơn 6000 cân cá ngừ vây xanh, hơn 3000 cân hoang dại bảo ngư lớn lúc châu, hơn 2000 cân hoang dại tôm hùm lớn lúc châu, hơn 2000 cân hoàng ngư, còn có một cái gần 2000 cân đua cá cờ. Ngư lấy được phương diện, thu hoạch vô cùng to lớn. Cập bờ sau đó, đua cá cháp cùng đua cá cờ đều sẽ được đưa đi thủy cung triển lãm, kiếm lấy điểm tích lũy. Cái khác ngư thì sẽ thông qua ngư trường bán đi, đạt được một số lớn tiền tài thu nhập. Trừ ra ngư lấy được, đồ cổ bảo vật thu hoạch cũng không phải thường to lớn. Thế giới bất luận gì một cái người thu thập nếu nhìn thấy lúc này trong không gian giới chỉ chẳng cảnh, nhất định sẽ kinh ngạc được không được. Một đống lớn đồ sứ, khí cụ bằng đồng, vàng bạc bảo thạch, đều là chí ít trăm năm trước chấn phẩm, trong nhận không gian trồng chất như núi. Những thứ này có giá trị không nhỏ bảo vật, như là thứ không đáng tiền giống nhau, tùy tiện được trưng bày. Vương Hải còn không có nghĩ kỹ làm sao đi xử lý chúng nó. Về phần là bán đi, hay là giữ lại chính mình cất giữ, cũng còn không nghĩ tốt. Rốt cuộc, những vật này chân quý là chân quý, nhưng nếu không xử lý tốt, dễ cho mình dẫn tới phiền phức. Do đó, hay là trước hết để cho chúng nó để đó đi. Có thời gian rảnh cầm mấy thứ thích ra đây thưởng thức một chút, cũng là cực tốt. Trừ ra ngư hoạch cùng bảo vật bên ngoài, Vương Hải quan tâm nhất, điểm tích lũy thu nhập, đồng dạng cũng là vô cùng to lớn. Một chuyến tiếp theo, hoàn thành nhiệm vụ cùng lợi dễ ảm tổng cộng thu hoạch trọn vẹn 124 vạn điểm tích lũy. Trước đó đổi hết nước thuốc tăng cường thể chất về sau, còn đưa lại 13 vạn điểm tích lũy, hiện tại lại đã tăng tới 36 vạn, khoảng cách có thể đổi cái tiếp theo trang bị, không xa. Kiểm kê xong rồi thu hoạch, Vương Hải theo dựa vào ghế, mị mị uống một ngụm tiểu địch tự tay điều phối trà sữa, trên mặt hiện đầy vui thích đủ cười. Bắt cá đời sống mặc dù bận rộn, nhưng vô cùng phong phú, thu hoạch cũng rất lớn. Đúng lúc này, ngồi ở một bên chơi điện thoại di động tiểu địch đột nhiên soát đến một bản tin. Nàng sau khi xem xong, trên mặt xuất hiện nụ cười vui mừng. Sau đó đưa cho Vương Hải nhìn xem, cũng nói ra, Hải ca, ngươi nổi danh, đây là về kia một tôn tượng đồng đầu dê báo cáo tin tức, rất nhiều người đều tán thưởng ngươi rất lợi hại. Ừm, nhanh như vậy tin tức thì hiện ra sao? Chẳng qua tính toán ra cũng không sai biệt lắm, mấy giờ, tượng đồng đầu dê xác thực đã trở về nước. Vương Hải tiếp nhận tiểu địch điện thoại, đi thăm dò nhìn xem kia một bản tin. Tiêu đề là, tượng đồng đầu thú 12 con giáp một trong tượng đồng đầu dê sói mòn trăm năm về sau, cuối cùng có thể về nước. Đây là một thì chính phủ báo cáo tin tức, ngắn ngủi trong vòng mười mấy phút, liền bị quan sát mấy chục vạn lần. Phía trên dán tượng đồng đầu dê bức ảnh, cũng đưa tin tượng đồng đầu dê đại khái bất quá trình. Trình báo nội dung bên trong, Vương Hải nhìn thấy tên của mình bị cường điệu điểm ra. Xưng hắn là vớt tượng đồng đầu dê công thần lớn nhất, là dân gian siêu cấp lặn xuống nước cao thủ, đang đánh bất thời khắc xuống còn, bằng sức một mình đem tượng đồng đầu dê vớt đi lên. Vẫn xứng lên bất quá trình bức ảnh, hắn ở đây trong tấm ảnh ra kính chẳng qua dựa theo yêu cầu của hắn, trên mặt của hắn bị đánh lên mạ sẩy lại khắc. Báo cáo tin tức sau khi đi ra, nhanh chóng leo lên hot sẽ ấp, bị rất nhiều người bày xem. Ngắn ngủi mười mấy phút, dưới đáy bình luận đã là hơn vạn cái. Một phần là đúng tượng đồng đầu dê có thể về nước tỏ vẻ chúc mừng. Một bộ phận thì là đối với hắn tán thưởng. Quả nhiên cao thủ tại dân gian. Bình luận bên cạnh còn có chút tán lượng. Đầu này bình luận điểm tán lượng 106. Đây là cái gì thần tiên ngư dân? Bắt cái ngư còn thuận tiện giúp bận bịu vớt ra quốc bảo. Thật là tiểu châu cái dựng ngược, châu bò ngất trời. Điểm tán lượng 220. Lợi hại, lợi hại. Điểm tán lượng 99. Mặc dù không nhìn thấy mặt, nhưng vóc người này, lão nương đã ăn no rồi. Điểm tán lượng 1024. Đầu này bình luận dưới đấy còn có bình luận, ta cũng ăn no rồi. Quá khen vóc người này. Tiểu tỷ tỷ nói một chút, sao ăn? Bà, đưa tin phía dưới có rất nhiều loại này đúng Vương Hải tán thưởng bình luận. Vương Hải nhìn đưa tin, đạo bình luận, nhìn thấy tất cả mọi người tán thưởng chính mình, trên mặt không khỏi lộ ra vui vẻ nhưng có chút ngượng ngùng nụ cười. Mồ hôi, nói cũng quá khoa trương. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì? Vội vàng liên hệ hệ thống mở ra giao diện thông tin cá nhân, xem xét điểm tích lũy tình huống. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Hắn phát hiện chính mình điểm tích lũy đang nhanh chóng dâng lên. Một. Cách mỗi một giây đồng hồ, rồi sẽ thêm mấy chục lần một. Đến, một phút đồng hồ, thì tăng thêm hơn 2.000 điểm. Với lại thêm tốc độ càng lúc càng nhanh. Đoán chừng 2 đến 3 giờ thời gian, là có thể chướng hơn mấy chục vạn. Nói không chừng trong hôm nay, có thể đổi mới trang bị. Nhìn thấy điểm tích lũy biến hóa tình huống, Vương Hải trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười. Hắn biết đến ý nghĩ có thể thực hiện. Quả thực như chính mình trước đó suy đoán giống nhau. Giúp mình Dương giáo sư vớt tượng đồng đầu dê, nhường phóng viên đưa tin ra ngoài, bị mọi người biết được tịnh xưng tán về sau, sẽ đạt được một sóng lớn điểm tích lũy. Là cái này làm bóng hồng chỗ tốt sao? Năm ngửa kiếm điểm tích lũy, quá sung sướng đi. Đám dân mạng tiếp tục, đừng ngừng hạ. Kiếm lấy điểm tích lũy đường tắt, nhìn tới lại nhiều một cái. Vui thích. Tiểu Địch nhìn trên mặt tràn đầy nụ cười Vương Hải, cũng đi theo lộ ra nụ cười vui vẻ. Theo lần đầu tiên lên thuyền bắt đầu, nàng liền hiểu rõ Vương Hải thích được người xưng tán. Mặc dù không biết nguyên nhân gì, nhưng nàng cũng không cần hiểu rõ. Nàng chỉ biết là Vương Hải vui vẻ, nàng rồi sẽ vui vẻ. Tiểu Địch cười lấy nói ra, Hải ca, về sau ta thì nhiều hơn giúp quốc gia vớt quốc bảo, như vậy vừa có thể làm tốt chuyện đồng thời, còn có thể để ngươi vui vẻ hờ a a a. Vương Hải gật đầu một cái, nói ra, ừm, không sai, bắt cá đồng thời vớt quốc bảo. Tiểu Địch nghĩ tới điều gì, nghiêng đầu hỏi, thế nhưng chúng ta hình như không biết quốc bảo ở đâu nha. Này đúng là cái vấn đề. Vương Hải khẽ gật đầu. Mặc dù nhiều tìm được rồi một cái thu hoạch hàng loạt điểm tích lũy đường tắt, nhưng thực hiện lên dường như cũng không rất dễ dàng. Khó khăn nhất điểm chính như Tiểu Địch nói như vậy, căn bản không biết gì thất đáy biển quốc bảo ở đâu. Cho dù là có cấp 4 máy dò cũng rất khó phát hiện chúng nó. Rốt cuộc biển cả là như thế khổng lồ, mà nó nhóm tại biển cả trước mặt lại là cỡ nào nhỏ bé, muốn phát hiện chúng nó, không khác nào mò kim đáy biển. Chỉ có thể là tại bắt cá trong quá trình, xem xét vật khí, hay là nhường Dương giáo sư cung cấp tương quan manh mối. Rốt cuộc bọn hắn chuyên chú vào một chuyến này, nghiên cứu hàng loạt tài liệu tương quan, thông qua tài liệu ghi chép manh mối có thể suy đoán ra bảo vật đại khái vị trí. Lại nói Dương giáo sư người này nhìn lên tới rất có thể chỗ. Theo vừa rồi kia một thì báo cáo tin tức bên trong chí ít có thể nhìn ra được, người này không màng danh lợi. Chẳng những không có ông công, còn đem công lao toàn bộ cũng đẩy đi ra. Hy vọng Dương giáo sư có đầu mối lúc năng liên hệ chính mình đi. Lúc này, thuyền đánh cá đã đến gần rồi Tân Hải thị bờ biển đèn hỏa ẩn hẹn có thể thấy được. Vương Hải thu hồi suy nghĩ, không suy nghĩ thêm nữa tầm bảo sự việc, từ trên ghế đứng lên, duỗi lưng một cái. Hắn một bên làm việc thuyền đánh cá lái hướng ngư trường, một bên nói với Tiểu Địch, chuẩn bị một chút, thuyền cần nhờ bờ ngươi xem một chút cần gì đồ dùng hàng ngày bổ sung, liệt kê một cái danh sách ra đây, đến lúc đó nhường ngư trường người đi mua. Được rồi. Tiểu Địch đáp lại về sau, cầm vợ đi kiểm tra trên thuyền vật dụng, đem cần bổ sung cũng ghi xuống. Một lát sau, nàng chạy đến Vương Hải bên cạnh, nằm ở Vương Hải bên hai, thẹn thùng nói ra, Hải ca, có phải chúng ta muốn chuẩn bị một ít an toàn vật dụng à? An toàn gì vật dụng? Vương Hải nghi ngờ hỏi. Trên thuyền vô cùng an toàn, hắn nghĩ không ra còn cần chuẩn bị an toàn gì vật dụng. Tiểu Địch nện cho một chút bờ vai của hắn, thấp giọng nói ra, Tiểu Vũ dù á. Nàng tiếp tục nói ra, tiểu này tư mật vật phẩm, ngại quá sai người mua à, nếu không ta lên bờ chính mình đi mua đi. Vương Hải suy nghĩ một lúc về sau, hiểu rõ ra. Nói ra, Tiểu Vũ dù. Ừm. Không cần, ta sẽ chú ý an toàn, nếu không cẩn thận có thì sinh ra tới, chúng ta kết hôn. Ngươi nhìn xem thế nào. Ngạch. Tiểu Địch trong lúc nhất thời kinh ngạc. Sau đó, trên mặt hiện đầy ánh nắng chiều đỏ. Kết hôn. Nghĩ đến cái này từ, trong nội tâm nàng vừa mừng vừa sợ. Vương Hải bất kể là tướng mạo, dáng người, năng lực vẫn còn, lại có lẽ là tính cách, toàn bộ đều là nàng thích. Cùng Vương Hải chung đụng những ngày này, nàng sớm đã đúng Vương Hải yêu không được. Thậm chí cũng len lén nghĩ kỹ tương lai Hải tử tên gọi là gì, đi đâu cái trường học. Chỉ cần Vương Hải vui lòng, nàng hận không thể hiện tại thì tại chỗ thì bãi đường thành thân. Sao lại không muốn? Nàng cúi đầu xuống, lén lén cười lấy, gật đầu một cái, sau đó dùng nắm đấm trắng nhỏ nhắn nện cho một chút Vương Hải ngực nói ra, ngươi có thể không cho phép gạt ta. Đồ ngốc, ta làm sao lại như vậy lừa ngươi? Vương Hải cười nói. Tiểu Địch nghe xong, lập tức trên mặt tách ra như hoa như ngọc nụ cười, lôi kéo Vương Hải tay, nói ra, vậy được. Ngươi qua đây, ta cho ngươi xem một chút ta trong phòng nuôi kim ngư. Tỷ tỷ, thuyền cần nhờ bờ chờ ngày mai đi. Chương 179, bố cục chương 179, bố cục thuyền đánh cá đã đến ngư trường. Vương Hải đứng trên bong tàu, nhìn quanh ngư trường, phát hiện hôm nay ngư trường dường như không thích hợp, có chút lạnh canh. Tất cả ngư trường trên bến tàu chỉ đỗ một chiếc không lớn thuyền đánh cá. Đây đối với ngư trường mà nói, vô cùng không bình thường. Phải biết, ngư trường nghiệp vụ vô cùng bận rộn, ngũ hồ tứ hải thuyền đánh cá cũng đến nơi này bán cá. Ngày xưa bất kể đúng ban ngày hay là buổi tối, ngư trường cũng rất náo nhiệt, ra vào ngư trường thuyền đánh cá qua lại không dứt, dừng sắt ở trên bến tàu xếp hàng thuyền đánh cá, càng là hơn xếp thành hàng dài. Nhưng mà, hôm nay ra vào ngư trường thuyền đánh cá lại dị thường thưa thớt, trên bến tàu bèn bèn chỉ có đáng thương một chiếc thuyền nhỏ. Vỡ ngư các công nhân cũng nhàn đến ngồi ở bến tàu trên sàn nhà mặt ủ mày cho ngủ gà ngủ gật. Trừ ra đài phong thiên bên ngoài, chưa từng có loại tình huống này. Nhìn thấy ngư trường lạnh tanh một màn, Vương Hải trên mặt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, tính toán đợi thuyền đánh cá dừng sát ở bến tàu sau đó, hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Thuyền đánh cá tại bến tàu bên cạnh bỏ neo xuống dưới. Các công nhân nhìn thấy thuyền đánh cá của Vương Hải đến, nhận ra đây là lão bản thuyền đánh cá, sôi nổi lên tinh thần, đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, chuẩn bị dỡ hàng. Nhàn hai ngày cuối cùng có thể hoạt động gân cốt. Một cái công nhân chạy vào ngư bài trên tổng kinh lý văn phòng, cùng còn đang ở tăng ca lão Trần nói ra, trở về lão bản cuối cùng quay về. Lão Trần công tác vô cùng ra sức, đã trễ thế như vậy còn đang ở tăng ca, hai ngày này rõ ràng nhìn ra được, hắn gầy không ít. Hắn nguyên bản vẻ mặt buồn hiu, nghe được Vương Hải sau khi trở về, trên mặt lập tức xuất hiện vẻ vui mừng. Sau đó vội vã đi ra văn phòng, hướng phía thuyền đánh cá của Vương Hải đi đến. Vỡ ngư các công nhân hào hứng đội vàng leo lên thuyền đánh cá. Khi bọn hắn nhìn thấy trên thuyền tràn đầy một thuyền hải sản về sau, lại một lần bị khiếp sợ đến, lại hưng phấn lại kích động. Ông trời của ta, đây chẳng lẽ là danh xưng cá hồi chí tôn cá hồi đua sao? Này một con thuyền, nói ít có 120 vạn cân đi, quá nhiều. Còn có Úc Châu đại hắc bảo, này màu sắc so với ta vợ còn muốn đen, tuyệt đối là chính tông hoang dại. Đây là cái gì ngư a? Như thế lại? Quê mùa, đây là cá cờ. Lão bản chân mẹ nàng lợi hại. Điều. Các công nhân vây ngoài con cá, nhịn không được vỗ tay lên. Sau đó, tại dừng lại trong lúc khiếp sợ bận rộn. Không bao lâu, Lão Trần kéo lấy mập mạp cơ thể, thở hổn hển hô hô thành công leo lên thuyền đánh cá. Hắn nhìn thấy các công nhân chuyển ra tới cá hồi đua, con mắt nhìn chừng chừng nhịn, cũng bị chấn kinh đến không được. Xinh đẹp như vậy cá hồi đua, chỉ sợ lại muốn tại Tân Hải thị nhấc lên một hồi xạ xỉ mị sóng gió. Ta điêu, này hơn ngàn cân cá cờ. Thủy cung lần này, khẳng định lại muốn bạo mãn. Lão bản cái này đẹp trai, luôn luôn như thế làm cho người kinh ngạc. Hắn ngẩn người tại chỗ, hình như quên đi chính mình lên thuyền muốn làm gì một mực nhìn lấy các công nhân chuyển ra tới ngư lấy được. Vương Hải vừa bạn muốn tìm Lão Trần hỏi ngư trường tình huống, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người Lão Trần về sau, liền hướng phía hắn đi tới. Lão Trần nhìn thấy Vương Hải, theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, khóc tang mặt nói với Vương Hải, Vương Tổng, nhìn thấy ngươi thật là thật tốt quá, có chuyện nhất định phải cùng ngài hồi báo một chút, hai ngày này ngư trường gặp phải việc khó. Vương Hải không khỏi nhíu mày, do hỏi, ừm, việc khó. Hẳn là hôm nay ngư trường quặn cu ẻ như vậy, cùng cái này có quan hệ. Vương Tổng ngài cũng đã nhìn ra. Lão Trần nói. Vương Hải gật đầu, sau đó mang theo Lão Trần đi hoa viên trên ghế ngồi xuống, rót một chén trà, nói ra, chưa uống chén trà, lại cẩn thận nói một chút, đến cùng là thế nào một chuyện. Lão Trần chậm rãi thân sắc, uống một ngụm trà về sau, nói ra, Vương Tổng, ngư trường tứ hải ngài biết mà biết. Vương Hải cảm thấy có chút quen hay, sau đó cẩn thận suy nghĩ một lúc, chính mình xác thực hiểu rõ này một cái ngư trường. Trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút lên. Ngư trường tứ hải là Tân Hải thị thứ hai đại ngư trường, quy mô cùng ngư trường Dương Quang so sánh, kém đến không phải một điểm nửa điểm. Với lại, ngư trường tứ hải là làm nuôi dưỡng ngư mà ngư trường Dương Quang là hoang dại ngư, hai cái ngư trường cho tới nay không có gì cạnh tranh mâu thuẫn. Lão Trần tại sao muốn để cái này ngư trường? Thế là, hắn hỏi, ta biết ngư trường tứ hải, nhưng cùng chúng ta có quan hệ gì sao? Lão Trần nói ra, hiện tại, bốn hải ngư chàng đã thành chúng ta đối thủ cạnh tranh, hơn nữa là thuộc về ác tính cạnh tranh đối thủ. Ừm, bọn hắn không phải chỉ làm nuôi dưỡng sao? Sao thành chúng ta đối thủ cạnh tranh? Lại nói, kích thước của bọn họ cũng không xứng cùng chúng ta cạnh tranh a. Vương Hải nghi ngờ hơn. Lão Trần giải thích nói, không biết hai ngày này ngư trường tứ hải mấy cái kia suy tử dựng sai lầm rồi cái nào gần, lại muốn trắng trận thu mua hoang dại hải ngư, với lại cho ra tới giá cả cao hơn nhiều chúng ta giá thu mua. Do đó, thuyền đánh cá đều hướng bọn hắn bên ấy đi. Nghe lão Trần kiểu nói này, Vương Hải dường như đã hiểu vì sao hôm nay ngư trường quặn cu é như vậy. Lão Trần gật đầu đồng ý, tiếp lấy nói ra, Vương Tổng, ngài biết đến, các ngư dân có phải không đứng ở đó một bên, nhà ai giá cả cao, liền bán nhà ai nhà. Bọn hắn cấp ra giá cao, nguyên bản thuộc về chúng ta thuyền đánh cá, cũng chạy bọn hắn bên ấy đi. Ghê tởm hơn là, chúng ta một sáng để cao giá thu mua, bọn hắn rồi sẽ cho ra giá tiền cao hơn, hiện tại đã cho đến hoàn toàn lỗ vốn giá cả. Xem ra là hết hy vọng muốn đoạn mất hàng của bọn ta nguyên. Cái này căn bản là lẫn nhau chém giết ác tính cạnh tranh nha, không rõ bọn hắn tại sao muốn làm như thế. Phải biết, tại Tân Hải thị bọn hắn nhưng không có hoang dại ngư thị trường, giá cao thu mua nhiều như vậy ngư, trong thời gian ngắn rất khó toàn bộ bán đi. Vương Hải có chút giật mình, nguyên bản làm nuôi dưỡng hiện tại muốn thu mua hoang dại ngư, hơn nữa là lô vốn cũng muốn thu, này sẽ không phải là đầu góc nước vào đi. Ngươi phái người điều tra qua hay chưa? Rốt cục là vì cái gì? Lao Trần nói ra, điều tra qua mặc dù không có hoàn toàn hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng mà hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một ít. Ở sau lưng của bọn họ, có thương hội nước xạ cụ dạ thân ảnh. Ta đoán chừng, mấy cái kia suy tử hẳn là chịu thương hội nước xạ cụ dạ sai sự, có chủ tâm muốn làm chúng ta. Rốt cuộc, lần trước chúng ta cá ngừ vây xanh không chỉ nhường nước xạ cụ dạ thương hội thua lô không ít tiền, còn đem bọn hắn đuổi ra khỏi cá ngừ vây xanh thị trường. Bọn hắn chỉ sợ là tặc tâm bất tử, muốn đoạt lại Tân Hải thị chợ hải sản. Vương Hải nghe xong, khẽ gật đầu, uống một ngụm trà, thấp giọng nói thầm, nước xạ cụ dạ thương hội. Nước xạ cụ dạ, tặc tâm bất tử, nho nhỏ nước xạ cụ dạ, cũng nghĩ tại Long Quốc ngư nghiệp trên hô mưa gọi gió. Nhìn thấy Vương Hải nói thầm, Lao Trần tiếp tục nói ra, Vương tổng, chúng ta muốn hay không cùng bọn hắn trả giá cách chiến? Chúng ta cũng để cao giá thu mua cách, xem ai có thể hao tổn qua được ai. Rốt cuộc, chúng ta không có bán cá áp lực, bọn hắn thì lại khác, thu chỉ có thể đọc lại hoặc là hao phí càng lớn phí tổn đi bán, như thế tương đối tiếp theo bọn hắn khẳng định hao tổn bất qua chúng ta. Vương Hải rơi vào trầm tư, hiện trường yên tĩnh trở lại. Suy tư một lúc lâu sau, hắn lắc đầu, nói ra, không cần, bọn hắn muốn thu liền để bọn hắn hảo hảo thu về, bọn hắn càng thu nhiều, thua thiệt cũng càng nhiều, xem bọn hắn có thể thu bao nhiêu. Lao Trần làm khó nói ra, thế nhưng, nếu như chúng ta không hề làm gì lời nói, chẳng mấy chốc sẽ đoạn hàng, đến lúc đó tất cả Tân Hải thị hải sản phòng ăn đều sẽ hướng bọn hắn cầu mua, đây không phải chắp tay đem thị trường nhường cho bọn họ sao? Vương Hải không trả lời Lao Trần vấn đề, mà là hỏi ngược lại, Lao Trần, ngươi có hay không có từ chuyện này nhìn thấy chúng ta ngư trường một cái rất lớn thiếu hụt? Lao Trần suy nghĩ một lúc, nói ra, nhìn thấy, đó chính là nguồn cung cấp phương diện quá mức bị động, chỉ có thể ỷ lại ngoại bộ thuyền đánh cá. Ừm, không sai, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, thành lập một chi thuộc về chúng ta đội tàu, sau đó tự sản từ tiêu đâu? Có chính mình đội tàu, đến lúc đó, ai còn năng đến cắt đứt hàng của bọn ta nguyên? Ai còn năng nắm bóp chúng ta? Vương Hải hỏi. Tương lai ngư trường sẽ ở các nơi trên thế giới mọc lên như nấm, cũng không thể một thẳng dựa vào người khác thuyền đánh cá cho ngư trường đưa hàng, là lúc muốn thành lập chính mình đội tàu, hình thành hoàn chỉnh tự sản từ tiêu dây chuyển sản nghiệp. Ngoài ra, tương lai ngư trường còn muốn mở rộng chợ hải sản, theo Tân Hải thị phóng xạ đến bốn chu thành thị, thậm chí tiếp quản tất cả Long Quốc chợ hải sản, đuổi đi tất cả nước xạ cụ dạ thương hội. Do đó, thành lập một chi đội tàu 10 phần có cần phải. Lao Trần nghe được Vương Hải về sau, trái tim nhỏ đột nhiên giật mình, hít sâu một hơi. Thành lập đội tàu, tự sản từ tiêu. Kia ngư trường có thể không đơn thuần là ngư trường mà là nguyên một ngư nghiệp tập đoàn. Nghiệp vụ phạm vi quy mô làm lớn ra không chỉ một chút. Là ngư trường tổng kinh lý, hắn chưa từng không nghĩ mở rộng ngư trường nghiệp vụ phạm vi, chưa từng không muốn để ý tới lý một cái khổng lồ ngư nghiệp đế quốc, đây chính là lý tưởng của hắn á, nhưng hắn chỉ dám suy nghĩ một chút, căn bản không có cơ hội đi làm. Phải biết, thành lập một chi có thể cung cấp ngư trường tự sản từ tiêu đội tàu, được rất kích thước khổng lồ mới được. Đủ loại thuyền đánh cá nói ít cũng phải lên 100 chiếc trở lên, hơn nữa còn muốn có xa khơi năng lực giống như vậy một chiếc thuyền đánh cá, phí tổn nói ít cũng phải lên 1000 lần, còn không tính cái khác vẹn vẹn thuyền đánh cá phí tổn, liền lên 1 tỷ. Căn bản cũng không phải là Lao Trần tưởng tượng cùng quyết định. Giờ này khắc này, Lao Trần nghe được Vương Hải kiểu nói này, trong lòng bành trướng vô cùng, kích động đến trên mặt thịt mỡ cũng nhịn không được run, hỏi, Vương Tổng, lẽ nào ngài muốn? Vương Hải gật đầu một cái, nói ra, không sai.